Chương 605, tiểu nữ Hải cùng mèo Diệp Thu khi tiến vào màu đen viên cầu về sau, phản phất đi tới một đầu thật dài thông đạo. Nơi này không có âm thanh, cũng không có bất kỳ tia sáng, phản phất sở hữu sắc thái cùng thanh âm ở chỗ này đều sẽ bị cái này bóng tối vô tận thôn vệ hết. Không nhanh không chậm, Diệp Thu nện bước bộ pháp hướng phía trước, tiến hành theo chất lượng. Dù là cảm giác của hắn đã vượt ra khỏi người bình thường rất nhiều, nhưng đã đến nơi này tựa hồ cũng không có bất kỳ đất dụng võ. Bất quá, hắn giác quan thứ 6 lại vô cùng cường đại, loan thoáng có thể cảm giác được tiến lên phương hướng. Đi tới, phía trước hắc ám thế giới phải chăng xuất hiện một tia ánh sáng, bất quá ngay tại Diệp Thu chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, một bóng người, tựa hồ phi thường hốt hoảng, từ phía sau hắn nhanh chóng chạy tới. Đồng thời, xa xa, hắn còn nghe được một đạo liên quan tới mèo tiếng kêu. Meo 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 1531 tiếng 2 tiếng, cái này đạo tiếng mèo kêu như là vô cùng vô tận, tại cái này hắc ám thế giới ở trong không ngừng truyền lại. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng, thời gian dần trôi qua từ tiền phương xuất hiện. Đó là một cái tiểu nữ hài, tóc chải lên đỉnh đầu, có rất đẹp phát quan, thân lên mặc quần áo, có lẽ hắn tại Thanh Vân lao đạo ý biết thế giới bên trong nhìn thấy đường chiều phục sức cơ hồ nhất trí. Chỉ bất quá bộ y phục này là lấy màu trắng làm chủ, bề mặt thêu một chút đồ án, nhìn vô cùng tinh xảo. Bồ đề, ngươi ở đâu? Đồng thời một đạo rụt rè thanh âm, xa xa tại cái này hắc ám thế giới ở trong quân quần. Diệp Thu dừng bước, đứng ở nơi đó nhìn xem tiểu nữ hài không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Hắn không hề bận tâm trong hai mắt, thời gian dần trôi qua nhộn nhạo lên có chút ba động. Cái này đạo thân ảnh hắn vừa mới bên ngoài mặt gặp qua, liền là hắn khi tiến vào thôn sau không bao lâu, trốn ở một cái nhà lá bên trong kêu lên hắn tiểu nữ hài kia. Ngoại trừ thân lên mặc quần áo khác biệt bên ngoài, liền ngay cả thanh âm của các nàng đều là giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ, nơi này cùng tiểu nữ hài kia hẳn là có nhất định liên hệ, bằng không, làm sao có thể tại cái này hắc ám thế giới bên trong, còn có thể nhìn thấy tiểu nữ hài này thân ảnh. Đồng thời, thôn vệ hết thể hắc ám, đối tiểu nữ hài còn có thanh âm của nàng, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Mèo đúng lúc này, một con màu đen mèo từ trong bóng tối đi ra, bất quá bởi vì nó toàn thân nhan sắc cũng là đen kịt một màu, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện hắn ở nơi nào. Bồ đề, ngươi chạy đi nơi nào? Ta tìm ngươi đã lâu. Tiểu nữ Hải rất mau nhìn thấy con này mèo đen, nhanh chóng từ chạy đi đâu tới, sau đó một tay lấy mèo đen ôm vào trong lòng, phi thường vui vẻ sờ lên mèo đen đầu. Con này màu đen mèo cũng lộ ra vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, không ngừng dùng cái đầu nhỏ vuốt nhẹ nhẹ tiểu nữ Hải gương mặt. Một người một mèo, phảng phất hai cái muốn bản thân ở nơi đó lẫn nhau trao đổi. Niệm niệm. Đồng nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm không biết từ nơi nào tung bay tới. Tiểu nữ Hải nghe được thanh âm này về sau, toàn thân trực tiếp nhịn không được run. Liền ngay cả trong ngực nàng màu đen nhỏ con, cũng giống như cảm nhận được hắn sợ hãi trong lòng, nhịn không được lẻ lưỡi đến, nhẹ nhàng điền lấp mặt của nàng. Bất quá lúc này không có bất kỳ tác dụng gì, tiểu nữ Hải toàn thân run rẩy, đem trong ngực mèo con đặt ở lên. "Bồ đề, ngươi trước tránh tốt, ta đi mẫu thân nơi đó nhìn xem." Tiểu nữ Hải rụt rè lau tiểu hắc miêu đầu, liền phi thường nóng nảy hướng phía một cái hướng khác chạy đi. Diệp Thu bước chân di động, cũng đi theo tiểu nữ Hải nơi đó đi tới. Bất quá chờ hắn tới đó thời điểm, tiểu nữ Hải kia đã ngồi xổm ở lên ôm đầu gối, thấp giọng nức nở. Về phần lời mới vừa nói nữ nhân, hiện tại đã không biết chạy đi nơi nào, toàn bộ đen như mực thế giới bên trong, cũng chỉ có tiểu nữ Hải một người ở chỗ này khóc. Mèo đúng lúc này, vừa mới bị tiểu nữ Hải đặt ở trên đất cái kia tiểu hắc miêu, chậm rãi đi bước tiểu mèo, hướng phía tiểu nữ Hải dựa vào quá khứ. Ngồi xổm ở lên tuốt thít tiểu nữ Hải, đang nghe tiếng mèo kêu về sau, sờ lên nước mắt, sau đó đem màu đen mèo con ôm vào trong ngực. "Bồ đề, ta không sao, chỉ là hạt cắt tiến vào con mắt." Nước nở, tiểu nữ Hải cố gắng để cho mình trở nên bình tĩnh, bất quá con mắt của nàng vẫn như cũ hồng hồng, rất rõ ràng vừa rồi hung hăng khóc lớn một hồi. Bất quá cái này con mèo nhỏ vô cùng thông nhân tính, nhẹ nhàng mở ra miệng, đem tiểu nữ Hải theo gương mặt lăn xuống dưới nước mắt, từng giờ từng phút điền vào miệng bên trong. Hắn làm sao dáng dấp cùng ta? Đúng lúc này, mặt khác một đạo rụt rè thanh âm từ Diệp Thu sau lưng chuyển tới không. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không thể miêu tả tiêu dung đến, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tiểu cư sĩ, ngươi cuối cùng tới." Nhàn nhạt, Diệp Thu quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ Hải, bên cạnh bẩn thỉu tiểu nữ Hải nghe vậy, theo bản năng hướng bên cạnh nhích lại gần. "Ngươi biết ta muốn tới đây?" Tiểu nữ Hải rụt rè nhìn xem Diệp Thu, hai cái tay nhỏ không biết để ở nơi đâu, thỉnh thoảng nắm lấy góc áo, ở nơi đó đánh lấy vòng. "Có phải thế không? Khó nói tiểu cư sĩ không cảm thấy nơi này có đồ vật gì đang hấp dẫn ngươi sao?" Diệp Thu nụ cười trên mặt vẫn như cũ, vừa rồi ở trong thôn thời điểm, hắn liền phát hiện tiểu nữ Hải dị dạng. Bất quá mãi cho đến hắn đi vào nơi này, thấy được một cái khác hắn, Diệp Thu mới cơ hồ có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối cùng tiểu nữ Hải này có quan hệ. Mặc dù nói hắn cũng không phải là chế tạo cái này thế giới màu đen kẻ cầm đầu, nhưng là nhất định cùng hắn có quan hệ. Đồng thời vừa rồi tiểu nữ Hải một mực đi theo hắn sau mặt, hắn cũng vô cùng rõ ràng, chỉ là không có chọc thùng thôi. Hắn ở chỗ này nhìn xem tiểu nữ Hải kia cùng mèo con thời điểm, kỳ thật cũng là đang đợi hắn tiến đến. Cố gắng, cái kia mèo đen sẽ ở nhìn thấy hắn về sau, tự động hiện thân xuất hiện, hóa giải chấp niệm trong lòng. Không sai, tại Diệp Thu nhìn thấy cái kia màu đen mèo con về sau, cơ hồ liền đã biết cái thế giới này là thế nào tới. Chỉ sợ là ba. Bốn mèo đen trong lòng có đối tiểu nữ Hải này chấp niệm, cho nên mới sáng tạo ra cái thế giới này, lợi dụng nhiều người như vậy ý thức, biên tạo một mảnh thuộc về bọn hắn nhạc viên. Mà hắn đi đến đường chiều đường phố nói, sở dĩ một mực luân hồi tại cùng một ngày, chỉ sợ cũng là bởi vì đang chờ đợi tiểu nữ Hải quay về. Có đồ vật gì đang hấp dẫn ta a? Thời gian dần trôi qua, tiểu nữ Hải bởi vì Diệp Thu lời nói mới rồi, lâm vào trở nên thất thần ở trong. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái khác hắn, một con kia màu đen mèo con. "Tiểu gia hỏa, là ngươi một mực tại gọi tên của ta a? Vì cái gì ta tại thân thể của ngươi bên trên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc?" Bất chi bất giác, tiểu nữ hài nhìn xem một con kia màu đen mèo con, vậy mà hướng phía nơi đó từ từ đi tới. Bẩn thỉu tay nhỏ cũng đồng thời hướng phía mèo con nơi đó, chậm rãi duỗi quá khứ. Chương 606, mèo đen mời. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ thế giới tại nhỏ nữ hài tay chạm đến mèo đen thời điểm, trong nháy mắt vì đó rung một cái. Cùng lúc đó, vừa mới còn ôm mèo đen một cái khác hắn, lại tại lúc này phảng phất đã trải qua thời gian ăn mòn, hóa thành đầy trời báo cát, hướng phía mặt tán rơi xuống. Mà một con kia miêu miêu tử têu tiểu hắc miêu, lúc này ánh mắt hơi đổi, lộ ra một vòng nghi hoặc. Ngay sau đó, cũng cùng vừa rồi tiểu nữ hài như thế, từ cái thế giới này bị bôi trừ đi. Tiểu nữ hài thân trên không trung tay trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thân thể của nàng vậy mà có chút run rẩy lên. Không biết vì cái gì, nhỏ trong lòng cô bé có một loại không nói được cảm giác, tại chạm đến tiểu hắc miêu thời điểm, phảng phất có chút quen thuộc, cũng có chút vui sướng. Đồng thời cố này vui sướng cảm xúc, tựa như là từ trong lòng của nàng hiện ra tới. Bồ đề. Một hồi lâu, tiểu nữ hài mới hồi phục tinh thần lại, chỉ bất quá đây là trong đầu của nàng nổi lên bồ đề hai chữ. Mèo hai giọt nước mắt, không biết 008 cảm giác từ tiểu nữ hài khỏe mắt trượt xuống, đương theo lấy một con mèo gọi, hắn hướng phía trước một cái kia quang đoàn nhìn qua. Nơi đó liền là Diệp Thu cảm giác biết đến đường chiều đường phố nói, đồng thời loại kia tiếng mèo kêu cũng là từ nơi đó chuyển tới. Đạp 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 đạp. Liên tiếp tiếng bước chân theo sát phía sau, tự bạch ánh sáng màu đoàn nơi đó xuất hiện, sau đó thời gian dần trôi qua hướng phía tiểu nữ hài bên này nhích lại gần. Đợi đến tiểu nữ hài thấy rõ ràng thời điểm, hắn mới phát hiện đó là một con cùng vừa rồi giống nhau như lúc màu đen mèo con. Toàn thân lông tóc như là đêm tối, không có bất kỳ hào quang cùng màu sắc, mà con mắt của nó lại như bảo thạch, lóe ra hào quang chói sáng. Bồ đề. Tiểu nữ hài khẽ nhếch miệng, theo bản năng hướng phía cái kia mèo đen kêu một tiếng. Hắn không biết vì cái gì chính mình hội gọi con mèo kia làm bồ đề, cũng không rõ vì cái gì, trông thấy con mèo kia thời điểm, trong lòng của nàng hội hiện ra vui sướng cảm xúc. Hắn chỉ biết, thân thể của mình hiện tại đã hoàn toàn không bị khống chế, tựa hồ có một loại bản năng, tại hướng cái kia mèo đen tới gần quá khứ, sau đó đem mèo đen hung hăng ôm vào trong ngực. Diệp Thu đứng ở bên cạnh bị nhưng bất động, đồng thời không có ngăn cản tiểu nữ hài động tác, trong tay phất trần, tựa hồ tại cái này trong bóng tối chậm rãi phiêu động. Mèo tiểu hắc miêu 10 điểm không muốn xa rời trốn ở tiểu nữ hài trong ngực, lông xù cái đầu nhỏ, vuốt nhẹ nhẹ nhỏ nữ hài tay trưởng, các nàng lộ ra vô cùng ưu ái, phảng phất một đôi hồi lâu chưa từng gặp qua mặt hảo bằng hữu, ở nơi đó lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Rất lâu về sau, con này tiểu hắc miêu mới từ tiểu nữ hài trong ngực nhảy ra ngoài, phi thường nhẹ nhàng rơi vào lên. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn Diệp Thu một chút, nhe răng trợn mắt, lộ ra không phải hả không chào đón. Bất quá bên cạnh tiểu nữ hài ngu ngơ trong chốc lát, ngồi xổm ở lên vuốt ve tiểu hắc miêu lông tóc, "Bù, đừng hung ác như thế, hắn là bằng hữu của ta, nếu không phải hắn, ta cũng không lại muốn tới nơi này." Xoạt 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 xoạt. Tại tiểu nữ hài khẽ bước phía dưới, con này tiểu hắc miêu phát ra như là ngáy ngủ thanh âm, biểu thị lấy nó lúc này vô cùng hưởng thụ, cũng vô cùng vui lòng. Diệp Thu an tĩnh nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ra tay, đem con này tiểu hắc miêu cho chế phục nơi này nhiều người như vậy, nếu như cưỡng ép cùng con này tiểu hắc miêu phát sinh xung đột, có lẽ liền sẽ liên lụy những cái kia câu người. Đây là Diệp Thu chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Hắn mục đích tới nơi này là cứu người, mà không phải tới giết người, và lại, trong mắt hắn, con này tiểu hắc miêu bản tính cũng không xấu, có lẽ còn có thể giải khai nó chấp niệm trong lòng, để nó quay về bản tính. Niếp niếp, ta rất nhớ ngươi, thật thật rất nhớ ngươi. Đúng lúc này, ngồi xổm ở trên đất tiểu hắc miêu ngáy khò khò, một mặt thâm tình nhìn xem tiểu nữ hải. Đồng thời một đạo phi thường thanh âm non nớt, đột nhiên trong lúc đó từ trong miệng của nó tung bay bay ra. Không hề nghi ngờ, con này tiểu hắc miêu đã học xong nói chuyện, không, có lẽ phải gọi làm dùng ý thức phát ra tiếng, cùng tiểu nữ hải tiến hành giao lưu. Bồ đề, thật xin lỗi, ta quên ngươi, hiện tại ta còn chỉ có thể nhớ lại đơn giản một chút họa diện đến. Tiểu nữ hài nghe được tiểu hắc miêu nói lời về sau, hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc, phản phất con này tiểu hắc miêu biết nói chuyện, là phi thường biệt vô cùng bình thường. Hắn chỉ cảm thấy mình trong đầu ký ức vô cùng hỗn loạn, đồng thời những ký ức này cũng 10 điểm không trọn vẹn, mặc kệ hắn cố gắng thế nào hồi ức, đều chỉ có thể nhớ tới tiểu hắc miêu danh tự, cùng một chút trước kia đứt quãng đoạn ngắn đến. Họ là thế nào nhận thức, thậm chí là làm sao tách ra, tiểu nữ hài trong trí nhớ đều không có bất kỳ manh mối. Không quan hệ niếp niếp, ta có biện pháp để ngươi nhớ lại sự tình trước kia. Tới đi, đi theo ta. Tiểu hắc miêu cao hứng vây quanh tiểu nữ hài nhảy vọt vài vòng, sau đó như một làn khói hướng phía cái quang đoàn kia thế giới chạy đi. Đồng thời chạy đến phía trước về sau, màu đen mèo con còn dừng bước, nghiêng đầu lại nhìn xem tiểu nữ hài, ra hiệu để hắn nhanh lên cùng lên bước tiến của mình. Bất quá tiểu nữ hài tựa hồ bởi vì chính mình ký ức thiếu thốn, vẫn như cũ còn có chút sợ hãi, cho nên theo bản năng hướng phía Diệp Thu bên kia nhìn thoáng qua. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Diệp Thu thân lên phát ra khí tức vô cùng dễ chịu, để hắn cảm giác không có khó chịu như vậy. Ngươi cũng tới đi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần phá hư chuyện tốt của ta. Bằng không thì ta liền để những người kia vĩnh viễn chìm ngủ không tỉnh. Cuối cùng tiểu hắc miêu thỏa hiệp, ánh mắt rơi vào Diệp Thu thân lên. Hung hăng cảnh cáo một lần về sau, nó mới khiến cho Diệp Thu cùng 727 lấy tiểu nữ hải, cùng một chỗ tiến vào cái quang đoàn kia thế giới bên trong. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, bước chân di động, hướng thẳng đến tiểu nữ hải bên kia đi tới. Lúc này tiểu nữ hải mới cảm giác trong lòng vương lòng xuống, cùng Diệp Thu hai cái, cùng một chỗ đi theo tiểu hắc miêu, hướng quang đoàn phương hướng vượt qua được đi. Hai người một mèo tốc độ di động cũng không nhanh, bất quá tại tiểu hắc miêu khống chế phía dưới, cái quang đoàn kia thế giới khoảng cách tựa hồ bị kéo gần thêm không ít. Đại khái đi thêm vài phút đồng hồ về sau, hai người một mèo đi thẳng tới quang đoàn thế giới biên giới. Lúc này, cái này quang đoàn thế giới đã đại biến bộ dáng. Tứ nhìn bất quá bóng bàn lớn nhỏ, cho tới bây giờ so một người còn cao. Chỉ gặp tiểu hắc miêu lại tới đây về sau, tại quang đoàn trước mặt dừng lại một lát. Các ngươi một mực đi theo ta sau mặt là được rồi. Quay đầu nói một tiếng về sau, tiểu hắc miêu mới tiếp tục dẫm lên bước chân mèo, hướng quang đoàn trong thế giới đi tới. Diệp Thu cùng tiểu nữ hải theo sát phía sau, tường hòa mà yên tĩnh khí tức không ngừng từ Diệp Thu nơi này tiêu tán ra ngoài, cái này khiến tiểu nữ hải một đường đi xuống, cảm giác trong lòng sợ hãi hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi đến bọn hắn xuyên qua cái này một mảnh trắng xóa trong thế giới, mơ hồ một đầu cổ lão đường phố đạo xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Nơi này người đến người đi, khắp nơi răng đèn kết hoa, đặc biệt là những cái kia đèn lồng, còn có chơi rượu, nhìn đều vô cùng xinh đẹp. Chương 607, Thiên Chân Vô Tà Niếp Niếp A. Thật xinh đẹp a, nơi này là nơi nào? Những này hoa đang thật xinh đẹp. Long thích cái đẹp, người đều có, đặc biệt là giống tiểu nữ hài dạng này, trong lòng tràn đầy tính trẻ con hài tử. Nhìn thấy những này hoa đăng về sau, tiểu nữ hài trực tiếp vắt chân lên cổ, hướng tại chạy đi đâu quá khứ. Bên cạnh tiểu hắc miêu hướng phía Diệp Thu nhìn thoáng qua về sau, mới dẫm lên bước chân nhẹ nhàng, đi theo tiểu nữ hài chạy đi. So với nhìn chằm chằm Diệp Thu, tiểu hắc miêu càng ưa thích cùng tiểu nữ hài đợi cùng một chỗ. Dù là quá khứ lâu như vậy, trong lòng của nó cũng vẫn như cũ chỉ chứa lấy tiểu nữ hài thân ảnh. Diệp Thu không có gấp, an tĩnh đi theo bọn hắn sau mặt, xa xa nhìn thấy tiểu nữ hài cùng tiểu hắc miêu cùng một chỗ tại đường phố đạo bên trên nhìn xem náo nhiệt. Rất khó được, hắn cũng nhập ra tùy tục, đi theo tiểu nữ hài, cùng nơi này cư dân cùng một chỗ, bắt đầu chơi đoán đố đèn trò chơi. Mặc dù nói cái thế giới này phần lớn đồ vật đều là cố định, nhưng là tại tiểu nữ hài sau khi đi vào, hết thảy tựa hồ chính đang lặng lẽ vô tức cải biến. Chỉ ít những người kia, tại tiểu nữ hài sau khi đi vào, liền bị tiểu hắc miêu phong túng, thoát ly khống chế, không còn giống như máy móc, một ngày tái diễn giống nhau sự tình, mà là như là khôi phục linh tính, có thể nhẹ nhõm ứng đối tiểu nữ hải, cùng hắn làm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Không biết đi qua bao lâu, nhỏ nữ hải tay bên trong đã cầm đầy băng đường hồ lô, xinh đẹp hoa sen đèn lồng, cùng mỏng như cánh ve tơ tầm chơi diều. Lúc này tiểu nữ hải sớm đã không có vừa rồi sợ hãi, trong mắt viết đầy vui vẻ thần sắc. Vừa ăn băng đường hồ lô, một bên rất cao hứng cùng bên cạnh hắn tiểu hắc miêu tán gẫu. Đi tới, tiểu nữ hải thấy được đường phố đạo bên cạnh trong sông, một đầu thuyền nhỏ đang ở nơi đó chậm rãi huy động. Ánh mắt của nàng cũng theo bị hấp dẫn quá khứ, phi thường vui vẻ nhìn xem đầu kia thuyền nhỏ, rất nghĩ tới đi ngồi một chút. Tiểu hắc miêu phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, mở miệng dò hỏi, Niếp Niếp, ngươi muốn ngồi lên thuyền à? Muốn. Tiểu nữ hài lập tức nhẹ gật đầu. Chỉ gặp tiểu hắc miêu móng vuốt nhẹ nhàng bung lên, một đầu phi thường xinh đẹp hoa sen thuyền đột nhiên xuất hiện tại sông mặt lên. Chiếc thuyền này hình dạng cùng phổ thông thuyền không hề khác gì nhau, chỉ bất quá chất liệu tựa hồ đổi thành hoa sen, liền ngay cả thuyền lên thuyền lều đều thành dùng hà diệp bệnh mà thành. Tiểu ca ca, ngươi cũng cùng một chỗ đi lên có được hay không? Tiểu nữ hài phi thường vui vẻ nhảy lên, bất quá ngay tại chiếc thuyền này huy động trước đó, hắn lại quay đầu hướng phía bên bờ Diệp Thu nhìn thoáng qua. Sau đó phi thường mong đợi, hướng Diệp Thu phát ra mời. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã tiểu cư sĩ lưu tâm, kia bần đạo liền tùy các ngươi bơi chung sông. Lập tức, Diệp Thu chân xuống di động, thân ảnh trực tiếp xuyên qua mười mấy mét, phi thường nhẹ nhõm rơi vào thuyền nhỏ lên. Lúc này tiểu hắc miêu mới có hơi không vui cơ cơ móng vuốt, đem những cái kia ngăn tại bọn hắn trước mặt thuyền nhỏ phân đến hai bên. Sau đó đầu này hoa sen thuyền nhỏ không gió mà bay, chậm chậm hướng phía trước mặt du động quá khứ. Tiểu nữ hài đứng tại thuyền xuôi theo, phi thường vui vẻ xem ở bên bờ hết thảy. Hôm nay là hắn trong trí nhớ vui vẻ nhất một ngày. Từ hắn ký sự lên, hắn ngay tại cái kia trong sân thôn, tất cả mọi người nhìn không thấy hắn. Lục tục, những người kia mắc phải quái bệnh, sau đó cái này đến cái khác lâm vào ngủ say bên trong. Bất kể thế nào gọi, đều ai tới trị liệu, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn vô cùng cô độc, cũng vô cùng bất lực, muốn bàn giao một người bạn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Bất quá bây giờ, hắn không chỉ có thuộc tại bằng hữu của mình, còn đi tới xinh đẹp như vậy thế giới bên trong, cùng bằng hữu của nàng cùng một chỗ đoán đố đèn, ăn băng đường hồ lô, sau đó đi thuyền du ngoạn. Diệp Thu đứng ở đầu thuyền, một tay chấp lễ, an tĩnh nhìn xem tiểu nữ hải ở nơi đó về nước. Tiểu hắc miêu cũng là như thế, chăm chú nhìn chằm chằm tiểu nữ hải, dự thẳng trong con mắt, cũng là một mảnh ôn nhu cùng không muốn xa rời. Bất chi bất giác, đầu này hoa sen thuyền đi tới sông đạo cuối cùng. Nơi này có một tòa hình vòng cầu, nơi đó đồng dạng treo đầy hoa đăng, còn có một số văn nhân nhã khách đứng tại cầu lên ngâm thi tác đối nâng cốc luân hoàn. Đến nơi này về sau, đầu này thuyền nhỏ tại mèo đen không chế dưới ngừng lại. Niếp Niếp, chúng ta đến. Tiểu hắc miêu thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp liền hướng phía bờ lên nhảy quá khứ. Dừng bước lại về sau, nó mới quay đầu hướng phía tiểu nữ hài bên kia kêu một tiếng. Nha, cái này đã đến a. Tiểu nữ hài hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là không nói thêm gì, cầm chính mình băng đường hồ lô, hoa sen đèn còn có tơ tằm chơi diều, liền theo tiểu hắc miêu cùng một chỗ hướng bên bờ nhảy quá khứ. Đúng lúc này, tiểu hắc miêu móng vuốt nhẹ nhàng bung lên, toàn bộ sông đạo phảng phất bị kéo rộng rất nhiều, muốn đem Diệp Thu cho vây ở con sông này bên trong. Chỉ bất quá Diệp Thu chỉ là cười nhạt một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng tại hoa sen thuyền lên một điểm, thân ảnh liền phảng phất hóa thành một con chim lớn, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này bay tới. Tiểu nữ hải sau khi nhìn thấy, lập tức phi thường vui vẻ đập lên ba bàn tay. Quyết thật là lợi hại, tiểu ca ca thật là lợi hại. Tiểu nữ hải vô cùng vui vẻ, sau đó trực tiếp chạy đi, kéo lại Diệp Thu tay. Màu đen mèo con như là bảo thạch trong con ngươi, trong nháy mắt này để lộ ra một vòng lệ tức giận, bất quá cuối cùng vẫn đang lóe lên dưới về sau, chậm rãi bị nó áp chế xuống. Bồ đề, chúng ta hiện tại lại đi nơi nào chơi đây? Niết niết bụng vẫn là thật đói. Lôi kéo Diệp Thu tay, tiểu nữ hài đi tới tiểu hắc miêu bên cạnh, sờ lên bụng, hắn có chút trông mà thèm nhìn xem rượu bên cạnh trong lầu thịt bị nướng. Bất quá lúc này, Diệp Thu xoay tay phải lại, trực tiếp liền từ hệ thống trong thương thành mua sắm ra một cái màu đỏ tiểu quả tử. Đây là chú quả, không chỉ có vị đạo thơm ngon, nghe đứng lên còn có mùi thơm mười phần, hơn nữa còn đối người tu đạo có chỗ tốt nhất định. Tiểu nữ hài toàn thân linh hồn, không có bất kỳ tạp chất, cái này heo cho đối hắn cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Nha, thật xinh đẹp trái cây, cảm ơn ngươi, tiểu ca ca. Tiểu nữ hài vui vẻ từ Diệp Thu trong tay nhận lấy trái cây, cảm tạ một tiếng về sau, thật tốt, không kịp chờ đợi đem trái cây bỏ vào miệng, thuận miệng từng ngụm bắt đầu ăn. Trông thấy tiểu nữ hài bộ dáng, tiểu hắc miêu trong mắt, đối với Diệp Thu phải chẳng cũng buông lòng có chút cảnh giác. Cảm ơn ngươi, chó niếp niếp ăn đến. Cuối cùng, màu đen mèo con, vậy mà đối Diệp Thu nói một tiếng cảm tạ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, bản tính của ngươi không hỏng, không biết là nào, hội luân lạc tới tình trạng như thế. Diệp Thu có chút nhẹ gật đầu, cảm thấy con này tiểu hắc miêu còn chưa có đến mức thuốc không thể cứu. Mặc dù nói toàn thân có âm lãnh cùng oán độc khí tức bao phủ, nhưng là cái này tiểu hắc miêu lại có một viên hiền lành tâm địa. Ngươi đừng quản, ngươi chỉ cần biết chờ ta hoàn thành chuyện của ta về sau, ta liền sẽ thả những người kia rời đi. Trong nháy mắt, tiểu hắc miêu nhe răng trợn mắt hung một tí Diệp Thu, sau đó lập tức móng vuốt bung lên, liền mang theo tiểu nữ hải từ cái này đường phố đạo bên trên hướng phía tiểu lâu bên cạnh tung bay quá khứ chảo. Chương 608, xuyên qua ngàn năm thời gian, ha ha, thật đúng là một cái thích ăn giấm vật nhỏ. Diệp Thu nhìn xem tiểu hắc miêu thân ảnh, nhịn không được lắc đầu. Rất rõ ràng, hắn có thể từ con này tiểu hắc miêu nơi đó cảm nhận được nồng đậm ghen tuông. Sau đó Diệp Thu chân xuống di động, thân ảnh lần nữa hướng phía trước tung bay quá khứ. Tại tiểu hắc miêu mang theo tiểu nữ hải vừa mới rơi vào quán rượu gác xếp trên lầu thời điểm, hắn cũng theo sát phía sau, ngồi ở bên cạnh cái bàn lên. Nơi này cự ly này cái trúc đài vô cùng gần, hiện tại chính có một ít hát khúc người ở nơi đó biểu diễn từ khúc. Say mê lâu ba chữ, long phi phượng vũ, điêu khắc tại trúc đài ngay phía trên bảng hiệu lên. Dựa theo Diệp Thu lý giải, nơi này hẳn là một cái phong trần chi địa, cũng chính là cái gọi là di hồng lâu cái gì. Hắn không biết vì cái gì cái thế giới này điểm cuối cùng sẽ chọn một chỗ như vậy, bất quá hắn tin tưởng khẳng định có đạo lý trong đó. Thế là Diệp Thu ngồi ở chỗ đó, trực tiếp tiện tay vung lên, liền từ hệ thống bên trong trao đổi ra một chút nước trà. So sánh với Diệp Thu bên này, tiểu nữ hài ngồi tại sát vách cái bàn, bề mặt bày đầy các loại ăn. Có hạt dưa hạch đào, cây long nhãn, hạnh nhân xúc giòn, thịt vịt nướng cái gì, tiểu nữ hài vừa mới chuẩn bị đưa tay đi lấy, liền phát hiện tay của mình bẩn thỉu 857, bề mặt dính đầy đen nhánh cho bụi cùng vết bẩn. Sau đó tại quần áo lên xoa xoa tay về sau, tiểu nữ hài mới cầm lấy một cái cây long nhãn, thận trọng lột ra sắc ngoài, lập tức bỏ vào miệng bên trong nhấm nháp. Tiểu hắc miêu ghé vào cái bàn bên trên, con mắt nhìn chằm chằm vào trúc đài phương hướng, nơi đó có không ít người hội tụ, không ngừng lớn tiếng khen hay, hét lớn vân giao hai chữ. Thời gian dần trôi qua, mèo đen ánh mắt lộ ra một tia si mê thần sắc. Hai người một mèo, liền an tĩnh như vậy đợi tại lầu các bên trên, nhìn xem dưới lầu đường phố đạo người đi đường rộn rộn ràng ràng. Nhoáng một cái thời gian không biết đi qua bao lâu, sắc trời bên ngoài từ từ mở đi, lúc này trúc đài nơi đó, biểu diễn tựa hồ đã đến một cái gần như khẩn trương kích động thời khắc. Cái này đến cái khác mỹ nữ, tại nhạc khí nhạc đệm phía dưới, đứng tại đài cao lên luyện chuyển mẹ múa. Phản phất hóa thân trở thành một con lại một con xinh đẹp chim tước, tại bên trên bầu trời bay lượn. Lúc này, ghé vào trên bàn tiểu hắc miêu giật giật lỗ tai, ai đi tứ chi nhẹ nhàng đứng lên. Nó quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hải, trầm mặc hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Niếp niếp, đã hơn 1000 năm, lần này, ta nhất định phải thực hiện nguyện vọng của ngươi." Sau đó màu đen móng đuốt nhẹ nhàng rung lên, tiểu nữ hải liền không hề hay biết, từ cái bàn lên phiêu lơ lửng. Ngay sau đó, hắn đi theo mèo đen, từng bước lăng không hướng phía náo nhiệt đường phố đạo đi xuống. Diệp Thu cũng không có cùng đi qua, mà là vẫn như cũ ngồi ở chỗ này, thay mình châm một ly trà, chậm rãi đặt ở bên miệng, uống một ngụm. Cùng lúc đó, trôi nổi ở trong hư không tiểu nữ hải, lúc này chính theo hắn chân dưới di động, thân ảnh từ từ nhanh chóng sinh trưởng. Một bước, hai bước, ba bước, tiểu nữ hải thân hình cũng từ 1m23, thời gian dần trôi qua dài đến 1m4, 1m5, mãi cho đến cuối cùng, đạt đến gần như 1m7 dáng vẻ mới ngừng lại được. Lúc này tiểu nữ hải thân hình đã kinh biến đến mức 10 điểm cao gầy, toàn bộ gương mặt có chút thịt nhũ, đồng dạng không mất thanh thuần đáng yêu. Đường chiều lấy béo là đẹp, nhưng là không thể không nói, lúc này tiểu nữ hải, cho dù là đặt ở hiện đại, cũng người xem như một cái hiếm có mỹ nhân. Loại này đẹp, so cốt cảm càng thêm phong thọ, nếu như nói cứng, cái này có lẽ gọi hải nhi mập càng thêm chuẩn xác. Bởi vì da thịt đánh thổi có thể phá, lại thêm lên như là mây mù lỗ mỏng, cho lúc này tiểu nữ hải tăng điểm không ít. Một bước, hai bước, tiểu hắc miêu mang theo hiện tại tiểu nữ hải hướng phía trúc đài phương hướng đi tới. Thời gian dần trôi qua, tiểu nữ hải cũng thanh tỉnh tới. Hắn đầu tiên là túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó trong mắt nổi lên có chút mê mang. Đợi đến hắn triệt để lấy lại tinh thần thời điểm, tiểu nữ hải mới hoàn toàn tìm hồi mình mất đi ký ức. Vân Giao, nguyên lai tên ta là Vân Giao. Tiểu nữ hải môi son khẽ mở, đột xuất, ẹt phẹ, một đạo như là oanh oanh yến yến thanh âm dễ nghe. Hắn nguyên bản danh tự liền gọi Vân Giao, nhũ danh Niếp Niếp, nguyên bản hắn cũng là nhà giàu sang, chỉ tiếc bởi vì nhà đạo sa sút, cuối cùng nhẫn tâm mâu thân, đem hắn bán được say mê lâu, trở thành nơi này một cái phong trần nữ tử. Đương nhiên, Vân Giao tự cao tự đại, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh sóng gợn mà không yêu, cũng không có cam chịu, mà là lựa chọn bán nghệ không bán thân, lấy ca khúc cùng vũ đạo chinh phục văn nhân nha sĩ, trở thành trong thành này nổi danh nhất nghệ cơ. Đến ở hôm nay là ngày gì, Vân Giao nhớ kỹ phi thường rõ ràng, Hoa Khôi tranh đoạt nhất. Bồ Đề, nếu như ta có thể lẫn mất Hoa Khôi, ngươi nói hắn có hay không nghe được tên của ta đây? Vân Giao cúi đầu, nhìn thoáng qua đi theo chân mình bên cạnh Tiểu Hắc Miêu. Cùng Tiểu Nữ Hải, lúc này Tiểu Hắc Miêu cũng đã cao lớn hơn không ít, biến thành một con thêm lên cái đuôi, hình thể trọn vẹn dài ước chừng 2 thước 5 thái ra băng. Mèo Tiểu Hắc Miêu nhẹ gật đầu, lúc này thanh âm của nó đã từ nhân ngôn biến thành mèo ngữ. Bởi vì lúc này Tiểu Nữ Hải đã sớm đem hắn vừa rồi ký ức hoàn toàn quên đi, hiện tại hắn phảng phất xuyên qua ngàn năm, trở lại một nhâm nhiều năm trước. Hắn không nhớ rõ chính mình chết mất, cũng không nhớ rõ chính mình đã từng nhận biết qua Diệp Thu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thì ra là thế, cái thế giới này đều là đang chờ đợi hắn trở về. Ngồi tại gác xếp trên lầu, Diệp Thu nhìn thấy như thế cảnh sắc, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia Tiểu Hắc Miêu sở dĩ muốn tạo dựng cái thế giới này, hơn phân nửa là bởi vì chờ đợi tiểu nữ hài này, một bước hai bước ba bước, lớn lên thành Vân Giao tiểu nữ hài, ôm Tiểu Hắc Miêu, từng bước thuận trúc đài bên cạnh cái thang, hướng phía trên đài cao đi tới. Nguyên bản đang tại đường phố đạo lên người, trông thấy thân ảnh của nàng về sau, lập tức lớn tiếng hoan hô đứng lên. Vân Giao, Vân Giao, Vân Giao. Nương theo lấy quần chúng nhiệt tình tăng vọt, Vân Giao mặt lên cũng thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng tiêu dung. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người, tiếp xuống tiểu nữ tử đem mang đến một khúc hành dương đoạn, hiến cho mọi người. Vân Giao đứng tại đài cao bên trên, có chút hướng phía đám người thi lễ một cái, sau đó một bên nhạc sĩ bắt đầu tấu nhạc, đốt len ken đông, cổ cầm không ngừng chuyển ra ngoài một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cùng lúc đó, Vân Giao cũng tại đài cao lên bắt đầu luyện chuyển nhảy múa. Màu đỏ ống tay áo như là lụa mỏng, nương theo lấy cánh tay nàng huy động, không ngừng trên không trung tung bay. Chân chuông lấy hai chân, nhẹ nhàng giẫm đạp tại đài cao bên trên, ánh trăng trong sáng từ bên trên bầu trời vẩy xuống. Phản phất cho cái này sân khấu, lại bao phủ lên một tầng thật mỏng lụa mỏng xanh. Tiểu Hắc Miêu đứng tại đài cao nơi hẻo lánh bên trên, màu đen như là bảo thạch trong con ngươi, một mực lộ ra không muốn xa rời thần sắc. Diệp Thu bưng chén trà, đặt ở bên miệng tinh tế phẩm bị một ngụm, không hề bận tâm trong hai mắt, lúc này hiện ra hết một mảnh thưởng thức thần sắc. Chương 609, cướp đoạt Hoa Khôi, chờ đợi người trở về tốt, Vân Giao, chúng ta ủng hộ ngươi. Vân Giao cô đương. Hoa Khôi, Vân Giao ngươi chính là trong nội tâm của ta đẹp nhất Hoa Khôi. Nương theo lấy Vân Giao tại cao mở lên không ngừng nhảy múa, người phía dưới cảm xúc rất nhanh liền bị điều bắt đầu chuyển động. Thậm chí một chút văn nhân mặc khách trực tiếp quên thân phận của mình, đối vừa rồi phương hướng lớn tiếng gọi hô lên. Tiểu Hắc Miêu đứng tại đài cao biên giới, nhìn ở phía dưới người điên của nhóm, trong mắt của nó lộ ra hài lòng thân sắc. Mặc dù nói đây là nó bằng vào chính mình ký ức trở lại như cũ đi ra cảnh tượng, nhưng là những người này lại đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá bọn hắn đã không còn là hơn 1.000 năm trước những người kia. Vân Giao toàn thân toàn ý đầu nhập vào cái này một khúc hành dương đoạn bên trong, đây là hắn sở trường nhất vũ khúc, cũng là lúc trước người kia lúc trước bí mật viết cho hắn. Ngoại trừ hắn cùng Tiểu Hắc Miêu biết bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào lại biết. Cho nên cho tới nay, cái này một khúc hành dương đoạn đều là Vân Giao thích nhất vũ khúc, đồng thời cũng là hắn sở trường nhất. Cơ hồ mỗi một lần lên đài biểu diễn, Vân Giao đều sẽ chọn hành dương đoạn, văn nhân mặc khách cũng là mộ danh mà đến, một lần lại một lần nghe cái này thủ khúc, nhìn xem Vân Giao tại đài cao lên luyện chuyển nhảy múa. Chỉ bất quá đã lâu, người kia đều không có lại đến nhìn qua nàng, nghe nói bởi vì có việc rời đi hành dương, cho nên Vân Giao hy vọng mình có thể ngồi lên Hoa Khôi vị trí, sau đó danh truyền đại đường, có thể lại để cho hắn nghe được tên của mình. Mà hành dương đoạn cũng đem là mình hiến cho hắn lễ vật. Một lần lại một lần, Vân Giao tại đài cao lên múa, giờ khắc này, hắn phảng phất lại nhìn thấy người kia, chính cưỡi ngựa mà từ đằng xa hướng phía nơi này chạy như bay đến. Cũng không rõ đi qua bao lâu, Vân Giao thanh tỉnh về sau, toàn bộ thế giới đều lộ ra đến vô cùng yên tĩnh, đài cao dưới người toàn bộ đều một mặt đờ đẫn nhìn xem hắn. Chỉ có bên cạnh Tiểu Hắc Miêu, chính dựng thẳng cái đuôi không ngừng nuốt ve mắt cá chân nàng, "Bồ Đề, ta vừa rồi biểu diễn thế nào?" Vân Giao ngồi xổm xuống, đem bên chân Tiểu Hắc Miêu trực tiếp ôm vào trong lòng. Các nàng từ nhỏ một mực lớn lên, Tiểu Hắc Miêu nhìn xem hắn từ một cái tiểu nữ hài biến thành đại cô nương. Hắn cũng nhìn xem nó, từ một con mèo lười nhỏ biến thành một con thân hình đã bành trướng gấp bội mèo đen. Cũng không rõ vì cái gì, Tiểu Hắc Miêu toàn thân lông tóc vẫn như cũ một mảnh đen kịt, không có hiện ra bất kỳ vẻ giàn mua đến. Đương nhiên, Vân Giao tự nhiên hy vọng Tiểu Hắc Miêu có thể sống được càng lâu, bởi vì các nàng là bằng hữu tốt nhất. Mèo Tiểu Hắc Miêu phi thường có tính người nhẹ gật đầu, biểu thị Vân Giao vừa rồi mối nhảy cực kỳ tốt. 10 điểm ưu ái, Tiểu Hắc Miêu tiếp tục dùng đầu vuốt nhẹ nhẹ Vân Giao lòng bàn tay. Cùng lúc đó, tựa hồ cả chàng Hoa Khôi tranh đoạt thi đấu kết thúc, nương theo lấy ban giám khảo đánh điểm kết thúc về sau, Vân Giao hảo không ngoài suy đoán thu được Hoa Khôi vị trí. Giờ khắc này, toàn bộ đài cao phụ cận người tất cả đều đại dùm men. Phản phất tại là hắn gieo họ, là hắn lớn tiếng khen hay. Vân Giao cũng giống như vậy, hắn luôn cảm giác mình giống tại giống như nằm mơ, 10 điểm không chân thật. Thật chặt, Vân Giao ôm Tiểu Hắc Miêu, phi thường vui vẻ tại đài cao lên trời đứng lên. Tiểu Hắc Miêu cũng vô cùng hưởng thụ, không nhúc nhích nằm tại Vân Giao trong ngực. Lần này đã sẽ không cùng lần trước, bởi vì đài cao đổ sụp, dẫn đến hắn trượt chân từ cái này bể mặt rơi xuống. Cuối cùng ủ thành một lần kia không thể vãn hồi bi kịch. Cho nên nói Tiểu Hắc Miêu mới sẽ như thế canh cánh trong lòng, bị phong lại hơn 1.000 năm về sau, cuối cùng mới chờ đến hôm nay cái này cơ hội. Toàn bộ quá trình vô cùng nguyện chuyển khúc chết, nếu như không phải vừa vặn có cái tiểu hải tử đem nó từ trong bình phong ra, chỉ sợ hiện tại nó cũng còn ở đâu mặt, bị vĩnh viễn khốn ở nơi đó. Hiện tại dù là hết thảy đều là hư giả, nhưng là nó cũng phải hoàn thành Vân Giao tâm nguyện, để hắn có thể không oán không hối rời đi. Như thế cho dù là chính nó vĩnh viễn xa đoạn, tại trong địa ngục gặp vô biên nghiệp hỏa cũng không chối từ. Bây giờ hết thảy tất cả tựa hồ đối với nó mà nói đều là đáng giá. Nó lại thấy được hắn, đồng thời mang hắn trở lại cái này hơn 1000 năm trước địa phương. Nhân lực cũng có cuối cùng thời điểm, chớ nói chi là nó vẹn vẹn chỉ là một con mèo. Cho nên nó có thể làm, cũng vẹn vẹn chỉ là cho Vân Dao một hy vọng, một cái hoàn mỹ kết cục. Thời gian chậm rãi quá khứ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Bất chi bất giác, Diệp Thu ngồi tại lầu các lên vượt qua nửa tháng. Mèo đen mỗi ngày đều trông coi Vân Dao, cùng hắn tại cửa sổ nơi đó nhìn qua phương xa. Có một ngày, một con ngựa trắng nhanh đi từ ngoài thành lao nhanh mà đến. Phía trên có một người, bạch y tung bay, phảng phất vẽ bên trong. Không không Diệp Thu đồng dạng cũng nhìn thấy, bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm về sau, chân xuống di động, đi thẳng tới quán rượu lầu các bên dưới. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy con ngựa trắng kia chở người kia, rất mau tới say mê lâu ngoài cửa. Vân Dao cô nương, Lý Thanh Liên đến đây phó ước, khẩn cầu cô nương hiện thân gặp mặt. Rất nhanh người kia nhảy hạ bạch mã về sau, biết rõ đạo liền đứng ở say mê lâu bên ngoài mặt, hướng phía lầu các phía trên gào thét một tiếng. Chỉ thấy người này dùng mạng che mặt chiếu vào khuôn mặt, để cho người ta nhìn không rõ ràng hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá say mê lầu các lâu bên trên, Vân Dao nghe được thanh âm này về sau, mặt lên lập tức lộ ra một vòng vui mừng, cả người đều trở nên kích động. Mau đem bên cạnh mèo đen ôm vào trong ngực, bồ đề, là hắn tới, hắn thật tới. Kích động sau khi, Vân Dao có vẻ hơi nói năng lộn xộn đứng lên, vội vàng tại trong gương đồng nhìn hình dạng của mình, xác định không có vấn đề gì về sau, mới nhanh chóng đi tới lầu các cửa sổ nơi đó. Lý công tử, tiểu nữ tử chờ đã lâu, còn xin ngài đi lên một lần. Vân Dao không kịp chờ đợi đối người kia phát ra mời, phụ cận người nghe được về sau, trong nháy mắt hướng phía người kia ném ánh mắt hâm mộ. Rất nhanh, cái này tự xưng Lý Thanh Liên người, tại say mê lâu tú bà mời phía dưới, rất nhanh liền trong chiều mặt đi vào. Vân Dao cô đương, xin thứ cho tại hạ đường đột. Rất nhanh, tên kia công tử áo trắng đi vào Vân Dao trong phòng. Lý công tử khách khí, tiểu nữ tử bất quá là một phong trần người, như thế ngược lại là kéo xuống công tử thanh danh. Vân Dao tranh thủ thời gian đóng cửa phòng lại, sau đó lúc này mới cùng người kia mở miệng nói. Cách đó không xa Diệp Thu một mực nhìn lấy, dù là có cửa sổ che chắn, cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Chỉ gặp lúc này, trong phòng nam tử đã đem trên mặt mạng che mặt cho lấy xuống, quả thật là ôn tồn lễ độ, trải rộng thư sinh văn nhược khí tức. Vân Dao cô nương, tại hạ mặc dù tại phía xa Trường An, bất quá lại là một câu thơ, lấy biểu đạt đối cô nương hâm mộ chi tình. Trong phòng, họ Lý thanh niên chậm rãi cầm lấy bản lên bút lông, tại Vân Dao trợ giúp phía dưới, bày ra tại cái bàn lên. Sau đó xách vung tay lên, bắt đầu lưu loát tại kia giấy tuyên dâng thư viết hai. Chương 610, linh hóa cho bụi, cũng muốn đi hắn chấp niệm trong phòng chỉ là lâm vào một mảnh yên lặng. Vân Dao ôm màu đen mèo, đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh, an tĩnh nhìn xem hắn ở nơi đó biết lấy. Sau một lát, Lý Thanh Liên dừng tay lại bên trong bút lông, Vân Dao đem trong ngực mèo đen đặt ở cái bàn bên trên, nhẹ nhàng đem giấy tuyên cầm lên. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, trong mắt của nàng lộ ra một vòng thân sắc mừng rỡ. Mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới trăng gặp. Không tự chủ được, Vân Dao đem viết tại giấy tuyên lên thi tử, chậm rãi nói ra. Càng niệm, hắn càng cảm giác những này mất đi duy mỹ. Phản phất thấy được một cái phiên khởi vũ thiếu nữ, toàn thân bao phủ như là đám mây lụa mỏng. Cái này tên thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, tóc dài phất phới, nhảy răng múa, chính là nam tử trước mắt viết cho hắn 79 số không hành dương đoạn. Chỉ bất quá đợi đến thiếu nữ quay đầu thời điểm, Vân Dao mới phát hiện, cái này căn bản là một cái khác hắn. Nhưng mà, đang ngồi ở say mê lâu đối mặt quán rượu Diệp Thu, đang nghe Vân Dao trong miệng thi từ về sau, thần sắc đống nhiên sững sờ, khoe miệng lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng, nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới trăng gặp. Đây không phải Lý Bạch thi từ a? Làm sao chạy đến nơi đây? Không biết cái này cái Lý Thanh Liên, liền là Thanh Liên cư sĩ Lý Bạch a? Diệp Thu trong lòng hơi động, cái thế giới này cùng hắn thế giới cũ mặc dù nói đại khái lên là giống nhau, nhưng lại có nhỏ xíu khác nhau. Có lẽ cái này thi tiên Lý Bạch, chỗ viết ra cái này một bài thi tử, thật là có khả năng không phải là ngay lúc đó Dương Quý Phi biết. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu sắc mặt khôi phục bình tĩnh, lại cùng vừa rồi, không có bất kỳ ba động. Nếu như đã suy nghĩ minh bạch, kia liền không có cái gì để cho hắn cảm giác nghi ngờ. Thời gian một ngày qua khứ, nhoáng một cái không biết bao lâu, Diệp Thu vẫn như cũ mỗi ngày ngồi tại quán rượu bên trên, an tĩnh ở nơi đó nhìn xem. Vân Dao cùng Lý Thanh Liên mỗi ngày tương sẽ, nhưng là ai cũng không có chú ý tới, một con kia màu đen mèo con, trên người màu lông đang dần dần suy bại. Nguyên bản đen như mực lông tóc, hiện tại đã xen lẫn lên một chút màu xám trắng, nếu không nhìn kỹ, có lẽ thật đúng là không dễ dàng phát hiện, bất quá đây hết thảy lại hoàn toàn không cách nào đào thoát Diệp Thu con mắt. Bởi vì hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến, con này màu đen mèo, toàn thân khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt. Phản phất mỗi ủng hộ cái thế giới này vượt qua một ngày, liền sẽ tiêu hao nó rất nhiều lực lượng. Nếu như theo cứ tốc độ như vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ không được bao lâu, con này màu đen nhỏ con liền sẽ triệt để từ cái thế giới này lên biến mất. Đã từng Diệp Thu nghe qua một câu, người chết hóa thành quỷ, quỷ chết hóa thành rắm. Nói cách khác, nếu như màu đen mèo hao hết lực lượng biến mất về sau, chỉ sợ cũng hội từ cái thế giới này lên hoàn toàn xóa đi. Chân xuống di động, thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp từ lầu các lên nhảy xuống. Đương nhiên thân ảnh của hắn cũng không có rơi vào đường phố đạo bên trên, mà là xẹt qua khoảng mười mấy thước về sau, rơi vào đối mặt say mê lâu, lầu một mái hiên lên. Màu đen mèo lúc này chính ghé vào mái hiên lên với nắng. Đang nghe Diệp Thu bước chân giẫm đạp tại mảnh ngói lên thanh âm lúc, trong nháy mắt liền bị kinh động, sau đó xoay người đứng lên. Ngươi tới nơi này làm gì? Tại ta mất đi lực lượng trước đó, ngươi mơ tưởng phá hư cái thế giới này. Màu đen mèo cảnh giác nhìn xem Diệp Thu, lóe ra hàn quang răng lộ tại miệng bên ngoài mặt. Phản phất chỉ cần Diệp Thu lắc đầu, hắn liền sẽ phát động công kích, trực tiếp cắn nát cổ họng của hắn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ngươi có biết, nếu như ngươi dạng này tiếp tục nữa, cuối cùng ngươi sẽ biến mất ở cái thế giới này bên trên, tan thành mây khói vĩnh thế không thể siêu sinh. Diệp Thu an toàn không nhìn mèo đen uy hiếp, ánh mắt nhảy vọt đến phương xa, cái này một mảnh đường chiều đường phố đạo phía ngoài thế giới màu đen, tựa hồ đã bởi vì mèo đen lực lượng suy yếu, từ từ trở nên có chút không ổn định đứng lên. Kia lại như nào? Mặc kệ ta cuối cùng thế nào, chỉ cần nhiếp nhiếp có thể đền bù trong lòng tiếc nuối, tán đi chấp niệm trong lòng, cho dù là ta hiện tại liền biến mất ở cái thế giới này bên trên, cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Mèo đen thời gian dần qua thu hồi vừa rồi cảnh giác thần sắc, như hắc bảo thạch con mắt, đồng dạng nhìn ra xa ở phương xa. Trong lòng của nó tràn đầy lo lắng, nếu như Vân Giao khúc mắc, cùng chấp niệm trong lòng còn không cách nào hóa giải, chỉ sợ không được bao lâu, cái thế giới này liền sẽ đổ sụp biến mất. Đây là nó chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì trong lòng chấp niệm không tiêu, tiếc nuối chưa hết, như vậy Vân Giao liền không có cách nào tiến vào luân hồi, chỉ có thể ở cái thế giới này lên bồi hồi, cuối cùng âm hồn mất hết không. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vậy ngươi có thể từng có nghĩ tới hay không, vì cái gì hắn chấp niệm không cách nào tiêu trừ? Diệp Thu thần sắc bình tĩnh, trong tay bụi bặm, trong gió có chút phiêu động lấy. Mèo đen sững sờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói ta dùng loại biện pháp này không đúng sao? Không có khả năng, Vân Giao một mực nguyện vọng liền là hy vọng có thể cùng Lý công tử gần nhau cả đời, hiện tại ta chính đang thỏa mãn nguyện vọng của nàng, làm sao có thể không cách nào tiêu trừ hắn chấp niệm trong lòng. Ha ha, ngươi xác định dạng này hữu dụng? Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, giống như cười mà không phải cười lộ ra một vòng thần bí. Hữu dụng a? Hữu dụng a? Không, ta không biết. Ta không biết là có hay không hữu dụng, nhưng là bất kể như thế nào, ta đều phải đi nếm thử. Mèo đen không ngừng nghỉ nó lấy, nó đã cơ hồ lâm vào một loại cố chấp trạng thái bên trong, vì đạt tới mục đích cuối cùng nhất, cho nên lựa chọn loại này phương thức cực đoan. Mượn dùng người khác lực lượng, ở chỗ này phát họa ra một cái hơn 1000 năm trước kia thế giới. Chỉ là mèo đen không biết, nếu như không có tiến hành sau cùng triệt hạt, dù là nó để Vân Giao cùng Lý Thanh Liên hai cái, một mực tại nơi này gần nhau cả đời, cho đến chết đi, cũng vô pháp hóa giải lúc trước Vân Giao chấp niệm trong lòng, thu hoạch được cuối cùng giải thoát. Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Bất kể như thế nào không đến cuối cùng ta là sẽ không bỏ qua. Mèo đen vẫn như cũ lựa chọn làm theo ý mình, nó không tin tưởng Diệp Thu có biện pháp, nó cũng không tin tưởng không. Tám chính mình hội phí công. Thời gian dần trôi qua, mèo đen lông tóc tựa hồ lại biến thành xám trắng một chút. Nó tại điều động chính mình lực lượng, cưỡng ép sửa đổi Lý Thanh Liên cùng Vân Giao quy tích, giang giác. Trời không truyền đến nổ vang, phản phất một đạo sấm sét, muốn đem cái thế giới này hoàn toàn cho xé rách. Diệp Thu có chút lắc đầu, tiện tay vung lên, trực tiếp đem mèo đen vừa rồi thả ra ngoài cái kia lực lượng cho cắt đứt. Nên biết thiên mệnh không thể trái, ngươi dạng này cưỡng ép lịch thiên cải mệnh, dù là chỉ là mộng cảnh thế giới, cũng rất khó thiện. Đi thôi, đi đem hắn tỉnh lại, để hắn biết được hết thảy, chỉ có chân chính tiếp nhận chính mình, tiếp nhận đây hết thảy, hắn mới có cơ hội lấy được cứu rỗi, tiêu trừ chấp niệm trong lòng. Diệp Thu chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh hướng phía mèo đen nhìn thoáng qua. Chương 611, mèo đen quyết định náo nhiệt phồn hoa đường chiều đường phố đạo bên trên, Diệp Thu thanh âm phảng phất tràn đầy mê hoặc lực lượng, không ngừng tại mèo đen bên tai từ từ quanh quẩn. Nó hiện tại đã lâm vào một loại mâu thuẫn tâm lý bên trong, dùng rằng, không biết hẳn là như nào. Nếu như tiếp tục nữa, nó cực kỳ lo lắng Vân Giao cuối cùng tại nó rời đi về sau đều sẽ không thu hoạch được giải thoát. Ngẩng đầu, mèo đen chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, hồi lâu sau, nó mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cuối cùng phảng phất làm quyết định, quay người hướng phía Vân Giao gian phòng nơi đó đi tới. Mới vừa rồi còn là đóng chặt cửa sổ, tại mèo đen tới gần một khắc này, vậy mà tự động hướng phía bên ngoài mặt chậm rãi mở ra. Lập tức thân ảnh lắc lư, hướng thẳng đến cửa sổ nơi đó nhảy vào. Lúc này Vân Giao đang tại cùng Lý Thanh Liên hai cái, trong phòng ngươi tỉnh ta động. Chỉ bất quá tại mèo đen sau khi đi vào, nguyên bản ngồi tại bên cạnh bàn Lý Thanh Liên, thần sắc liền trở nên càng phát ngốc tử đứng lên. Sau một lát cả người như là con rối, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích đã mất đi sức sống. Vân Giao phát hiện dị thường, ngay cả đội vươn tay đi lắc lư một tí Lý Thanh Liên. Kết quả tay của nàng vừa mới đụng ra hắn, phản phất không có bất kỳ chéo trống, Lý Thanh Liên liền hướng phía không tám mặt lên ngã chồng bò xuống. Bình một tiếng, mềm nhũn ngồi phịch ở lên. A! Vân Giao dọa đến kêu lên sợ hãi, vội vàng chạy đi, chuẩn bị đem Lý Thanh Liên từ lên nâng đỡ. Kết quả làm ngón tay của nàng lần nữa đụng chạm lấy Lý Thanh Liên thời điểm, Lý Thanh Liên thân thể vậy mà phản phất hóa thành cho bụi, nhanh chóng tại trong gian phòng đó biến mất không thấy. Vân Giao cả người đều ngốc tại đó, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn sững sờ nhìn chằm chằm trên đất cho bụi, muốn đưa tay đi tóm lấy, nhưng lại cái gì cũng không đụng tới. Niếp niếp, thật xin lỗi, vì ngươi có thể giải thoát, ta không thể lại đi tiếp tục như vậy, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Mèo đen ngồi trên mặt đất bên trên, cùng Vân Giao hai cái bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu sau, mèo đen mới há miệng ra, chú ý không lên Vân Giao kinh ngạc, trực tiếp mở miệng cùng hắn nói. Vân Giao ngồi xổm ở bên trên, theo bản năng hướng phía sau mặt ngã ngồi xuống. Hắn khiếp sợ nhìn xem mèo đen, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không rõ vì cái gì, hắn bằng hữu tốt nhất, vậy mà biết nói chuyện. Mà chính mình yêu nhất người kia, chợt trong lúc đó từ trước mắt của mình biến mất không thấy. Bản năng, Vân Giao cảm giác được trong lòng vô cùng sợ hãi, cho nên tâm thần buông lỏng, vừa rồi mới hội như thế ngã rơi xuống đất lên. Bồ đề, là ngươi sao? Chạy một hồi về sau, hắn mới nổi lên dũng tức giận, hướng phía mèo đen nơi đó hỏi thăm một tiếng. Bất quá trong thanh âm của nàng xen lẫn run rẩy, tựa hồ lộ ra vô cùng sợ hãi. Nhưng là đây cũng là nhân chi thường tình sự tình, nếu như đổi lại là những người khác, đột nhiên nghe được một con mèo tự nhủ lời nói, khả năng so Vân Giao biểu hiện cũng còn muốn bị liệt. Chí ít hiện tại, Vân Giao nổi lên dũng tức giận cùng mèo đen nói chuyện. Mèo đen nhẹ gật đầu, nâng lên móng vuốt dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điền lấp. Hiện tại, cũng là thời điểm đem ký ức trả lại cho ngươi. Mèo đen cuối cùng đem móng vuốt đặt ở bên trên, cuối cùng nhẹ nhàng quơ quơ, một cỗ vô hình lực lượng liền theo nó bên cạnh hướng phía Vân Giao nơi đó bao phủ quá khứ. Ngã ngồi tại trên đất Vân Giao trong nháy mắt ngây dại, một chút ký ức không ngừng từ trong đầu của nàng hiện ra đến. Đến lúc này hắn mới hiểu được, kỳ thật chính nàng cũng sớm đã chết đi. Đồng thời, mèo đen sau đó thao túng cái thế giới này, lại trở lại hắn vừa mới tiến đến ngày đó. Chỉ bất quá lúc này, Vân Giao biến thành một cái tiểu nữ hài. Chuẩn xác mà nói, Vân Giao đã từng chết đi về sau, liền là duy trì cái dạng này. Về phần tại sao, mèo đen cũng không rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, Vân Giao lại biến thành tiểu Niếp Niếp, chỉ là mèo đen lông tóc, bởi vì là trong khoảng thời gian này tiêu hao, đã không cách nào lại cải biến trở về. Đen kịt lông tóc chất bên trong xen lẫn không ít màu xám trắng hoa văn, trong nháy mắt để mèo đen nhìn già đi rất nhiều. Thế nhưng là mèo đen hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là mang theo lúc này Vân Giao, đi tới say mê lâu bên ngoài mặt. Nguyên bản tranh đoạt xong hoa khôi thời điểm, đã hủy đi chút này, lúc này lại một lần nữa lặng yên không tiếng động xây dựng đứng lên. Vân Giao chăm chú nhìn chằm chằm một màn trước mắt, nửa ngày đều không có mở miệng nói chuyện. Tại trong trí nhớ của nàng, chính là lần này hoa khôi chi tranh mới khiến cho hắn vĩnh viễn cùng thế cách tuyệt, ngủ say cho tới bây giờ. An tĩnh, Vân Giao lẫn trong đám người nhìn qua chút này, rất nhanh mọi chuyện cần thiết đều dựa theo hắn trong trí nhớ, từng chút phát sinh. Trước mặt đều không có vấn đề gì, nhưng là ngay tại hắn trèo lên đài cao về sau, bắt đầu biểu diễn người kia viết cho hắn hành dương đoạn. Diễn xuất còn chưa hoàn thành, chúc đài liền trực tiếp ngược lại sụt xuống, đem hắn đè ầm ầm ở dưới mặt. Mà một con màu đen nhỏ con, tại hắn trước khi chết, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Vân Giao thấy được trong mắt mình không cam lòng, cũng nhìn thấy trong mắt mình không bỏ. Thậm chí hắn còn có thể nghĩ đến lúc ấy, trong lòng mình một mực lẩm bẩm danh tự của người kia. Thế nhưng là hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó ngã xuống vũng máu bên trong. Nhìn đến đây, Vân Giao trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Coi như hắn lại không nguyện ý tin tưởng cũng không có biện pháp, bởi vì trước mắt phát sinh hết thảy đều là năm đó chân thực phát sinh qua. Đồng thời hiện tại, cái thế giới này cũng không phải là chân thực tồn tại. Bằng không mà nói, tình cảnh vừa nãy cũng sẽ không lần nữa tại trước mắt hắn xuất hiện. Vì cái gì? Vì sao biết dạng này? Vì cái gì ta không thể cùng với hắn một chỗ? Vân Giao thanh âm có chút thút thít, nghĩ đến cái này 180 đoạn thời gian ngọt ngào sinh hoạt, hắn thật cảm giác mình hiện tại nhanh hỏng mất. Nhưng là sự thật liền là như thế, hắn cũng không thể làm gì. Thời gian đã qua hơn 1000 năm, chỉ sợ hiện tại cái kia người cũng sớm liền không rõ đi nơi nào. Bồ Đề, cảm ơn ngươi một mực làm bạn với ta, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Vân Giao đưa tay lau nước mắt, đem đứng tại chỗ lên mèo đen bế lên. Lúc này mèo đen, toàn thân lông tóc tựa hồ lại trắng ra một chút, tựa như vừa rồi thao túng cái thế giới này cải biến, lại trở lại vừa mới bắt đầu hắn đi tới ngày đó, đối hắc mèo tiêu hao vô cùng to lớn. Niếp Niếp, thật xin lỗi, là ta vô dụng, lúc ấy ta tu vi quá thấp, không có cách nào cứu ngươi, nếu như lúc ấy ta có thể cứu hồi lời của ngươi, hiện tại ngươi cũng không phải là du hồn trạng thái. Mèo đen ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc ấy nấy, nhưng là nó cũng không có cách thôn vệ linh hảo, thu được linh trí, nhưng là nó tu hành thời gian ngắn ngủi, căn bản là không có biện pháp cứu vớt khi đó hắn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị cư sĩ, nếu như không nổi, chúng ta trước nhìn một chút năm đó chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nữ cư sĩ quyền xem như là nhìn một trận phim liền có thể. Đúng lúc này, Diệp Thu thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Cùng lúc đó tay phải bung lên, toàn bộ thế giới, vậy mà hoàn toàn thoát ly mèo đen khống chế, bắt đầu nhanh chóng biến ảo đứng lên. Chương 612, chuyện cũ trước kia Vân Giao há to mồm. Sương sờ nhìn xem toàn bộ thế giới, màu lông có chút xám trắng mèo đen, cũng phi thường hư nhược ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, cả con đường đạo từ đêm tối, nhoáng một cái đi tới ban ngày. Nguyên bản sụp đổ chút này, cũng lục tục bị người cho lấy đi. Lên chỉ còn dưới một vũng máu, đồng thời sớm đã khô cạn rơi mất. Tại bọn hắn phụ cận mái hiên bên trên, một con màu đen mèo, gục ở chỗ này không lúc đích. Con mắt màu đen chăm chú nhìn chằm chằm mặt, phản phất tại nhìn xem cái gì. Đứng tại Vân Giao bên cạnh mèo đen, thấy được con mèo kia về sau, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức thân sắc. Cái kia chính là nó. Liên là tại Vân Giao tranh đoạt hoa khôi, từ đài cao lên té xuống dưới, đã mất đi người thân cận nhất sau đó. Một mực ghé vào mái hiên bên trên, vượt qua mười mấy ngày. Nếu như không phải nó nuốt qua linh thảo, cũng sớm đã vượt ra phổ thông mèo phạm chủ, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là đói bụng thời gian lâu như vậy, nó liền đã một mệnh ô hô. Vân Giao ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mái hiên lên mèo đen, nhìn xem nó thương tâm khổ sở dáng vẻ, cũng cảm giác phi thường khó chịu. Bồ Đề, thật xin lỗi. Hồi lâu sau, Vân Giao ngồi xổm ở bên trên, đem mèo đen ôm vào trong ngực. Hai giọt nước mắt thuận gương mặt của nàng, nhỏ xuống tại mèo đen thân lên. Không, đây không phải lỗi của ngươi. Mèo đen thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, nó biết cái này không trách Vân Giao, cũng không thể trách chính nó. Trách chỉ có thể trách vận mệnh như thế, lại càng muốn trêu cợt bọn chúng. Đạp 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 đạp. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc tiếng vó ngựa từ phương xa đường phố đạo lên chuyển tới. Ôm mèo đen Vân Giao, theo bản năng hướng phía đó nhìn qua. Kết quả thân ảnh của nàng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, là hắn. Ngay sau đó, Vân Giao thanh âm có chút run rẩy đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm đến gần con ngựa trắng kia. Tại ngựa con ngựa trắng lưng bên trên, một đạo thân ảnh màu trắng chính ngồi ở chỗ đó, nhanh chóng hướng tới nơi này gần lấy. Đại khái đợi vài phút về sau, ngựa con ngựa trắng rốt cục đi vào trước mặt của các nàng, đứng tại cách đó không xa địa phương. Vân Dao nhìn xem đạo thân ảnh kia có chút si mê, thậm chí vươn tay ra muốn đụng vào người kia. Chỉ là tại ngón tay của nàng sắp chạm đến thời điểm, hắn lại nhịn không được ngừng lại, hắn sợ hãi nếu như mình đụng phải hắn, có hay không lại cùng vừa rồi trong phòng, hóa thành đầy trời cho bụi, cuối cùng biến mất ở cái thế giới này lên. Hắn không dám đi cược, cũng không dám đi nếm thử, nếu như một khi thật như thế, như vậy hắn sẽ thấy hắn đều lại biến thành hy vọng xa vời. Hiện tại dù là không cách nào đụng chạm lấy, nhưng ít ra hắn còn có thể đứng xa xa nhìn, nhưng mà, ngay tại Vân Dao ngẩn người thời điểm, người kia vậy mà trực tiếp từ thân thể của nàng ở trong xuyên qua quá khứ, phản phất hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản, liền như thế đến say mê lâu cổng. Chỉ bất quá người này cũng không có đi vào, mà là đứng tại cổng, đứng ở nơi đó, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt kia đài vết máu. Ánh mắt lộ ra một vòng bi thương thần sắc, bất chi bất giác trong mắt của người này cũng đồng dạng tràn đầy nước mắt. "Thật xin lỗi, Vân Dao, ta không nên rời khỏi lâu như vậy, nguyên bản một tháng trước ta liền nên trở về, chỉ là có chuyện trì hoãn. Nhưng là bây giờ ta ngay cả ngươi cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy." Kia thanh âm của người vô cùng khàn khàn, đồng thời bên trong tràn đầy bi thống cảm xúc. Lùi tới người đi đường, toàn đều hơi khác thường theo dõi hắn. Bất quá cũng may người này mặt lên hôn mê rồi một tầng lụa trắng, dù là người đi đường qua lại một mực nhìn lấy hắn, cũng vẫn không có nhận ra hắn là ai. Ở nơi đó chờ đợi hồi lâu, cái này người mới quay người nắm bạch mã làm được cách đó không xa trong tiểu lâu. Nguyên bản ghé vào mái hiên lên cái kia mèo đen, cũng tại lúc này, từ bề mặt nhảy xuống tới, phi thường hư nhược đi tới bên cạnh người này. "Bồ đề, thật xin lỗi, là ta trở về vãn." Người kia ngồi tại lầu các bên trên, nhẹ nhàng đem mèo đen ôm vào trong ngực, vuốt ve nó bộ lông màu đen, sau đó gọi một chút ăn, đặt ở mèo đen trước mặt. Chỉ bất quá mèo đen dùng cái mũi ngửi ngửi, cũng không có đi ăn, phản phất nó quyết định chủ ý, không nguyện ý sống chui nhủi ở thế gian. Người kia nhìn thấy mèo đen trong mắt chết tức giận, không khỏi trầm mặt lại. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói ra, "Bồ đề, ngươi tiếp tục như vậy, Vân Dao biết nhất định sẽ rất thương tâm, hắn không hy vọng ngươi cái dạng này." Quả nhiên, nghe được người kia nói như vậy về sau, mèo đen trong mắt mới xuất hiện có chút ba động. Sau đó mới dao động lên thức ăn trên bàn, chậm rãi bắt đầu ăn. Cách đó không xa địa phương, Vân Dao cùng mèo đen cùng Diệp Thu ba cái, đứng ở nơi đó an tĩnh nhìn xem. Mãi cho đến cái này một người một mèo, ăn xong đồ vật về sau, mới từ tiểu lâu này bên trong rời đi. Bất quá mèo đen từ đó liền không còn có cùng người kia tách ra, mặc kệ đi tới chỗ nào, người kia đều đem mèo đen mang tại bên người. Bọn hắn một đường trở lại Trường An, ở chỗ này, người kia đã có chút danh tiếng, người xưng Thanh Liên cư sĩ, chỉ chẳng qua hiện nay Thanh Liên cư sĩ nhưng dần dần thích uống rượu, đồng thời tại một ngày nào đó vãn lên đêm trăng tròn thời điểm, hắn ngồi ở chỗ đó chậm rãi bắn lên hành dương đoạn. Ánh trăng phía dưới, người kia phảng phất lại thấy được năm đó Vân Dao, tại dưới trăng nguyện chuyển nhảy múa. Mèo đen an tĩnh nằm ở bên cạnh, nghiêm trọng cũng không khỏi đến lộ ra bi thương thần sắc. Bất chi bất giác, người kia uống say, có chút hồ ngôn loạn ngữ đối với trống trải trong viện ở nơi đó nói một chút mê sảng. "Quyết mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng, nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới trăng gặp. Vân Dao, đây là ta vì ngươi viết thơ, ngươi thích không?" Say khướt người kia, trong tay bút lông còn không có thả dưới, liền lại ở nơi đó si ngốc ngây ngốc nở nụ cười. Bên cạnh mèo đen đem một màn trước mắt xem ở trong mắt, sau đó, đợi đến người kia ngã xuống đất lên say khướt đi ngủ về sau. Mèo đen mới từ mái hiên dưới nhảy ra ngoài, phi thường quỷ dị đứng thẳng thân thể, bắt đầu ngẩng đầu nhìn mặt trăng, từ từ phun ra nuốt vào đứng lên nguyệt hoa. Đến triệu, thời gian dần trôi qua, thời gian nhoáng một cái, lại đi qua hồi lâu, người kia từ từ trở thành một tên nổi danh thi nhân. Đồng thời đại đường hoàng thất, cũng tại một lần tiểu hội thời điểm, mời hắn đi thăm ra, đồng thời uống rượu làm thơ. Một ngày này, người kia cũng không có mang mèo đen đi, không quá sớm đã thông linh mèo đen, lặng yên vô tức cùng ở phía sau hắn. Phi thường nhẹ nhõm liền tiềm nhập trong hoàng cung. Ngày đó vãn lên vô cùng náo nhiệt, có một cái cùng Vân Dao dáng dấp phi thường giống nhau nữ tử, ung dung hoa quý tại Đông đảo vương công quý tộc dung tục phía dưới, tại hoàng cung rượu ao phủ cận luyện chuyển nhảy múa. Một màn này, rất tự nhiên cũng bị mới đi tham gia hoàng cung yến người kia thấy được. Lại thêm lên hắn uống rượu uống có chút say khướt, mơ mơ màng màng, phản phất lại thấy được Vân Dao. "Lý Thái Bạch, chấm hiện tại mệnh ngươi là ái phi của chấm viết một bài thơ, như nào đồng ý?" Một khí vũ hiên ngang người, đột nhiên đi tới người kia trước mặt, không cho phép kháng cự nói thẳng nói. Chương 613, mèo đen kiến tạo thế giới vỡ vụn. Nhìn đến đây, Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên. Hắn đồng thời không biết, nguyên bản thế giới của hắn là thế nào, bất quá cái thế giới này tựa hồ, Lý Thái Bạch làm thơ, hoàn toàn là đem Dương Quý Phi cho nhận là người. Xem như là năm đó từ đài cao tử lên ngã xuống Vân Dao. Thời gian dần trôi qua, Lý Thái Bạch trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Nhìn qua tại rượu ao phủ cận viên phiên khởi vũ Quý Phi, chậm rãi mở miệng đọc. "Mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng, nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới trăng gặp." Phản phất đọc lên câu này thơ thời điểm, quất đã quen hắn toàn thân sở hữu lực tức giận. Tại hắn dừng lại một khắc này, cả người đều hướng phía mặt lên sủi lơ xuống dưới. Lộc cộc, mượn tử tỉnh, Lý Thái Bạch nằm trên mặt đất lên ngủ quá khứ. "Mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng, nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới trăng gặp." "Tốt tốt tốt, không hổ là thi tiên Lý Thái Bạch, người tới, đem bài thơ này từ ghi chép lại, đang muốn để nó lưu danh bách thế." Hoàng đế tựa hồ vô cùng vui vẻ, vội vàng tới sớm văn thần, đem kia chỗ nói ra được thi tử cho ghi xuống. Ngủ thiếp đi Lý Thái Bạch hoàn toàn không biết phát sinh 800 chuyện gì, bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, cái này một bài thơ hoàn toàn là hắn viết. Sau đó liền sẽ đi qua, Lý Thái Bạch cũng không biết mình làm sao hồi trong nhà. Lúc này mèo đen cũng sớm trong phòng chờ lấy hắn. Một ngày này, mèo đen tựa hồ đến một cái thời khắc mấu chốt, thân hình của nó trực tiếp bành trướng gấp bội, biến thành một con trai trai chó con lớn nhỏ. Nồng đậm yêu lực không ngừng tại thân thể của nó lên lượn lờ lấy. Lần thứ nhất, mèo đen mở miệng nói chuyện. Niếp niếp, tại trong truyền thuyết, nếu như một người thời điểm chết, có mèo đen ở bên cạnh lời nói, như vậy người kia linh hồn đem bám vào tại mèo đen thân lên. Ta hy vọng ngươi cũng tại, bởi vì ta không nỡ bỏ ngươi. Mèo đen mở miệng, miệng há ra hợp lại đứng ở trong sân nói xong. Sau đó nó dùng hết toàn thân yêu lực, cuối cùng là đem bám vào nó trên người Vân Giao tìm được. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, lúc này Vân Giao vậy mà biến thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng, phảng phất trở lại mười mấy năm trước, hắn vẫn chỉ là một đứa bé thời điểm. Bất quá mèo đen khoe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Mặc kệ Vân Giao biến S thành bộ dáng gì, nàng đều vẫn như cũng là chủ nhân của nó, cũng là nó tốt nhất hảo bằng hữu. Bất quá để mèo đen không có nghĩ tới là đem Vân Giao từ thân thể của nó ở trong tách ra, cần có lực lượng vô cùng khổng lồ, thậm chí đồng thời liền ngay cả nó sinh mệnh của mình cũng trong nháy mắt này cho rút sạch. Mèo đen trở nên 10 điểm suy yếu, nhìn xem ngủ say ở bên cạnh tiểu nữ hải, nó cuối cùng đem Vân Giao phong ấn tại một cái trong bình hoa. Sau một lát, mèo đen cũng tựa hồ bởi vì hao hết sở hữu lực lượng, thân nhân nhanh chóng khô quắt xuống, cuối cùng toàn thân lông tóc biến thành màu xám trắng, khí tức của nó cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ bất quá, vừa đến như ẩn như hiện mây mù, từ mèo đen thi thể lên sinh bay lên, ngay sau đó hướng phía vừa rồi kia chiếc lọ tung bay đi vào. Cái này bình hoa điểm là hai cái bộ điểm, một trái một phải lẫn nhau ôm lấy. Tiểu nữ hải vừa rồi không có vào chính là bên phải cái bình, mà mèo đen thì tiến nhập cái bình bên trái. Đợi đến say khướt Lý Thái Bạch lúc thanh tỉnh, hắn phát hiện bồi bạn hắn vài chục năm mèo đen chết. Khô cạn thi thể ôm thật chặt kia chiếc lọ. Lý Thái Bạch lần nữa khóc, đem mèo đen chôn giấu tại trong sân, đồng thời còn đem một ít gì đó chứa vào kia hai chiếc lọ bên trong, cùng nhau cho mèo đen chôn cùng. Đến tận đây, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ đứng lên. Mèo đen chết rồi, Vân Giao cũng sớm đã mất đi vài chục năm. Không có ký ức nơi phát ra, không hề nghi ngờ chuyện này cũng nên kết thúc. Giang giác giang giác. Toàn bộ thế giới tràn đầy hủy diệt tính lực lượng, rất nhanh liền biến thành đen kịt một màu, lít nha lít nhít, có mấy trăm người như là khôi lỗi, an tĩnh đứng tại cái này hắc ám thế giới ở trong. Bọn họ đều là bị mèo đen mê hoặc tiến đến, dùng để xem như là kiến tạo thế giới kia nền tảng. Hiện tại thế giới kia đã sụp đổ, không hề nghi ngờ bọn hắn cũng từ giữa mặt thoát khốn đi ra. Bất quá bây giờ những người này đều còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, lơ lửng ở nơi đó không nhúc nhích, như là con rối. Chỉ có Thanh Vân lão nói, một người đứng ở nơi đó, nhìn lấy hết thảy trước mắt, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, đầu kia đường chiều đường phố đạo biến mất, nói cách khác Diệp Thu hẳn là thành công, cho nên bọn hắn mới hội từ thế giới kia ở trong đi ra ngoài. Đồng thời hoàn toàn không có gặp được cái kia bị bao phủ trong bóng đêm bị đồ vật. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ đâu tới đây liền chạy về chỗ đó a? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ tiền phương trong bóng tối tung bay bay tới. Nguyên bản còn lâm vào si mê ở trong thôn dân, đang nghe thanh âm này về sau, tựa như là đạt được cái gì mệnh lệnh, nhanh chóng hướng phía một cái hướng khác đi tới. Đợi đến tất cả mọi người biến mất không thấy, Thanh Vân lão đạo mới nhìn đến tại cách đó không xa trong bóng tối, đang đứng ba đạo thân ảnh. Trong đó kia ba đạo thân ảnh bên trong, liền có hắn vô cùng quen thuộc Diệp Thu. Về phần mặt khác hai cái thân ảnh, Thanh Vân lão đạo liền có một ít mơ hồ, một thứ đại khái 6 7 tuổi tiểu nữ hài, một cái thì là một con mèo. Diệp Thu sư chất. Bất quá Thanh Vân lão đạo cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhanh chóng hướng phía Diệp Thu chạy đi đâu quá khứ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Thanh Vân sư thúc, đem ngươi lưu tại nơi này là hy vọng ngươi có thể giúp một chuyện, ngươi sẽ không trách ta không có cùng ngươi thương lượng à? Diệp Thu thấy được Thanh Vân lão đạo về sau, một tay chấp lễ, sau đó mới cùng hắn nói: "Sẽ không, Diệp Thu sư chất nói đùa, ngươi thế nhưng là đã cứu ta làm sao có thể hội trách tội ngươi đây? Nói đi, ta đây thế nào giúp ngươi?" Thanh Vân lão đạo nói như thế nói, ngươi chỉ cần đứng ở một bên nhìn xem liền tốt, các nàng thuộc về linh hồn trạng thái, không thích hợp dùng để nằm mơ cảnh ký thác. Diệp Thu xoay người nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nữ hài cùng mèo đen, lúc này, Thanh Vân lão đạo lần nữa hướng tiểu nữ hài còn có mèo đen nhìn qua. Trong mắt hiện ngoại trừ có chút nghi hoặc, Diệp Thu sư chất, các nàng chẳng lẽ là? Không sai, Thanh Vân sư thúc. Diệp Thu trực tiếp nhẹ gật đầu, Thanh Vân lão đạo mới chợt hiểu ra, khó trách hắn cảm giác con này mèo đen trong hơi thở, tựa hồ sen lẫn một cô âm lãnh cảm giác. Bắt đầu đi Diệp Thu sư chất, ta không có vấn đề gì. Bất quá Diệp Thu lại lắc đầu, không đổi, trước lúc này, ta còn có một việc muốn làm. Nhàn nhạt, Diệp Thu khỏe miệng lộ ra một chút hứa ý cười, đồng thời tay phải của hắn bung lên, từ hệ thống trong không gian lấy ra bút lông cùng chu sa giấy bảng, sau đó con ngón đúng ra, đem một giọt trong suốt giọt nước nhỏ xuống tại chu sa bên trong. Chương 614, Lý Thái Bạch Thanh Vân lão đạo nín thở, an tĩnh nhìn xem Diệp Thu. Chỉ gặp Diệp Thu trong tay bút lông nhẹ nhàng huy động, đặt ở chu sa bên trong quấy trong chốc lát, sau đó mới cầm bút lông, lăng không tại phủ vàng lên nhanh chóng viết đứng lên. Động tác của hắn nhanh vô cùng, như là nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp ngay tại bề mặt, buộc vòng quanh một đạo hồng sắc phù văn. Diệp Thu xoay tay phải lại, đem bút lông còn có chu sa thu về, lập tức đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, phi thường nhẹ nhõm kẹp lấy phù vàng lên. Ngay sau đó, chỉ gặp cánh tay của hắn nhẹ nhàng run run, một đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ đột nhiên xuất hiện, rất nhanh liền đem tấm đùa kia giấy thôn phệ hết. Một lát sau, hỏa diễm trở nên càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, trôi nổi ở trong hư không, không ngừng lóe ra. Mèo đen cùng Thanh Vân lão đạo chăm chú nhìn chằm chằm hỏa cầu, trong mắt để lộ ra có chút nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn cảm giác cái này hỏa cầu vô cùng không tầm thường, phảng phất có đồ vật gì đang tại hỏa cầu bên trong chậm rãi dự dụng. Thậm chí, Thanh Vân lão đạo còn cảm thấy một tia linh thể lật động, ngay tại Thanh Vân lão đạo còn cho là mình cảm giác sai lầm thời điểm, một cái tia hỏa cầu vậy mà từ từ kéo vươn ra đến, chậm rãi hình trở thành một bóng người. Thoạt nhìn như là một cái nam nhân, thân hình tương đối cao lớn, đồng thời quần áo cũng là loại kia rộng rãi và lại thon dài. Tỷ như ống tay áo nơi đó, liền có tay áo dài đang chậm rãi tung bay, đồng thời tới gần mặt địa phương, còn có một tiết vạt áo lắc lư. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái cổ đại người, thậm chí liền ngay cả đầu người này phát, cũng là tùy ý xóa. Bất quá, đứng tại Diệp Thu bên cạnh tiểu nữ hài nhìn chằm chằm thân ảnh này, đen lúng liếng trong mắt to, để lộ ra một vòng kích động. Dù là hiện tại cái này thân ảnh vô cùng mơ hồ, thấy không rõ lắm đến cùng hình dạng thế nào, nhưng là tiểu nữ hài lại có thể rõ ràng cảm giác được, đây chính là nàng chờ đợi ngàn năm người. Lý công tử. Tiểu nữ hài há hốc mồm, một đạo thanh âm non nớt từ trong miệng của nàng tung bay bay ra ngoài. Nháy mắt sau đó, nguyên bản bị ngọn lửa bao quanh thân ảnh, phản phất bị thanh âm này phá vỡ bình tĩnh, ngạnh sinh sinh từ giữa mặt rùng rằng, chạy ra một người. Chỉ gặp cái này thân ảnh đại khái 60 nhiều tuổi, đôi phế sợi râu tại cái kia miệng không kín đung đưa. Người này đi sau khi đi ra, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mê mang. Trong ánh mắt vô cùng trống rỗng, phản phất cả người đều không có linh quang. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, còn xin tỉnh lại một lần. Đúng lúc này, Diệp Thu đông nhiên mở miệng, thanh âm của hắn phản phất kinh ngạc, trực tiếp tại người kia bên tai nổ vang. Nguyên bản mơ mơ màng màng thân ảnh, lúc này lại có điểm điểm linh quang, từ trong mắt của hắn tóe phát ra. Đại khái qua thời gian mấy hơi thở, người này từ từ khôi phục thần thái, nơi này là nơi nào? Ta không phải đã chết mất đến sao? Người kia nhìn chung quanh một vòng bốn phía, cảm giác cả cái địa phương sơn đen bôi đen, ngoại trừ trước mắt mấy người bên ngoài, liền thứ gì cũng không có. Vẫn là nói nơi này chính là địa ngục. Đúng, Vân Giao, Vân Giao tại không ở nơi này. Nháy mắt sau đó, lấy lại tinh thần Lý Thái Bạch, một mặt kích động nhìn phụ cận người, muốn từ trong bọn họ tìm tới có quan hệ với Vân Giao manh mối. Thế nhưng là ánh mắt của hắn rơi vào mèo đen trên người thời điểm, Lý Thái Bạch trong mắt khó được lộ ra một vòng vui sướng. Lập tức vội vàng chạy đi, đem mèo đen ôm vào trong ngực. Bồ đề, là ngươi, quá tốt rồi, nhanh, mau nói cho ta biết Vân Giao ở nơi nào. Lý Thái Bạch khẩn trương kích động hỏi thăm mèo đen, hắn muốn bức thiết nhìn thấy Vân Giao, nhìn thấy hắn trong ngực người kia. Hướng đêm nhớ suy nghĩ mấy chục năm, hắn cuối cùng có cơ hội có thể cùng hắn lại gặp mặt. Chỉ bất quá mèo đen lại chậm rãi há miệng ra, nói ra, Lý công tử, nơi này cũng không phải là địa ngục, nếu như ngươi muốn gặp chủ nhân nói, hắn ngay tại bên cạnh ngươi. Mèo đen thanh âm vô cùng nhẹ, nhưng lại như là kinh lịch đồng dạng tại Lý Thái Bạch bên tai trực tiếp nổ vang. Hắn vội vàng hướng phía mèo đen nói địa phương nhìn thoáng qua, có thể là trừ một cái toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài bên ngoài, liền không còn có nó thân ảnh của hắn. Cái kia tiểu đạo sĩ khẳng định không phải hắn chờ người kia, tiểu nữ hài này cũng không thể nào là sẽ là hắn. Chỉ là đứng ở bên cạnh tiểu nữ hài, lúc này lại chậm rãi mở miệng, trực tiếp kêu một tiếng, "Lý công tử." Thanh âm mặc dù vô cùng nhẹ, đồng thời tăng lớn giọng trẻ con non nớt, nhưng là Lý Thái Bạch trong nháy mắt lại nghe được, đây chính là năm đó hắn không có nhìn thấy cuối cùng một mặt người. "Ngươi, ngươi là Vân Giao?" Lý Thái Bạch ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể tin được, người mình thương yêu nhất, hộ như là thời gian đảo lưu, biến thành trước mắt cái bộ dáng này. Không nhưng là thanh âm cùng thần thái, thậm chí liền ngay cả trong mắt hâm mộ chi ý, cũng cùng lúc trước giống như lúc. Cái này không khỏi để hắn không tin. Là ta. Tiểu nữ hài kích động gật đầu, sau đó chậm rãi duỗi ra bàn tay bật thỉu, thận trọng hướng phía Lý Thái Bạch chạm đến quá khứ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta như thế giàn mua, mà ngươi lại như thế tuổi nhỏ? Không thể không nói cổ tư tưởng của người vô cùng phong kiến, lần này để Lý Thái Bạch liền là như thế. Trông thấy Vân Giao biến thành tiểu nữ hài về sau, hắn lại có chút không dám nhận nhau. Ha ha, Thương Hải Tăng Điển, thời gian luân chuyển, linh hồn của nàng bởi vì mèo yêu quan hệ, cho nên nói mới lại biến thành cái dạng này. Lúc này, đứng ở bên cạnh Diệp Thu trông thấy Lý Thái Bạch kia gần hô sụp đổ dáng vẻ, trực tiếp nhàn nhạt cười cười, từ bên cạnh đi ra. Ngươi là ai? Nơi đây lại là chỗ nào? Lý Thái Bạch nghe vậy về sau, hướng phía Diệp Thu để ngươi nhìn qua. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vân đạo Diệp Thu, nơi này là một cái không thuộc về thế giới chân thật, cũng không thuộc về hư ảo thế giới địa phương. Nơi này thật thật giả 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 thật thật, thật làm giả thì giả cũng thật, giả làm thật lúc thật cũng giả, cho nên ở chỗ này, bất kể là ai đều có vô hạn khả năng. Diệp Thu nhìn xem Lý Thái Bạch, nói như thế. Nháy mắt sau đó, Lý Thái Bạch hai mắt tỏa sáng, "Tiểu sư phụ, ý của ngươi là nói, nơi này có thể tùy ý cải biến?" Diệp Thu không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Lý Thái Bạch trong nháy mắt nhịn không được cao hứng lên, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu sư phụ, ta van cầu ngươi để Vân Giao khôi phục hắn nguyên lai cái kia có dáng vẻ." Cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh tiểu nữ hài cùng mèo yêu, tất cả đều hướng phía Diệp Thu nơi này, có chút khẩn trương nhìn lại. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, đương nhiên có thể. Ngay sau đó tay phải của hắn vung lên, một cỗ vô hình lực lượng tác dụng tại tiểu nữ hài thân lên. Chỉ gặp lúc này tiểu nữ hài, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành. Đại khái qua thời gian mấy hơi thở, hắn liền đã lớn lên cùng năm đó, tham gia hoa khôi thời điểm dáng vẻ cùng. Chương 615, Diệp Thu thủ đoán mây, Vân Giao. Nháy mắt sau đó, Lý Thái Bạch ngạc nhiên kêu lớn lên. Bởi vì lúc này tiểu nữ hải đã biến thành hắn sau khi lớn lên bộ dáng, mặc trên người một kiện màu hồng lụa mỏng, son phấn son môi bôi chất lấy, nhìn vô cùng xinh đẹp. Trong chốc nhóm này, Lý Thái Bạch phảng phất mất hồn, toàn bộ tâm đều rơi vào lúc này Vân Giao thân lên. Không chỉ là Lý Thái Bạch, liền ngay cả bên cạnh mèo yêu, trong mắt cũng đồng dạng lộ ra một vòng si mê thần sắc. Không thể không nói, Vân Dao lúc này vô cùng xinh đẹp, mọi cử động tản ra một cô nhiếp tâm hồn người khí chất. Mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng, nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới trăng gặp. Lý công tử, nô gia rốt cục chờ được ngươi. Chậm rãi, Mây Dao mở cặp mắt ra, đồng thời không tự chủ được bắt đầu ngâm lên năm đó Lý Thái Bạch, tại hắn chết đi về sau 167 viết cho hắn thơ. Vân Dao, ngươi biết bài thơ này?
Cũng đúng, khẳng định là Bồ Đề nói cho ngươi.
Lý Thái Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên vỗ đầu, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mèo yêu. Con mèo này tại Vân Dao chết đi về sau, vẫn đi theo bên cạnh hắn, cho nên hắn làm bài thơ này thời điểm, mèo yêu không hề nghi ngờ cũng ở bên cạnh nghe lọt vào trong tai. Lý công tử. Vân Dao nhẹ gật đầu, hướng phía Lý Thái Bạch nơi đó đông nhiên nhào quá khứ. Lập tức hai cái tách ra hơn 1000 năm người, tại cái này mộng cảnh thế giới ở trong thật chặt đang ôm nhau. Diệp Thu đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn xem, không hề bận tâm ánh mắt lộ ra một vòng hài lòng tân sắc. Bên cạnh Thanh Vân lão đạo khiếp sợ mở lớn miệng động, Diệp Thu sư chất, cái này, đây chẳng lẽ là thi tiên Lý Thái Bạch. Diệp Thu nhẹ gật đầu, có phải thế không? Hiện tại hắn chỉ là một cái nhìn thấy bản thân tâm người yêu người đáng thương. Thanh Vân sư thúc, chúng ta cũng nên đi, đem nơi này thật tốt lưu cho bọn hắn, để bọn hắn vượt qua sau cùng thời gian a. Diệp Thu tiếp tục mở miệng nói ra, lập tức tay phải vung lên, thân ảnh của hắn cùng Thanh Vân lão đạo ngay tại cái này phiến hắc ám thế giới bên trong, chậm rãi biến mất xuống dưới. Đợi đến Lý Thái Bạch còn có Vân Dao hai cái lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện toàn bộ thế giới chỉ có bọn hắn. Tiểu sư phụ. Lý Thái Bạch há hốc mồm, có thể là bất kể hắn làm sao kêu gọi, cũng không có bất kỳ người tranh luận hắn. Nghiệp. Nhưng vào lúc này, vừa đến giọng nữ tại cái này phiến hắc ám thế giới ở trong quân quẩn. Nguyên bản bị Lý Thái Bạch ôm vào trong ngực Vân Dao, đang nghe đạo thanh âm này về sau, thân thể không khỏi có chút run rẩy lên. Hắn quá quen thuộc, đây chính là mẫu thân của nàng thanh âm, đã từng cái kia đem hắn đẩy vào trong địa ngục người. Đứng ở bên cạnh mèo yêu, một mặt cảnh giác nhìn cách đó không xa phương hướng, quả nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc từ nơi đó lo lắng đi ra. Đồng thời thế thì thân ảnh, tại nhìn thấy mây khói về sau, một mặt ngạc nhiên hướng lấy bọn hắn nơi này chạy tới. Sau đó người đứng đầu liền đem Vân Dao ôm vào trong ngực, nghiếp, ngươi chạy đi nơi nào? Ngươi biết mâu thân có lo lắng nhiều ngươi sao? Toàn thân cứng đờ, Vân Dao phát hiện mình hoàn toàn nói không ra lời, thậm chí liền ngay cả thân thể của nàng cũng từ từ thu nhỏ, cuối cùng lại trở lại 6-7 tuổi. Bất quá lúc này, toàn bộ hắc ám thế giới tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn dạng, tại run một hồi về sau, Lý Thái Bạch phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh đường phố đạo lên. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, nguyên bản ký ức cũng từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ. Hai người một mèo bên trong, chỉ có mèo yêu một cái tựa hồ không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Không, mèo yêu thân thể cũng từ từ trở nên trẻ, bụi bộ lông màu trắng khôi phục đen kịt, với lại thân thể của nó cũng khôi phục được trước kia. Bất quá mèo yêu ký ức nhưng không có biến mất, nó vẫn như cũ nhớ kỹ Lý Thái Bạch, vẫn như cũ nhớ kỹ Vân Dao. Mèo mèo yêu chân xuống di động, nhanh chóng hướng phía Vân Dao chạy đi. Lúc này Vân Dao đã đem mọi chuyện cần thiết đều quên, chỉ nhớ rõ mèo đen, chính mình nhà của chính là người. Đương nhiên, đáy lòng cũng vẫn như cũ có một cái không cách nào ma diệt tân ký. Mà Lý Thái Bạch cũng giống như nhau, hắn trở lại lúc còn trẻ, khi đó hắn bất quá 7-8 tuổi, toàn bộ thế giới vô cùng mênh mông vô biên, hoàn toàn vượt qua mèo yêu sáng tạo đại đường một cảnh. Không thể không nói, so với Diệp Thu, mèo yêu mộng cảnh điều khiển năng lực thật sự là quá kém. Như có như không, mèo yêu tại trở lại Vân Dao phủ đệ thời điểm, quay đầu hướng phía trời không phương hướng nhìn thoáng qua. Mà tại nó nhìn không thấy địa phương, Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu. Toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, đây là Diệp Thu trong lúc đó lợi dụng phù sinh lực mộng thần thông biến hóa ra. Hết thảy đều cùng thế giới chân thật không có bất kỳ khác biệt gì, dù là người nơi này không có linh hồn, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có chính mình sinh hoạt, sẽ không giống như máy móc, chỉ hội chấp hành đơn giản mệnh lệnh. Đồng thời Diệp Thu vì bọn hắn giao nhau, còn có thể chế tạo một chút ngoài ý muốn. Tỷ như tại Vân Dao chơi diều thời điểm, một trận gió vừa vặn đem chơi diều dây cho thổi gãy mất. Chơi diều thổi phong bay nha bay, công bằng vừa vặn rơi vào Lý Thái Bạch đỉnh đầu. Lúc này Lý Thái Bạch mới bất quá tuổi tròn đôi mươi, tại nhặt được chơi diều về sau, hắn cũng không rõ vì cái gì, liền cầm lấy chơi diều khắp nơi tìm kiếm chơi diều chủ nhân. Có lẽ là bởi vì là gió tranh phía trên hai chữ kia, để hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Muốn nắm ở, nhưng là lại không biết vậy rốt cuộc là cái gì. Hắn gấp vô cùng cắt, cũng vô cùng cấp thiết muốn phải biết là cái kia gọi là Vân Dao người, có phải là hắn hay không ở trong mơ thường xuyên mộng thấy. Không sai, tại Diệp Thu tận lực chỉ dẫn dưới, cũng tại hắn tận lực an bài dưới. Lý Thái Bạch còn có Vân Dao hai cái, từ nhỏ đã hội trong mộng gặp nhau. Chỉ là một cảnh, vẫn như cũng là một cảnh, đợi đến bọn hắn sau khi tỉnh lại, liền chỉ nhớ rõ tên của đối phương cùng có chút dung mạo. Về phần ở nơi đó, lại ước định ở nơi nào gặp nhau, lại là cái gì cũng nhớ không nổi đến. Náo nhiệt phồn hoa đường phố đạo bên trên, mèo yêu bồi tiếp Vân Dao, không ngừng tại đường phố đạo lên tìm kiếm lấy hắn chơi rượu, bất chi bất giác, một người một mèo đi tới một chỗ quán rượu, cùng đồng dạng tìm kiếm lấy các nàng Lý Thái Bạch gặp nhau. Mèo yêu nhận biết Lý Thái Bạch một, vẫn như cũng còn nhớ rõ hắn, cho nên tại nhìn thấy hắn về sau, vội vàng meo 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 kêu vài tiếng, mang theo Vân Dao, nhanh chóng hướng phía Lý Thái Bạch nơi đó dựa vào quá khứ. Ngươi, hai người gặp nhau thời điểm, đồng loạt ngây ngẩn cả người, sau đó lại đồng thời mở miệng. Vẫn là ngươi nói trước đi a. Không thể không nói hai người vô cùng có ăn ý, Vân Dao trực tiếp thổi phù một tiếng, che miệng len lén cười cười. Cô nương, tiểu sinh Lý Thái Bạch, xin hỏi cô nương phải trang gọi Vân Dao? Lý Thái Bạch kìm nén không được bản thân tâm bên trong kích động, đem trong lòng của hắn nghi hoặc hỏi lên. Vân Dao nghe vậy, nước mắt đống nhiên trong lúc đó liền không nhịn được từ trong hốc mắt bừng lên. Sau đó dùng có chút thanh âm nghẹn ngào nói ra, là ta. Chương 616, Thanh Vân lão đạo xúc động thời gian nhoáng một cái, lại đi qua một đoạn thời gian rất dài. Vân Dao cùng Lý Thái Bạch nhận biết về sau, phản phất rất lâu bằng hữu, hai người không có gì giấu nhau, không nói chuyện không nói. Vân Dao vô cùng hâm mộ tại Lý Thái Bạch tài văn trường, mà Lý Thái Bạch lại thích vô cùng Vân Dao thiện lương. Vì thế, Lý Thái Bạch thanh trí tuệ Vân Dao viết một bài vũ khúc, tên là Hành Dương Đoạn. Một ngày này, hai người tại vùng ngoại ô Du Ngoạn, Lý Thái Bạch cầm đàn tranh, ngồi chung một chỗ thạch đầu bên trên, lặng lặng khẽ vuốt dây đàn. Đốt len ken đông, tiếng đàn không ngừng tại phụ cận còn vấn, màu đen mèo con đứng tại bọn hắn cách đó không xa, ghé vào bên trên nhìn xem vùng ngoại ô bướm bướm bay múa. Mặt của nó lên lộ ra một vòng hài lòng thân sắc. An tĩnh nhìn xem Vân Dao huyền chuyển nhảy múa, dẫn động phụ cận bướm bướm tại bên người nàng phi hành. Lý Thái Bạch tiếng đàn vẫn như cũ, khi thì rõ ràng, khi thì huyền chuyển lưu chuyển. Thời gian dần trôi qua, hai người đều đắm chìm trong cái này yên tĩnh mà tưởng hòa ý cảnh bên trong. Lý công tử, nô ra cái này khúc Hành Dương Đoạn như nào? Sau một lát, Vân Dao ngừng lại, thân ảnh tháng một năm một bốn lắc, hướng phía Lý Thái Bạch bên này chậm rãi ngược lại đi qua. Công bằng vừa bận ngã xuống Lý Thái Bạch đầu gối lên. Rất tốt, Vân Dao cô nương rằng múa, thiên hạ một tuyệt, chỉ sợ không ai có thể cùng ngươi so sánh. Lý Thái Bạch từ đáy lòng ca ngợi lấy, đúng, Vân Dao cô nương, hôm qua Lý Mỗ lòng có cảm giác, vì ngươi viết một bài thơ, hy vọng cô nương ngươi có thể ưa thích. A, kia thật sự là quá tốt, lấy Lý công tử tài văn trường, làm nô nhà làm thơ, nô gia đã có không thích đạo lý. Vân Dao mặt lên lộ ra một vòng vui mừng, phi thường nhẹ nhàng từ lên ngồi dậy, một mặt kỳ vọng nhìn qua Lý Thái Bạch nơi đó. Mây muốn y phục hoa muốn cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng, nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới trăng gặp. Chậm rãi, Lý Thái Bạch từ thạch đầu lên đứng lên, đem trong tay đàn tranh đặt ở lên. Sửa sang vạt áo về sau, hắn đứng ở nơi đó chậm rãi ngâm tụng. Thanh âm vô cùng thanh đạm, nhưng lại tràn đầy hắn tình cảm, cùng dị vãng thời điểm châu ngâm tụng hoàn toàn khác biệt. Dù sao lúc này, người hắn yêu vẫn còn, cũng không phải niệm cho người khác nghe. Bên cạnh Vân Dao sau khi nghe, hai tay không tự chủ được vỗ tay lên đến, trong mắt của nàng lộ ra một vòng si mê thần sắc, mặt lên viết đầy hạnh phúc vui sướng. Cách đó không xa mèo đen trông thấy một màn này, trong lòng đồng dạng cảm giác cao hứng phi thường, bởi vì nó chưa từng có trông thấy Vân Dao cao hứng như thế cười qua. Lý công tử, cái này thơ rất đẹp, cảm ơn ngươi làm nô nhà viết bài thơ này, chỉ là không biết cái này thơ tên gọi là gì. Vân Dao, bài thơ này liền gọi là Vân Dao. Lý Thái Bạch lúc này chăm chú nhìn chằm chằm Vân Dao, chậm rãi mở miệng đem bài thơ này danh tự nói ra. Không sai, bài thơ này danh tự cùng Diệp Thu trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Có lẽ lúc trước Lý Thái Bạch đem bài thơ này công bố lúc đi ra, cũng bèn bèn chỉ là một cái vô ý tiến hành. Tựa như là tại cái này mộng cảnh thế giới bên trong phát sinh, hắn đem Dương Quý Phi xác nhận trở thành Vân Dao, mới sẽ ở uống say về sau, không tự chủ được đọc lên bài thơ này đến. Đường Hoàng cũng rất tự nhiên, đem bài thơ này coi như là Lý Thái Bạch cho Dương Quý Phi biết. Một mực lưu truyền tới nay, cuối cùng mới biến thành để cầu quen thuộc kia một bài thanh bình điệu. Lý công tử, cảm ơn ngươi. Vân Dao gương mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, hắn nơi nào còn có không hiểu, cái này trong thơ biết, không hề nghi ngờ chính là nàng. Vân Dao, chúng ta quen biết đã 3 năm, năm nay ta cũng không nhỏ, trong nhà phụ mẫu thúc giục, không biết Vân Dao cô nương đúng, Lý Mỗ nhưng có ý. Lý Thái Bạch thừa dịp rèn sắt, nhìn xem gương mặt đỏ bừng Vân Dao, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng, một cổ tắc tức giận nói ra. Vân Dao đầu càng ngày càng thấp, bất chi bất giác đã rơi vào trong cổ áo. Nếu như Vân Dao cô nương có ý nghĩa, Lý Mỗ ngày mai liền đến Vân phủ cầu hôn. Chỉ bất quá Vân Dao vô cùng thẹn thùng, cúi đầu một mực không có trả lời Lý Thái Bạch. Nô gia tùy ngươi. Sau một lúc lâu, Vân Dao mới nâng lên dũng tức giận nói một tiếng, hướng nơi xa chạy trốn quá khứ. Mèo đen cũng nhanh chóng đi theo sau mặt, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thái Bạch. Đợi đến Vân Dao biến mất không thấy, Lý Thái Bạch chí ít lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra một vòng không cách nào lấy ức chế cùng hỉ. Vân Dao, ngươi chờ ta. Sau đó cách Thái Bạch hướng phía dạo chơi rời đi phương hướng hô lớn một tiếng, mới cầm đàn tranh hướng trong nhà mình đi đến. Bên trên bầu trời, Diệp Thu cùng Thanh Vân lão đạo ở nơi đó một mực nhìn lấy, chậm rãi gật gật đầu. Đặc biệt là Thanh Vân lão nói, cảm xúc vô cùng sâu. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ dính dấp tiến Lý Thái Bạch tình yêu trong chuyện xưa. Với lại hắn còn chứng kiến Lý Thái Bạch viết ra thanh bình giọng một màn kia. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diệp Thu sư chất, thật sự là không nghĩ tới người sau khi chết có linh hồn, mèo mun kia thông linh, vậy mà kéo dài ngàn năm, cũng muốn để chủ nhân của nó tẩy đi chấp niệm trùng nhập luân hồi. Thanh Vân lão đạo có chút cảm xúc, vừa lúc bắt đầu hắn còn đối cái kia mèo đen có chút kiến kỵ, nhưng đã đến hiện tại, trong lòng của hắn ngoại trừ bội phục bên ngoài, liền lại cũng không có thứ khác. Một con mèo còn như vậy, hắn người này, khó nói còn có cái gì phải sợ sao? Thanh Vân sư thúc, chúng ta tiếp lấy xem đi. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, mang theo Thanh Vân lão đạo hướng phía trước bay quá khứ. Ngay sau đó, thời gian phảng phất tăng nhanh, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đã đến ngày thứ 2 sớm lên. Cùng hôm qua nói, Lý Thái Bạch trở về mang theo bà mối, lên Vân phủ làm mối. 763 sự tình đồng thời tương đương thuận lợi, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản, Vân Dao phụ thân liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đồng thời Diệp Thu còn tận lực sửa lại Vân Dao người của mẫu thân thiết, để hắn không lại giống như tiểu trước đây tranh chua, ngược lại đối Vân Dao cực kỳ tốt. Có thể nói là đời trước chịu khổ, một thế này liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đã muốn giải thoát bọn hắn chấp niệm, rất tự nhiên, Diệp Thu hội để bọn hắn nhưng trong lòng tiếc nuối, chỉ có dạng này, đi qua sau cùng triệt hạt, mới có thể ở đâu một sát na đem chấp niệm trong lòng tiêu trừ. Thời gian nhoáng một cái, lại đi qua 3 ngày, dựa theo hai nhà ước định, Lý Thái Bạch sẽ tại hôm nay cưới Vân Dao. Lý phủ tân khách cả nhà, thậm chí liền ngay cả Diệp Thu cùng Thanh Vân lão nói, hai cái cũng giả bộ trở thành tân khách, trực tiếp ngồi tại Lý phủ trong viện nhìn xem. Đợi đến kịp thời đến thời điểm, Lý Thái Bạch cùng mặc áo cưới Vân Dao, tại cao đường bên trong, bắt đầu bái thiên địa. Hết thảy đều lộ ra vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, bọn hắn hoàn thành bái đường, cuối cùng đưa vào động trong phòng. Mà Diệp Thu cùng Thanh Vân lão đạo ngồi ở chỗ đó nhìn xem, mãi cho đến hôn lễ kết thúc, bọn hắn mới phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, lại từ trong Lý phủ lặng yên vô tức biến mất không thấy. Năm đó mùa đông, bên trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết, Vân Dao tại Lý Thái Bạch thần sắc lo lắng bên trong, vì hắn sinh ra một tên anh hải. Chương 617, gần nhau cả đời quá tốt rồi, công tử, sinh chính là một cái tiểu tỷ. Rất nhanh, bà mụ từ trong phòng chạy ra, một mặt hưng phấn hướng phía Lý Thái Bạch báo tin vui. Lý Thái Bạch đuổi ôm chặt hài tử, hướng trong phòng chạy đi bảo. Vân Dao, vất vả ngươi. Mặt của hắn lên tràn đầy nồng đậm hạnh phúc, nhìn xem trong ngực hải nhi, lại nhìn một chút giường lên Vân Dao. Lý Thái Bạch hiện tại chỉ cảm giác mình kích động không thôi. Mèo bên cạnh mèo đen kêu một tiếng, tựa hồ lúc này nó mới hiểu được vì cái gì lúc trước cái kia tiểu đạo sĩ sẽ nói nó làm như vậy hội không có bất kỳ tác dụng gì. Nguyên lai thiếu khuyết mấu chốt nhất nguyên tố, bởi vì nó vẹn vẹn chỉ là để Lý Thái Bạch xuất hiện, cũng không có để bọn hắn chân chính cùng một chỗ, thậm chí là sinh nhi dục nữ. Nhìn xem lúc này Vân Dao mặt lên hạnh phúc thần sắc, những này hoàn toàn đều là phát ra từ nội tâm, cũng là nguồn gốc từ tại linh hồn của nàng. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Dao trong lòng kia một cô chấp niệm cùng tiếc nuối tựa hồ chính đang chậm rãi tan rã cùng sụp đổ. Nó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới giường bên trên, vuốt nhẹ nhẹ Vân Dao tay. Đi qua vài chục năm trưởng thành, mèo đen vẫn như cũ như thường ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên, Vân Dao cùng Lý Thái Bạch cũng không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ là đem nó coi như là thân nhân cùng bằng hữu, đối với nó quan tâm cùng bảo vệ. Bồ đề, về sau hắn liền là của ngươi cháu gái, ngươi cũng không thể khi dễ hắn a. Vân Dao nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen lông tóc, ở nơi đó có chút nở nụ cười. Chỉ gặp cái kia đứa bé thịt đô đô, trong mắt tràn đầy linh tính nhìn xem nó, giờ khắc này, mèo đen cũng cảm giác lòng của mình đều sắp bị hòa tan, đây là nó chưa từng có thể hội qua cảm thụ. Đúng Lý Lãng, chúng ta hẳn là cho hắn lấy cái tên là gì? Sau đó Vân Dao ôm hài tử, quay đầu nhìn vang lên bên cạnh Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch trầm mặc sau một lát, hơi có ý thơ mắt nhìn cửa sổ bên ngoài mặt. Tuyết lớn đầy trời tháng 12, tiên nữ hạ phàm hoa đón xuân đến. Không bằng chúng ta liền gọi hắn tháng tiên, thế nào nghe? Lý Nguyệt Tiên. Tốt, tên rất hay. Vân Dao nghe nói về sau, mặt lên lập tức lộ ra một vòng ý cười. Sau đó bao lấy trong ngực hải tử nói ra, nữ nhi ngoan, đã nghe chưa? Về sau ngươi liền gọi Lý Nguyệt Tiên, là cha mẹ tiểu tiên nhi đây. Mèo mèo đen cũng ở bên cạnh, không ngừng la hét, tựa hồ cũng tại thay Lý Thái Bạch còn có Vân Dao hai cái cảm giác được cao hứng. Sau đó thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác lại đi qua hơn 30 năm. Lý Thái Bạch cùng Vân Dao hai cái đã tận hiện lao sắc, mặt lên hiện đầy nếp nhăn, tóc cũng biến thành một mảnh hoa râm. Thời cổ người sống thời gian cũng không dài, đại bộ phận điểm đều tại 60 tả hữu mất đi. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu trường thọ người, bất quá dựa theo vốn có vận mệnh quy tích, Lý Thái Bạch chỉ có thể sống 60 nhiều tuổi, không hề nghi ngờ, Vân Dao cũng là như thế. Hai người bọn họ hài tử Lý Nguyệt Tiên, lúc này cũng đã 35-36, đã sớm gả làm vợ người, dưới gối có hai tử một nữ, đồng thời tại hắn vừa đầy lúc 3 tuổi, Lý Thái Bạch cùng Vân Dao hai cái còn cho hắn sinh một cái đệ đệ, Lý Thanh Nhàn. Bây giờ, Lý Thái Bạch cùng Vân Dao đã đến tuổi già, tố chất thân thể không lớn bằng trước kia. Nhiều khi, đều là đợi trong sân, an tĩnh nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Mèo đen vẫn như cũ, bộ lông của nó đen kịt một mảnh hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Từ sân phía ngoài nhảy vào về sau, mèo đen đi tới Vân Dao bên cạnh, phi thường quen thuộc tại chân của nàng dưới chuyển động. Bồ đề, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, có lẽ ngươi là trời lên tiên mèo hạ phàm a. Bất quá chúng ta xác thực đục thể phàm thai, có thể sống thời gian đã không lâu, hy vọng chúng ta đi về sau ngươi không cần khổ sở. Vân Dao nhẹ nhàng nuốt ve mèo đen lông tóc, tướng so với trước kia, tựa hồ hiện tại mèo đen lông tóc trở nên càng thêm bóng loáng. Liên phảng phất thời gian không có ở thân thể của nó lên lưu xuống bất kỳ vết tích. Vân Dao, đời này có thể nhận biết ngươi, ta Lý Thái Bạch đã đủ hài lòng. Lúc này ngồi ở bên cạnh Lý Thái Bạch đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo tại Vân Dao tay lên. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một màn kêu bình tĩnh cùng lẫn nhau hâm mộ thần sắc. Lý Lãng, hy vọng kiếp sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại mặt đi, Mây Dao hy vọng chúng ta kiếp sau còn có thể làm phu thê. Vân Dao khẽ gật đầu, chậm rãi hướng phía Lý Thái Bạch bả vai dựa vào quá khứ. Hai người liền như thế ngồi ở trong sân, cũng muốn nhìn qua tường viện phía ngoài trời chiều chậm rãi chìm xuống. Màu vỏ quýt ánh chiều tà vẩy xuống, đem bóng của bọn hắn kéo rất dài. Ta cảm giác thời gian nhanh đến, Vân Dao. Ta cũng cảm thấy, Lý Lãng. Hai người ngồi ở chỗ đó, phản phất lòng có cảm giác đến thời gian của mình đều nhanh đến cực hạn. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, bọn hắn nhìn thấy bên trên bầu trời có hai bóng người, thời gian dần trôi qua từ nơi đó tung bay xuống dưới. Tựa như là người trong chốn thần tiên, và áo đồng bền, Canada một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hai vị cư sĩ, thời gian của các ngươi đến. Chậm rãi, hai đạo thân ảnh kia đi tới bọn hắn trong viện, đồng thời rơi vào bọn hắn bên cạnh. Một người trong đó một tay chấp lễ, sau đó chậm rãi mở miệng đối bọn hắn nói xong. Vị tiên trưởng này, chúng ta là không ở nơi nào gặp qua mặt. Cách Thái Bạch hướng phía Diệp Thu, còn có Thanh Vân lão đạo nhìn qua, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Diệp Thu nơi đó. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đã nhìn thấy ở nơi nào Diệp Thu, cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng là vô luận như nào, cũng không có cách nào nhớ tới. phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết qua đời, còn nhớ rõ hơn 30 năm trước, các ngươi ngày đại hôn ngày đó. Diệp Thu nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Lúc này Lý Thái Bạch mới hồi tưởng được lên, tại hắn kết hôn ngày đó tựa hồ đang có một lớn một nhỏ, như thế cách ăn mặc người, ngồi tại tân khách trong bữa tiệc. Lúc ấy hắn còn đi lấy trà thay rượu, hướng bọn hắn mời một ly. Vương sao tốt, như thế nói đến, trải qua thời gian dài như vậy tẩy lễ, hai người kia vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là một mực làm bạn ở bên cạnh họ mèo đen. Hai vị cư sĩ, không biết trong lòng các ngươi còn có cái gì tiếc nuối? Diệp Thu cười nhạt một tiếng, tại Lý Thái Bạch còn có Vân Giao mặt của hai người lên nhìn lướt qua. Không có, trong lòng chúng ta đã không có bất kỳ tiếc nuối, gắn bó gần nhau cùng một chỗ cả một đời, có thể có thời gian lâu như vậy, chúng ta đã đủ hài lòng, không còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Lý Thái Bạch cùng Vân Giao hai cái, gần như đồng thời mở miệng nói. Sau đó hai người tay cầm tay, một mặt thâm tình nhìn qua đối phương. Rất tốt. Sau đó Diệp Thu nhẹ gật đầu, tay phải bung lên, một cỗ vô hình lực lượng đem hai người bọn họ bao phủ. Từ bên trong vùng thế giới này nhanh chóng biến mất không thấy trướng. Bên cạnh mèo đen cũng lặng yên không tiếng động, theo sát bọn hắn rời đi cái thế giới này. Chương 618, xử lý mèo yêu đợi đến Lý Thái Bạch cùng Vân Giao hai cái tỉnh lại thời điểm, bọn hắn phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ trong thôn trang. Nơi này kiến trúc cùng đường chiều hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là một chút dùng gạch chịu lửa xây thành phòng ở, bên ngoài mặt còn bôi lên xi măng. Nơi này là nơi nào? Lý Thái Bạch theo bản năng nhìn thoáng qua phụ cận, có chút không hiểu rõ nơi này là nơi nào. Nếu như nói là địa ngục, thế nhưng là ánh nắng tươi sáng, lại không có bất kỳ âm tức giận lan lộn. Nếu như nói nơi này là tiên giới, thế nhưng là nơi này cũng quá bình thường, cùng hắn tại đường chiều thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì, vẹn vẹn chỉ là lối kiến trúc cải biến không ít. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nơi này là 1000 nhiều năm sau thế giới, hai vị cư sĩ hiện tại bất tỉnh chờ đến khi nào? Theo Diệp Thu khẽ quát một tiếng, Lý Thái Bạch cùng Vân Dương hai cái phảng phất giống như sét đánh, trong nháy mắt liền từ mộng cảnh thế giới bên trong ý thức thoát ly đi ra. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa, trong đó là thuộc Vân Giao biến hóa lớn nhất, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền phảng phất đảo ngược thời gian, trở lại hắn 6-7 tuổi thời điểm. Mà Lý Thái Bạch lại chỉ là quần áo trên người, lại biến thành hắn lấy trước kia cái bộ dáng. Nguyên bản hắn chết đi thời điểm liền là 60 nhiều tuổi, hiện tại cũng vẫn như cũng là duy trì cái dạng kia. Mèo làm là trong ba người một mực bảo trì thanh tỉnh mèo yêu, lúc này kêu một tiếng về sau, thân thể cũng thời gian dần trôi qua hướng phía giả yếu 92 cấp 7 đoạn biến hóa quá khứ. Nó tại cái kia mộng cảnh thế giới bên trong tiêu hao là không thể nghịch, cho dù là Diệp Thu cũng không có cách nào chữa trị nó sáng tạo tổn thương. Bồ đề. Sau một lúc lâu sở hữu ký ức hoàn toàn dung hợp hoàn thành, biến thành tiểu nữ Hải Vân Giao, liền vội vàng đem trên đất mèo yêu ôm vào trong ngực. Vân Giao, chúc mừng ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình. Mèo yêu mở miệng nói câu nói đầu tiên là chúc mừng Vân Giao, đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, một mực theo đuổi. Ta cảm ơn ngươi Bồ đề, nếu như không phải lời của ngươi, ta cùng Lý Lãng cũng không có cơ hội lại gặp nhau. Tiểu nữ Hải trong mắt, nước mắt không ngừng quần quật lấy. Hắn ôm thật chặt mèo yêu, nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống tại thân thể của nó lên. Đúng lúc này, Vân Giao thân bên trên, một vòng kim quang nhàn nhạt đột nhiên hiện lên đi ra, hắn chấp niệm đã tiêu trừ, đạo kim quang này liền là mang theo hắn rời đi nơi này. Cùng Lý Thái Bạch khác biệt, tiểu nữ Hải không có lựa chọn nào khác. Thân thể của nàng dần dần trở nên trở thành hư ảnh, thậm chí liền ngay cả trong ngực nàng đến mèo yêu, cũng từ trong tay nàng rơi vào lên. Bồ đề. Vân Giao lớn tiếng gào thét một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, thân thể của nàng bắt đầu từ từ hướng phía trời không lên nhẹ nhàng quá khứ, muốn nắm ở mèo yêu. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Vân Giao, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta, ta rất nhanh liền hội tới tìm ngươi. Mèo yêu nhìn xem Vân Giao thân ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt, tung bay càng ngày càng cao, nó lại một lần nữa nói láo lừa gạt Vân Giao. Bởi vì nó đã đoạn nhập ma trướng, toàn thân bị hoán độc khí tức ăn mòn, dù là không có đả thương người, có thể chung quy là bù không được linh hồn tiêu tán con đường này. Vân Giao đang nghe mèo yêu lời nói về sau, mặt lên tựa hồ lộ ra một vòng tiêu dung, tại triệt để biến mất không thấy trước đó, hắn hướng phía Miêu yêu nơi này hét to một tiếng. Bồ đề, ta hội một mực chờ lấy ngươi. Cuối cùng thịch một tiếng, Vân Giao phảng phất một đóa kim sắc pháo hoa, trong nháy mắt ngay tại trời không lên biến mất không thấy. Lúc này Lý Thái Bạch lấy lại tinh thần, hướng phía mèo yêu kia ngươi nhìn thoáng qua, Bồ đề, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm nhiều như vậy, thế nhưng là ta lại không có cách nào trợ giúp ngươi. Cùng Vân Giao khác biệt, Lý Thái Bạch tựa hồ biết cái gì, trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ, không cần như thế, đây là ta phải làm, chỉ cần Vân Giao vui vẻ là được rồi, cho dù là ta từ đó biến mất ở cái thế giới này bên trên, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mèo yêu ánh mắt từ từ khôi phục bình tĩnh, trong mắt của nó tựa hồ đã tràn đầy chết tức giận, dần dần trở thành một mảnh lên màu xám. Tiểu sư phụ, Lý Mô biết ngươi bản lĩnh cao cường, thần thông kinh người, không biết ngài có thể không thể rút một chút bồ đề, để nó trùng nhập luân hồi. Cuối cùng, Lý Thái Bạch lòng có không đành lòng, hướng thẳng đến Diệp Thu nơi này quỳ lạy xuống dưới, vợ đi. Mèo yêu vì hắn cùng Vân Giao bỏ ra nhiều như vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn mèo yêu cứ như vậy tại mảnh thế giới này ở trong vĩnh viễn biến mất. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nó trong lòng hướng điện, tự nhiên sẽ có nó hả báo. Cư sĩ cũng là không cần quá nhiều lo lắng. Diệp Thu thì thầm một tiếng đạo hảo, tay phải bóp lấy tam thanh quyết, hướng phía mèo yêu nơi đó nhìn thoáng qua. Lúc này mèo yêu, toàn thân yêu tức giận đã gần tan hết tiến vào, tại kia một mảnh mộng cảnh thế giới bên trong, nó đã thương tổn tới bản nguyên. Cuối cùng giữ vững được thời gian mấy chục năm, đến bây giờ, nghiễm nhưng đã đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Toàn bộ thân thể lên bộ lông màu đen, toàn bộ đều đã lột sắc thành màu xám trắng, kia bổ để liền xin nhờ tiểu sư phụ ngài. Lý Thái Bạch đứng ở nơi đó, cùng mèo yêu nhìn nhau hồi lâu, sau đó suy nghĩ khẽ động, tự động đối với việc này bên trong, tin tức không thấy. Vân Giao đã rời khỏi nơi này, hắn lại ở lại đây cũng không có bất kỳ tác dụng. Đợi đến Lý Thái Bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, mèo đen không thể kiên trì được nữa, tứ chi mềm nhũn, bịch một tiếng mới ngã xuống lên. Lúc này nó trở nên càng ngày càng suy yếu, phản phất lúc nào cũng có thể ở cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, tại hệ thống trong thương thành mua sắm ra một khối toàn thân đen kịt thạch đầu. Không nhanh không chậm, xuất ra một thanh dao điêu khắc, đứng ở nơi đó chậm rãi điêu khắc. Tất tiếng sột soạt tốt, càng ngày càng nhiều đá vụn từ trước mặt hắn thạch đầu lên rớt xuống, cái này một cái bóng rổ lớn nhỏ thạch đầu, rất nhanh liền biến thành một cây lại một cây khớp nối. Lên tới đầu lâu xuống đến cái đuôi, đều là cùng mèo yêu lúc trước thân thể giống như lúc. Thậm chí liền ngay cả phía trên lông tóc cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, không có có bất kỳ khác biệt gì. Mèo yêu không biết Diệp Thu đang làm cái gì, lúc này nó ghé vào bên trên, chờ đợi thời khắc cuối cùng hàng lâm. Niếp niếp, ta phải đi, về sau rốt cuộc không thấy được ngươi, cuối cùng nói láo lừa ngươi, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Mèo yêu nằm trên mặt đất bên trên, thân thể của nó trở nên càng lúc càng mờ nhạt, ngay tại nó cơ hồ biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Diệp Thu ngừng động tác trong tay. Đồng thời tiện tay vung lên, vừa rồi hắn điêu đi ra đồ vật, liền nhanh chóng ở trong hư không tung bay lấy, sau đó từ từ tạo thành một cái như là khôi lỗi con rối mèo đen. Ngay sau đó, mèo yêu sắp tiêu tán linh hồn, nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng liên lụy, lập tức trực tiếp chui vào cái này một cái khôi lỗi bên trong. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tại ngươi hoàn toàn tẩy sạch lệ tức giận cùng oán tức giận trước đó, liền hảo hảo đợi tại cái này thể xác bên trong a. Sau đó Diệp Thu chân xuống di động, liền từ sơn thôn nhỏ này bên trong biến mất không thấy. Chương 619, bàn đào hoa, thật xinh đẹp nhỏ a. Tại Diệp Thu rời đi về sau, nguyên bản trong thôn hôn mê người hoàn toàn thanh tỉnh tới, nó bên trong một đứa bé từ trong phòng sau khi đi ra, vừa vặn liền thấy Diệp Thu ở lại nơi đó mèo yêu. Lúc này mèo yêu linh hồn đã sớm lâm vào ngủ say bên trong, cho nên thân thể nó bản rúc vào một chỗ, không có có phản ứng chút nào. Tiểu nữ hải kia phát hiện nó về sau, trực tiếp liền đem nó ôm vào trong ngực, phi thường yêu thích nhẹ vỗ bể. Đợi đến mèo yêu thanh tỉnh về sau, nó lại cảm nhận được ấm áp ôm ấp, ngẩng đầu, lại là một cái mặt mũi tràn đầy thịt đô đô nhỏ nha đầu. Mặc dù nói cùng Vân Giao dáng dấp không giống nhau, nhưng là mèo yêu lại phản phất tìm được tâm linh ký thác. Từ nay về sau dự định ở trong thôn này yên lặng đợi, bởi vì tại nó trong đầu, một mực có một câu đang vang vọng lấy. Rửa sạch duyên hoa về sau, nó liền có thể từ cỗ này thể xác bên trong rời đi, đi tìm nó tiểu nhất nhiếp. Họa diện nhất chuyển, đi thẳng đến Diệp Thu bên này. Hắn giải quyết sau khi sự tình lần này, nhanh chóng từ trong thôn rời đi. Nguyên bản đợi tại người bên ngoài, đột nhiên phát hiện bao phủ thôn mê vụ biến mất không thấy. Sau đó có một cái tiểu đạo sĩ từ giữa mặt đi ra, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không giống như là buồn ngủ dáng vẻ. "Tiểu sư phụ, ngươi không sao chứ?" Đợi đến Diệp Thu đi vào về sau, những thôn dân kia mới hướng phía quanh hắn quá khứ, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Diệp Thu lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề gì. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, hiện ở trong thôn đã an toàn, các ngươi có thể đi về." Sau khi nói xong, hắn liền không có ở nơi này chờ lâu, chân giới tiếp tục di động tới, rất nhanh liền từ nơi này biến mất không thấy. Đợi đến thôn dân lấy lại tinh thần thời điểm, nơi nào còn có Diệp Thu thân ảnh. Hắn không phải là thần tiên a? Nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Có người nhìn xem Diệp Thu rời đi phương hướng, một mặt giật mình ở nơi nào nói. Bất quá sau đó cách đó không xa trong thôn một số người lục tục từ trong nhà đi ra, những thôn dân này cũng liền quên đi Diệp Thu, một mặt kích động hướng phía thôn phương hướng chạy đi. Đại khái chừng nửa canh giờ, Diệp Thu trở lại trong đạo quan, nguyên bản lâm vào mê man Thanh Vân lão đạo cũng đã thanh tỉnh lại. Khi nhìn đến Diệp Thu về sau, đội vàng mang theo đệ tử đón. "Diệp Thu sư chất, lần này có thể nhiều nhờ vào ngươi, không biết dưới núi thôn dân như thế nào?" Thanh Vân lão đạo hà Diệp Thu thi lễ một cái về sau, có chút lo lắng hỏi thăm một tiếng. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bọn hắn đã không sao, mèo yêu hiện tại đã mất đi sở hữu lực lượng, bị ta thông khắc ở một bộ thể xác bên trong, chỉ cần nó cởi lấy hết lệ tức giận, liền có thể từ cái thế giới này rời đi, quay về luân hồi." Diệp Thu nhàn nhạt nói xong, phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sau đó hắn hướng phía Thanh Vân lão đạo thi lễ một cái, "Thanh Vân sư thúc, đã chuyện nơi đây đã giải quyết, đệ tử hiện tại cũng cần phải trở về." Nói xong, liền quay người hướng phía phương hướng dưới chân núi đi tới. Động tác của hắn nhanh vô cùng, đợi đến Thanh Vân lão đạo lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thu đã chỉ ở đường núi lên lưu lại một đạo đi xa bóng lưng. "Ai, Diệp Thu sư chất đại đức, có thần thông như thế, lại tâm hệ thiên hạ chúng sinh, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tín nhất, thật tốt trở về tu hành đi, về sau chúng ta muốn lấy Diệp Thu sư chất làm gương." Sau đó Thanh Vân lão đạo thở dài một cái, chào hỏi một tiếng bên cạnh tin, mới quay người hướng phía trong đạo quán đi trở về. Đường núi bên trên, Diệp Thu khỏe miệng chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Đang giải trừ Vân Giao chấp niệm về sau, hào không ngoài suy đoán hắn thu được 100 điểm thừa phụ trị. Suy nghĩ khẽ động, triệu hoán ra rút thưởng bảng, hắn trực tiếp lựa chọn rút thưởng. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. "Đốt, khấu trừ 100 điểm thừa phụ trị, rút thưởng bắt đầu." Sau đó, lại đồ vật tại trong đầu của hắn nhanh chóng nhảy lên, đại khái đợi nửa phút tả hữu, mới có một cái lớn chừng quả đấm đồ vật ngừng lại. Thoạt nhìn như là đạo tử hạch, nhưng là bề mặt lại có các loại đường vân, phản phất giống là có người cố ý điêu khắc lên. Có thể lại hàng ngày là như thế, những đường vân này lại cùng những địa phương khác bình lấy, hoàn toàn nhìn không ra lõm đi xuống vết tích. Bàn đào hạch, gieo trồng về sau có thể thu hoạch được suy yếu về sau bàn đào cây, 3 năm nở hoa 3 năm, kết quả 3 năm thành thủ. Đợi đến Diệp Thu đem cái này vật phẩm lấy sau khi đi ra, một đạo tín hơi thở từ trong đầu của hắn bay ra. Nguyên lai là bàn đào hạch, khó trách sẽ như vậy không giống bình thường. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, theo tay vừa lộn trực tiếp đem cái này hột đảo để vào hệ thống không gian bên trong. Cho dù là muốn trồng thực cũng không có khả năng ở chỗ này, hoàn thành rút thưởng về sau, Diệp Thu vừa vặn đi tới chân núi hạ đẳng xe địa phương. Không thể không nói hắn vận khí cực kỳ tốt, vừa mới đến nơi đây liền có một chiếc xe từ bên trái lái tới. Đưa tay ngăn cản về sau, chiếc kia xe khách đứng tại trước mặt hắn, Diệp Thu cũng không khách tức giận, chân lên khẽ động, trực tiếp đi lên xe. Nương theo lấy ô tô phát động về sau, rất nhanh hắn liền từ võ trương sơn chân dưới biến mất không thấy. Mãi cho đến tới gần bảng vãn thời điểm, ô tô mới đi đến được trong thành thị. Diệp Thu xuống xe, đang chuẩn bị hướng nhà ga phương hướng tiến đến. Bất quá vừa mới bên ngoài mặt chuẩn bị đến xe taxi thời điểm, một tên nam tử liền phi thường kích động đứng tại mái nhà sân thượng lên. Không, ở nơi đó chuẩn bị hướng dưới mặt này, Diệp Thu bước chân dừng lại, hướng phía tên nam tử kia nhìn qua. Nương tựa theo hắn siêu cường ánh mắt, trong nháy mắt liền đem người kia bộ dáng thấy nhất thanh nhị sở. Một đoàn màu đen mây mù tại trán của hắn lên không ngừng lan lộn, đồng thời từ từ tạo thành một cái hốc mắt hiện ra hồng quang đầu lâu bộ dáng. Không hề nghi ngờ, người này khẳng định hội từ phía trên đài lên mẹ xuống. Bằng không mà nói, cái trán lên cũng sẽ không có như thế đầu lâu. Diệp Thu ánh mắt bên trong, một vòng màu vàng kim nhàn nhạt thoáng một cái đã qua. Rất nhanh thần thông phát động, hướng phía trời trên đài tên nam tử kia bao phủ quá khứ. Thời gian không dài, liên quan tới tên nam tử này tin tức liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Sở dĩ tên nam tử này ở chỗ này muốn chết muốn sống, hoàn toàn là bởi vì hắn tiền bị người lừa. Hơn nữa còn là nữ nhi của hắn cứu mạng tiền, cho nên nam tử tâm chết rồi, cảm giác toàn bộ trời đều sập, nhất thời nghị quần liền đi tới ngày này đài lên. Chân xuống di động, Diệp Thu từ trong đám người biến mất không thấy, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới nam tử kia vị trí sân thượng nơi đó. Tên nam tử này nữ nhi không lớn, chỉ có 3 tuổi khoảng chừng, vừa mới chuẩn bị đưa nhà trẻ, lại bị một xe mì nỉ bật đụng. Người kia cũng là phi thường nhỏ khó, không cách nào thanh toán vang dội dự phí, cho nên nam tử có thể lựa chọn bán nhà cửa, sau đó cứu chữa nữ nhi của hắn. Bất quá lại bởi vì nhất thời vô ý, lọt vào thiết tốt trong cả bẫy, đến cuối cùng, không chỉ có không có lấy đến tiền, liền ngay cả phòng ở cũng không còn là của hắn rồi xuyên. Chương 620, tiện tay mà thôi không có, cái gì cũng bị mất, ta thật xin lỗi vân vân. Là ta không nên tin nhầm hắn, nguyên lấy là hắn là nữ nhi mẹ ruột, sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng là hắn lại lừa ta. Thật xin lỗi vân vân, là ba ba không dùng. Nam tử đứng trên sân thượng bên trên, không ngừng thúc thiết, hắn tại trong mắt một mảnh màu cho tàn, cũng chỉ có đang nghĩ đến nữ nhi của hắn trong nháy mắt đó, mới hội toát ra có chút không cam lòng. Thế nhưng là hắn cũng không có cách, hơn 1 triệu phòng khoản trực tiếp bị thê tử của hắn cuốn đi. Nữ nhi nơi đó nếu như không có số tiền kia, không hề nghi ngờ chỉ có thể chờ đợi chết. Vân vân, ba ba đi trước, ngươi đừng sợ, ba ba chỉ là đi xuống trước chờ ngươi. Đứng ở nơi đó thổi trong chốc lát gió lạnh về sau, nam tử nhắm hai mắt lại, giang hai tay ra thả người nhảy lên, liền hướng phía lầu dưới đường cái nhảy lầu xuống dưới. Hô hô hô, tích liệt 79 số không phong không ngừng tại lỗ tai hắn gợi lên, nam tử trong lòng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại còn có một tia giải thoát. Bất quá đúng lúc này, vừa đến thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi cảm thấy dạng này cái chết, đối với con gái của ngươi thật công bằng sao? Ngươi cảm thấy, con gái của ngươi biết, hắn lại hội nghĩ như thế nào? Nam tử lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, không công bằng lại có thể thế nào? Coi như trong nội tâm của ta có không cam lòng lại có thể thế nào? Phòng ở không có, tiền cũng mất, coi như ta sống ở cái này thế bên trên, cũng giống vậy không còn có cái gì nữa. Vân vân không có cách nào sống sót, ta sống lại có ý gì? Ha ha, đây quả thật là cư sĩ ý nghĩ trong lòng sao? Âm thanh kia nhẹ nhàng cười cười, sau đó nam tử chợt phát hiện, trước mắt của hắn đang có một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh, từ từ thoáng hiện đi ra. Ba ba. Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia đối hắn mở ra cực kỳ hai tay, đồng thời hướng phía hắn gọi một tiếng ba ba. Trong nháy mắt này, trong mắt của nam tử, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, rất nhanh liền đem ánh mắt của hắn cho mơ hồ. Vân vân, là ba ba có lỗi với ngươi, xin ngươi tha thứ cho ba ba. Cuối cùng nam tử đưa tay lau nước mắt, cả cái đầu đều hướng một bên lệch quá khứ, phản phất vẫn như cũ lựa chọn trốn tránh, chờ lấy cuối cùng tử vong hàng lâm. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa mới thanh âm lại từ bên tai của hắn quen quần. Chỉ bất quá lần này, lại là từ sau lưng của hắn chuyển tới, với lại thanh âm này vô cùng chân thực, xen lẫn sốt ruột cùng có chút giọng nghẹn nào. Ba ba, ba ba. Nương theo lấy thanh âm này không ngừng quen quần, nam tử rốt cục nhịn không được, hắn quay đầu hướng phía mái nhà phương hướng nhìn qua, quả nhiên, ở nơi đó có một người mặc quần trắng tiểu nữ hài, hai mắt đẫm lệ mịt mờ nhìn xem hắn. Giờ khắc này, nam tử hối hận, hắn không nên dễ dàng như thế từ bỏ sinh mệnh của mình, cũng không nên dễ dàng như thế liền từ bỏ nữ nhi của mình sinh mệnh. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều trễ, khoảng cách cao như vậy rơi xuống, hắn căn bản là không có đảm nhiệm nào còn sống khả năng. Thật xin lỗi, vân vân, ba ba vô dụng, ba ba không thể gánh chịu thuộc tại trách nhiệm của mình. Nam tử nắm thật chặt ngực của mình, hắn cảm giác nơi đó phảng phất muốn bị xé nứt, đau vô cùng đau nhức. Ngươi hối hận không? Lại một lần nữa, thanh âm mới vừa rồi lại từ bên tai của hắn quanh quẩn lên, thế nhưng là nam tử quay đầu nhìn chung quanh, ngoại trừ nhanh chóng lên cao phong cảnh bên ngoài, liền không còn có bất kỳ vật gì. Hối hận. Thế nhưng là kia thì có ích lợi gì đây? Hiện tại nói cái gì đều trễ. Khó nói hối hận ta lại có thể từ nơi này sống sót sao? Nam tử đắng chát cười cười, cuối cùng lại quên một chút sân thượng phương hướng, hắn muốn đem nữ nhi của mình thân ảnh sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Bất quá đúng lúc này, thanh âm mới vừa rồi lại vang lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã cư sĩ trong lòng có chỗ tỉnh ngộ, kia là nào không cho mình một cái cơ hội đây. Nháy mắt sau đó, nam tử phát hiện trước mắt của mình hoa một cái, người xem xét liền có cùng mình đụng vào nhau đường cái mặt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà hắn vẫn như cũ còn đứng ở sân thượng bên trên, ngắm nhìn phương xa phong cảnh. Nơi đó mặt trời lặn về tây, tựa hồ có hai đám mây đang tại ánh nắng chiều dưới nổi lơ lửng, một lớn một nhỏ, liền như là một đôi cha và con gái, tay nắm ở nơi đó không ngừng hướng về phương xa rời đi. Ta không phải mới vừa từ nơi này nhảy xuống sao? Vì cái gì còn lại ở chỗ này? Nam tử trong lòng hiện ra có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ ràng vừa rồi đã thả người nhảy xuống, nhưng là bây giờ hắn không chỉ có không có bị rơi đầu rơi máu chảy, ngược lại còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên sân thượng bên trên, tựa như vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác của hắn, căn bản cũng không có phát sinh qua. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ hiện tại có thể từng tỉnh táo lại. Lại một lần nữa, thanh âm mới vừa rồi lại tại lỗ tai hắn quanh quẩn lên, chỉ bất quá lúc này nam tử lại rõ ràng bắt được đạo thanh âm này nơi phát ra. Hắn quay đầu hướng phía sau mình nhìn qua, xác định đến một thứ đại khái 10 tuổi khoảng chừng người, mặc đạo sĩ áo bào, một tay chấp lễ đứng ở nơi đó, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Ngươi, mới vừa rồi là ngươi. Nam tử trông thấy Diệp Thu về sau, trong lòng phảng phất có chút hiểu được, Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu, mới bần đạo từ dưới lầu đi qua, gặp cư sĩ ở đây tìm chết, cho nên đi lên xem xét đến tụ cùng. Đa tạ tiểu sư phụ, thế nhưng là coi như ta có thể nâng lên dũng tức giận sống sót, thế nhưng là nữ nhi của ta hắn. Nam tử nói đến đây, trong mắt lại một lần nữa nổi lên một vòng cho tàn, phảng phất chỉ cần hắn nữ nhi kia chết đi, tim của hắn cũng sẽ cùng theo chết đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cư sĩ cần gì phải như thế đây? Có lẽ còn có biện pháp khác cũng không nhất định. Cũng liền cười nhạt một tiếng, chỉ cần không có chết, với hắn mà nói đều là không có vấn đề gì, phản bản quy nguyên thần thông thi triển ra đi, phi thường nhẹ nhõm liền có thể để tiểu nữ hải khôi phục nguyên dạng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thu thả trước người tay phải rủ xuống, từ hệ thống trong không gian lấy ra bút lông, chu sa còn có lá bửa. Sau đó vung tay lên, lăng không ở nơi đó sách viết năm. Một động tác như thế, lại là đem vừa rồi tìm chết mình hoặc nam tử cho sợ ngây người. Hắn vẫn là thứ theo thứ tự thấy có người đem lá bửa ném đi lại bên trên bầu trời, lăng không ở nơi nào biết phù văn. Mặc dù hắn không biết tiểu đạo sĩ đang làm cái gì, nhưng là hắn thấy, cái này Diệp Thu bản sự vô cùng lợi hại. Vẹn vẹn cái này một bài lăng không biết bản sự, người bình thường liền căn bản làm không được. Sau một lát, Diệp Thu dừng bút trong tay, thả tại sau lưng nhẹ nhàng ném đi, bút lông chu sa liền bị hắn thu vào hệ thống không gian bên trong. Sau đó cả hai tay không ngừng nhảy lên, nhanh chóng đem tấm bùa này giấy chồng chất trở thành hình tam giác. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp nhau chính là duyên, bần đạo nơi này cũng không có vật gì tốt, liền lấy lá bùa làm lễ vật, đưa cho cư sĩ. Bất quá cư sĩ muốn nhớ lấy, lá bùa này nhất định phải tại trong phòng bệnh mới có thể đốt điểm. Chương 621, tới gần vực sâu nam tử cái gì? Nhóm lửa. Tại sao phải nhóm lửa? Nam tử vẻ mặt nghi hoặc, có chút không rõ Diệp Thu theo như lời nói là có ý gì. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ một mực dựa theo bần đạo nói tới làm liền có thể. Diệp Thu nhàn nhạt nói một tiếng, đồng thời đem trong tay lá bùa trực tiếp đưa tới tay của nam tử bên trong. Theo bản năng, thanh niên nam tử nhận sang xem một chút, bất quá chờ hắn lúc ngẩng hậu lên lại, vừa mới còn ở trước mặt hắn cái kia tiểu đạo sĩ, vậy mà thần không biết quỷ không hay biến mất không thấy. Hắn hoàn toàn không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, liền phảng phất cái này tiểu đạo sĩ hư không tiêu thất. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể nghe không được thanh âm? Với lại nơi này khoảng cách xuống lầu đầu hành lang có xa mười mấy mét khoảng cách, mà cái kia tiểu đạo sĩ coi như bước chân lại nhẹ nhàng, tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng tại hắn túi đầu ngẩng đầu trong chớp nhoáng này, liền từ nơi này đi đến đầu hành lang mới đúng. Khó nói ta gặp được thần tiên. Nam tử có chút vui buồn thất thường nghĩ đến, bất quá sau đó lại tự giễu cười cười, đem tấm này lá bùa thả vào trong túi quần. Thần tiên, ta nhìn hẳn là chính ta thần kinh mới đúng. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng xe cảnh sát, ba chiếc xe cảnh sát dừng ở dưới lầu về sau, xuất ra cao 14 âm loa, trực tiếp đôi hắn nơi này liền đều lớn lên. Trên lầu đồng chí tuyệt đối đừng kích động, có chuyện gì trước xuống tới lại nói. Nam tử nghe được thanh âm này về sau, vội vàng hướng phía mái nhà lui đi vào. Hiện tại hắn đã không nghĩ lại tự sát, tự nhiên cũng không nguyện ý cùng những cảnh sát này có quá nhiều giao lưu. Đem áo khoác cởi xuống về sau, hắn trực tiếp hướng phía đầu hành lang nơi đó đi tới. Vì để tránh cho cùng cảnh sát gặp nhau, hắn cũng không có ở lầu chót cửa thang máy ngồi thang máy, mà là từ thang lầu chạy đi đâu đến thứ hai đếm ngược tầng nơi đó, sau đó mới nhấn xuống đi xuống ấn phím. Nơi này thuộc về một cái cửa hàng, hết thảy có 7 tầng lâu, không cao lắm, cũng không tính rất thấp. Một bộ thang máy đi lên về sau, hắn nghe được liên tiếp tiếng bước chân, hướng phía mái nhà phương hướng chạy đi. Ngay sau đó nương theo lấy đinh một tiếng, thang máy lại tới trước mặt hắn. Nam tử vội vàng ngồi xuống, nhấn xuống âm một lâu, nương theo lấy thang máy vận hành, nam tử rất nhanh liền đến âm một lâu trong gara tầng ẩm. Tùy tiện tìm một cái phương hướng về sau, liền trực tiếp từ nền tới đó chui ra ngoài. Bảo an cũng không để ý gì tới hội hắn, phản phất đối với hắn loại người này, đã không cảm thấy kinh ngạc. Mãi cho đến đi ra hứa khoảng cách xa về sau, nam tử mới dừng bước, trung điệp thở hổn hển mấy ngụm thô tức giận. Quay đầu nhìn thoáng qua cao lầu phương hướng, hắn phát hiện xe cảnh sát lúc này đã rời đi nơi đó. Hô, còn tốt không có bị cảnh sát đụng bên trên, nói cách khác hẳn là hội được đưa tới cục cảnh sát đến hỏi lời nói. Nam tử nuối lòng một ngụm tức giận, đi tới một cái trạm xe buýt nơi đó, các loại trong chốc lát xe về sau, hắn tuyển định một đường thẳng tới bệnh viện xe buýt, sau đó mới làm đi lên. Hắn đi ra đã rất lâu rồi, trong bệnh viện cùng bốn cũng không có người chiếu cố nữ nhi của hắn, đây cũng là vì cái gì hắn không nguyện ý cùng cảnh sát gặp mặt nguyên nhân. Thê tử của hắn bởi vì nữ nhi sự tình, trực tiếp cuốn tiền đào tẩu, hiện tại phòng ở bị bán mất, tiến vào những người khác, tiền cũng một điểm đều không nhìn thấy, hắn ngoại trừ chính mình làm công tồn lấy mấy chục ngàn khối tiền, hiện tại đã không có bất kỳ tích xúc. Với lại kia mấy chục ngàn khối tiền, cũng vào hôm nay sớm nộp lên tiền thuốc men thời điểm toàn bộ cho giao phó đi vào. Tạm thời bệnh viện nơi đó chắc sẽ không tìm hắn lấy tiền, thế nhưng là hắn lại rất cần tiền đi cho nữ nhi làm giải phẫu, ước chừng đi qua chừng nửa canh giờ, nam tử từ xe buýt lên đi xuống, nhìn thoáng qua phụ cận tiệm cơm, cuối cùng sờ lên bụng, cắn răng hướng phía trong bệnh viện đi vào. Hiện tại hắn đã không có bao nhiêu tiền, tuyệt đối không có thể tại cái này mấu chốt bên trên, còn xài tiền bậy bạ đi ăn cái gì. Tùy tiện mua một cái bánh bao, nam tử liền như thế vừa đi vừa ăn, một đường đi vào trong bệnh viện. Nơi này khắp nơi đều là nước khử trùng bị đạo, đồng thời hắn vừa mới tiến đến không bao lâu, liền có người tựa hồ bởi vì đoạn không cứu kịp lúc đã chết đi, bệnh nhân thân thuộc chính ở chỗ này ngồi trên mặt đất lên khóc. Liền cùng hắn ngày đó vẫn lên. Nữ nhi tại trong phòng giải phẫu được phẫu thuật, cầm máu bảo trụ tính mệnh, nhưng là bởi vì làm điều kiện không cho phép, cho nên chưa kịp làm não giải phẫu. Chờ tới bây giờ, điều kiện cho phép, nhưng là hắn liền không có tiền. Thê tử chạy mất, nữ nhi còn tại nằm trên giường bệnh, phòng ở cũng mất. Nếu như không phải hôm nay đụng phải cái kia tiểu đạo sĩ, chỉ sợ hiện tại hắn đã tại nhà xác bên trong bài thi. Lắc đầu, nam tử có chút cảm xúc nặng nề, tiếp tục đi về phía trước. Trương Dương, người đã đi đâu? Bệnh nhân cần một mực có người chiếu cố, nếu có nguy hiểm gì, ai đến thông báo chúng ta? Đi vài bước, một tên hộ sĩ trông thấy hắn về sau, trực tiếp nghiêm túc phê bình hắn một trận. Thật xin lỗi y tá trưởng, ta vừa mới có việc đi ra ngoài, ngựa bên trên, hiện tại ngựa lên ta liền quá khứ. Nam tử thần sắc cảm đạm, há to miệng, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có đem chính mình bi thảm tao ngộ nói ra. Nhanh đi, nhớ kỹ đem tiền giải phẫu dùng chuẩn bị kỹ càng, bác sĩ bên kia đã liên hệ tốt, dựa theo bệnh nhân tình huống, ngày mai hẳn là liền có thể tiến hành giải phẫu. Hộ sĩ thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại, sau đó cùng nam tử nói một tiếng. Biết, biết. Trong chốc ngắn này, nam tử trong mắt nổi lên một vòng ngạc đạm. Không hề nghi ngờ, hắn căn bản cũng không có tiền đến giải phẫu 617. Ủ rũ cúi đầu, cái này gọi là Trương Dương nam tử, hướng phía phòng bệnh phương hướng đi tới. Rất nhanh hắn đẩy cửa phòng ra, cả cái trong phòng bệnh lộ ra vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ nhịp tim dụng cụ tích tích phát ra có chút thanh âm hỏi, cũng chỉ có dưỡng tức giận hô hô tiếng. Vân Vân, thật xin lỗi, ba ba quá vô dụng, kém chút liền không có cách nào trở về. Trương Dương ngồi ở ghế bên trên, nhìn xem nằm tại giường bệnh lên nữ nhi, nước mắt từng viên lớn, từ khóe mắt của hắn nhỏ xuống, sau đó bị màu trắng ga giường hoàn toàn cho hấp thu hết. Thật xin lỗi, Vân Vân, bất kể như thế nào, ba ba đều sẽ không bỏ qua, cho dù là đến cuối cùng, ta đều sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Trương Dương lau nước mắt, rồi tay nắm lấy hắn tay của nữ nhi, thế nhưng là tiểu nữ hài lâm vào trong hôn mê, mặc kệ hắn nói thế nào, cũng không có nửa điểm phản ứng. Thời gian dần trôi qua, Trương Dương cả người tinh thần cũng biến thành có chút suy yếu đứng lên, hắn đã liên tục 2 ngày không có ngủ. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên trong lúc đó một cái tiểu đạo sĩ thân ảnh xuất hiện tại hắn trong đầu. Theo bản năng, Trương Dương nhớ tới cái kia tiểu đạo sĩ tại mái nhà lên nói với hắn lời nói, cùng kia một chương bị hắn đặt ở trong túi quần, đã quên hết lá bùa. Có lẽ ta hẳn là thử một lần. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương sờ lên túi quần, đem kia một chương chồng chất thành hình tam giác lá bùa đem ra. Chương 622, một tấm bùa đưa tới kỳ tích đầy trời thần Phật phù hộ, ngàn vạn nhất định phải có tác dụng, nhất định phải trị tốt vân vân bệnh. Trương Dương hai tay đem lá bùa thật chặt bóp trong tay, sau đó đặt ở cái trán nơi đó, tận tâm tận lực cầu nguyện đứng lên. Sau một lúc lâu, hắn mới có chút run rẩy lấy ra cái bật lửa, tại trong phòng này đem tấm bùa này giấy cho đốt lên. Tâm thần bất định bất an, Trương Dương đứng ở nơi đó chăm chú nhìn chằm chằm lá bùa, tại màu vít trong ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành màu xám đen cho tàn. Đúng lúc này, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một cô ba động, lặng yên không tiếng động hướng phía tiểu nữ hài bao phủ quá khứ. Bất quá cô ba động này không có bất kỳ vết tích, cho nên Trương Dương hoàn toàn không có phát hiện cái cô ba động tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy trong cả căn phòng đều bổ sung cho một cỗ lá bùa thiêu đốt sau khí tức, trừ cái đó ra liền không còn có cái gì nữa. Khó nói không dùng, ta bị lửa. Trương Dương thân ảnh nhoáng một cái, kém một chút liền hướng phía mặt ngã chồng vó xuống. Trong mắt của hắn lại một lần nữa đã tuôn ra nước mắt, hai cái nắm tay chặt chẽ nắm ướt. Hắn thất vọng, cũng tuyệt vọng, cũng đúng, cái thế giới này lên căn bản cũng không khả năng có thần tiên tồn tại, lá bùa bất quá đều là gạt người cho xiếc, có lẽ cái kia tiểu đạo sĩ chỉ là vì để cho ta an tâm, từ bỏ tự sát suy nghĩ. Trương Dương nghĩ như vậy, bất quá hắn hoàn toàn quên đi. Hắn căn bản cũng không có cho cái kia tiểu đạo sĩ nói qua cái gì, thế nhưng là lại kia cái tiểu đạo sĩ không chỉ có biết nữ nhi của nàng, còn biết do nữ nhi của nàng ở tại trong bệnh viện mặt. Bằng không mà nói, cái kia tiểu đạo sĩ cũng sẽ không nói để hắn đem lá bùa cầm tới trong bệnh viện sau đó đốt rủi. Ngay tại Trương Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Cha, ba ba, vân vân tốt, thật đói. Trong nháy mắt, Trương Dương thân thể phản phất bị sét đánh, không ngừng ở nơi đó run rẩy lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Sau đó thân thể cứng ngắc hướng phía sau mặt vòng vo quá khứ, chỉ gặp vừa rồi lâm vào hôn mê bất tỉnh tiểu nữ hải, lúc này đã mở mắt. Hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem hắn, với lại cái mũi lên dưỡng khí quản cũng bị hắn đảo kéo sang một bên. Mây, Vân Vân Trương Dương có chút không dám tin tưởng, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ở nơi đó ngu ngơ trong chốc lát về sau, hắn tranh thủ thời gian hướng phía tiểu nữ hải chạy đi đâu quá khứ. Vân Vân, ngươi chờ, ba ba nơi này đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Sau đó Trương Dương vội vàng chạy ra ngoài, đi thông tri bác sĩ. Sau đó tại bệnh viện quán cơm nơi đó mua một phần bát cháo. Bởi vì thời gian dài không có ăn cái gì, cho nên hiện tại không thể trực tiếp cho ăn hắn ăn càng, chỉ có thể lựa chọn loại này chất bán lưu bát cháo. Đợi đến hắn trở lại phòng bệnh thời điểm, y sĩ trưởng cũng đã đến nơi này, đồng thời đã là nữ nhi của hắn làm xong toàn thân kiểm tra. Bác sĩ thế nào?
Ta, nữ nhi của ta hắn thế nào?
Trương Dương đem trong tay cháo đặt ở bên cạnh ngăn tủ bên trên, vội vàng hướng phía bác sĩ bên này đi tới.
Kỳ tích, đơn giản liền là kỳ tích.
Hắn tựa hồ đã không có vấn đề, mạch đập hữu lực. Trạng thái tinh thần cũng cực kỳ tốt, đồng thời không có mất đi bất kỳ trí nhớ nào, cũng không có phản ứng chút nào trì độn. Lúc này bác sĩ mới hồi phục tinh thần lại, một mặt khiếp sợ đối Trương Dương nói xong. Làm nghề y mấy thập niên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Rõ ràng bệnh nhân này trong đầu có cục máu, cần phải làm giải phẫu mới có thể thanh lý mất, kết quả hiện tại không chỉ có người tỉnh, với lại phảng phất cùng người không được gì. Thậm chí liền ngay cả gãy xương cánh tay đều trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Trương tiên sinh, ngươi có thể hay không nói rõ chi tiết một nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Y sĩ trưởng thật chặt bắt lấy Trương Dương quần áo, hiện tại vô cùng kích động. Trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cái này không thể không để hắn trọng điểm chú ý, nếu như có thể tìm tới vấn đề nguyên nhân căn bản, nói như vậy không chừng lần này đi học Nobel thưởng, cũng chỉ có thể là hắn.
Ta cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ là đốt đi một tấm bùa.
Trương Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem tấm bùa kia giấy sự tình nói ra. Y sĩ trưởng nghe thấy về sau, chỉ cảm thấy Trương Dương hoàn toàn liền là đang kiếm cớ từ chối, bởi vì là căn bản không có khả năng một tấm bùa liền có thể tạo được tác dụng như vậy.
Bằng không, cái thế giới này lên liền căn bản không có bệnh như vậy, người cùng người bị thương không có cách nào khôi phục lại.
Ta nói Trương Dương lão đệ, ngươi không muốn nói cũng không thể tùy tiện kiếm cớ qua loa tắc trách chúng ta à, ngươi xem chúng ta giống đồ đần à.
Chủ trị y sư một mặt không tin, cái này Trương Dương nói hội là thật.
Thế nhưng là ta thật chỉ là đốt đi một tấm bùa, với lại cái kia tiểu đạo sĩ liền là như thế nói với ta.
Sau đó Trương Dương tay giơ lên, vừa chỉ phòng bệnh góc tường cho tàn.
Bác sĩ vẫn như cũ có chút không tin tưởng, nhưng là hắn cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Trương Dương nói là giả.
Ngược lại trên đất cho tàn, còn có thể chứng minh hắn vừa mới nói là sự thật.
"Ai, Trương Dương lão đệ, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt lại cùng ta nói, hiện tại ta trước mang con gái của ngươi đi làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe, xác nhận một tí còn có hay không những vấn đề khác."
Y sĩ trưởng lắc đầu, sau đó kêu gọi hộ sĩ, đem nữ nhi của hắn từ trong phòng bệnh ôm ra ngoài.
Sau đó đi qua một loạt kiểm tra, chủ trị y sư phát hiện bệnh người thân thể đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, trong óc cục máu đã biến mất không thấy, thậm chí liền ngay cả chỗ xương gãy đều đã hoàn toàn khép lại, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tổn hại tổn thương, cũng chưa từng xuất hiện một lần kia tai nạn xe cộ. Kết quả này trực tiếp kinh điệu y sĩ trưởng Giang Hàm, hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy kết quả. Mặc kệ năng lực khôi phục mạnh bao nhiêu, theo lý thuyết cũng không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu mới đúng. Thậm chí y sĩ trưởng lại chạy đi tìm Trương Dương mấy lần, kết quả được đáp án vẫn là cùng lúc đầu thời điểm. Trương Dương ngoại trừ tại trong phòng bệnh đốt đi một tấm bùa, trừ cái đó ra liền không có làm qua chuyện rồi khác. Với lại Trương Dương còn tìm y tá trưởng đã chứng minh hắn mới vừa từ bệnh viện bên ngoài mặt trở về không bao lâu. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể không được nữa, dù sao trong phòng bệnh cũng không có giám sát, cũng vô pháp nhìn thấy chuyện gì xảy ra, với lại cả cái phòng bệnh bên trong ngoại trừ kia một đống cho tàn bên ngoài, cũng không có cái khác bất kỳ vật gì.
Trương Dương cùng nữ nhi của nàng làm thủ tục xuất viện, bất quá bọn hắn đã không có nhà để về, phòng ở bị thê tử của hắn cho lừa gạt đi, nhà cũng không còn là nhà của hắn.
Bất quá đúng lúc này, một đạo có chút quen thuộc thân ảnh bỗng nhiên trong lúc đó ra hiện ở trước mặt của hắn này. Đợi đến Trương Dương triệt để thấy rõ ràng thời điểm, hắn mới phát hiện trước mắt người này, đúng là hắn tại nóc nhà nhảy lầu thời điểm gặp phải cái kia tiểu đạo sĩ. Quần áo ăn mặc giống như lúc, trong tay cầm một thanh màu trắng phất trần, đang đứng tại bên lề đường lên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn.
Chương 623, gặp lại Diệp Thu phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Diệp Thu một tay chấp lễ, hướng phía Trương Dương có chút thi lễ một cái, tại Trương Dương từ cao ốc lên rời đi về sau, hắn liền bám theo một đoạn đến nơi này. Cũng không phải là hắn cần gì thù lao hoặc là cảm kích, chỉ là hắn cảm thấy tiểu nữ hài này thật sự là quá đáng thương. Ra tai nạn xe cộ thời điểm, mẫu thân vậy mà quân tiền đào tẩu, hoàn toàn đoạn tuyệt tiểu nữ hài này hy vọng. Cũng trực tiếp kém một chút liền ép vỡ một cái chống đỡ lấy một mảnh bầu trời nam tử. Bây giờ nam tử này ngoại trừ nữ nhi của nàng bên ngoài, liền đã hoàn toàn mất đi tất cả mọi thứ.
Không có tiền, không có phòng.
Muốn mang theo như thế một cái tiểu nữ hài, thời gian không thể nghi ngờ gặp qua đến vô cùng thống khổ. Cho nên Diệp Thu căn cứ người tốt làm đến cùng nguyên tắc, cho nên dự định trước đến giúp đỡ bọn hắn, cầm hồi thuộc về bọn hắn đồ vật của mình.
Tiểu sư phụ, ngươi, là ngươi, tạ ơn tiểu sư phụ, tạ ơn tiểu sư phụ.
Trương Dương ôm nữ nhi của hắn, một mặt kích động hướng phía Diệp Thu cảm giác kích. Vừa lúc bắt đầu hắn còn không tin, nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt, nữ nhi của hắn hoàn toàn liền là bởi vì là Diệp Thu cho kia một tấm bùa, mới khôi phục như cũ, phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ khách khí, vần đạo đã nói qua, gặp lại chính là duyên, vần đạo cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi 730.
Nhan nhạt, Diệp Thu hướng phía Trương Dương nói một tiếng.
Ai, tiểu sư phụ, bởi vì cứu chữa nữ nhi, ta đã người không có đồng nào, bây giờ nghĩ cảm tạ ngài, thế nhưng là cũng không bỏ ra nổi bất kỳ vật gì tới.
Bất quá tiểu sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngài.
Trương Dương có chút thở dài một tiếng tức giận, hiện tại hắn cái gì cũng bị mất, hiện tại đừng nói cảm tạ Diệp Thu, liền là sinh hoạt, cũng là làm giường chiếu trời làm chăn, ăn bữa trước không có bữa sau.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ nói đùa, bần đạo ra tay không vì tiền tài, chuyện này ngươi cũng đừng muốn nhắc lại.
Diệp Thu lắc đầu, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng thần bí khó lường tiêu dung.
theo sau đó xoay người hướng phía một cái hướng khác nhìn thoáng qua, lại mở miệng nói ra, không biết cư sĩ tiếp xuống có tính toán gì. Trương Dương sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt liền khổ xuống dưới, dự định có lẽ hẳn là trước tìm một chỗ tránh một chút đi, phòng ở không có, dù sao cũng phải có một nơi có thể che gió tránh mưa. Tiểu sư phụ, xin hỏi ngài ở tại nơi nào? Về sau Trương Mỗ tốt đến nhà bái phòng. Trương Dương nói như thế nói. Ha ha, vân đạo nhất tâm quan quán chủ Diệp Thu, cư sĩ như bợ bệ, quả hữu tâm, lên núi lên một nén hương thơm liền có thể. Diệp Thu cũng không tốt từ chối, tựa như có người hỏi ngươi nhà ở nơi nào thời điểm, ngươi không có khả năng không nói, lại hoặc là nói lung tung. Nhất tâm quan a, Trương Dương biết. Trương Dương mặc niệm một tiếng, đem cái tên này ghi tạc đáy lòng, tính toán đợi đến chính mình sinh hoạt ổn định về sau, liền đi nhất tâm quan bên trong cảm tạ Diệp Thu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết cư sĩ có nghĩ tới hay không cầm hồi thứ thuộc về chính mình. Lúc này, Diệp Thu mặt lên kia một cỗ thần bí tiếu dung trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nhìn thoáng qua Trương Dương về sau, Diệp Thu đi thẳng vào vấn đề, cùng hắn hỏi thăm một tiếng. Trương Dương hỏi nói, hơi sững sờ, sau đó nặng nề gật đầu, nghĩ, đương nhiên muốn, có thể là muốn, có biện pháp nào. Hắn cầm ta ủy thác thư Âu Phục ra ngoài đem phòng ở bán đi, kết quả thừa dịp ta tại bệnh viện chiếu cố hài tử thời điểm, hắn cầm tiền liền biến mất không thấy, phòng ở hiện tại đã tại người khác có tên dưới, coi như ta trở về, cũng chỉ sẽ bị xem như là một cái kẻ ngoại lai đổi ra. Trương Dương nghiêm trọng lộ ra thần tình thống khổ, đều nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, nhưng là thê tử của hắn tại đối mặt thời điểm khó khăn, lại trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Không chỉ có rời đi, ngược lại đem lúc ấy quý giá nhất đồ vật cũng mang đi, không thể nghi ngờ để cái này tới gần vỡ vụn gia đình càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như không phải Diệp Thu hỗ trợ, hiện tại Trương Dương đã sớm nằm ở nhà xác, với lại nữ nhi của hắn cũng không bao lâu liền sẽ bởi vì không có tiền làm giải phẫu, cuối cùng bất trị bỏ mình. Đây hết thảy kẻ cầm đầu, không hề nghi ngờ liền là thê tử của hắn. Dù là đem sở hữu tiền đều dùng hết, không có cách nào đem nữ nhi cho cứu trở về, nhưng ít ra hắn sẽ không trong lòng hắn lưu xuống bất kỳ tiếng mới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã căn phòng hữu tâm, kia bần đạo ngược lại là có thể giúp lên một hai. Bất quá trước đó, cư sĩ có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi nói đến đây, Diệp Thu phi thường cổ quái nhìn nam tử này một chút. Chuẩn bị tâm lý? Tiểu sư phụ ngươi đây là ý gì? Trương Dương sững sờ, có chút không rõ Diệp Thu nói là có ý gì. Bất quá Diệp Thu cũng không chút điểm phá, có một số việc nói ra, ngược lại không bằng bị mơ mơ màng màng tốt. Đặc biệt là ngay trước tiểu nữ hài mặt. Không có gì, cư sĩ, nếu như đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vậy liền theo bần đạo đi thôi. Diệp Thu quay người, trực tiếp thuận đường cái hướng phía trước đi tới. Trương Dương nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng ôm con gái nàng nhanh chóng theo quá khứ. Kết quả đi tới, hắn phát hiện Diệp Thu tựa hồ đang tại hướng trong nhà của hắn đi đến. Bởi vì con đường này hoàn toàn liền là hồi nhà hắn cần phải trải qua con đường. Với lại đầu này đường nhỏ, cũng chỉ thông hướng nhà hắn cư xá. Diệp Thu sư phụ, cái này, chúng ta lần này muốn đi đâu? Trương Dương nhịn không được hỏi tới một tiếng. Vừa rồi tại bản thân lúc giới thiệu, Diệp Thu liền đã nói qua tên của hắn, cho nên Trương Dương biết cũng không hiếm lạ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, đương nhiên là đi lấy hồi thuộc về ngươi đồ vật của mình. Diệp Thu bước chân cũng không dừng lại, thanh âm liền lúc trước mặt chậm rãi tung bay tới. Trương Dương giật mình, sững sờ nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, thời gian dần trôi qua đi xa. Cái này Diệp Thu tiểu sư phụ vậy mà thật muốn dẫn hắn trở về. Ba ba, ngươi thế nào? Chúng ta không phải về nhà sao? Nhanh lên, ngươi nhìn trước mặt kia người ca ca đều đã đi xa. Tiểu nữ hài nhìn qua Diệp Thu thân ảnh càng chạy càng xa, duỗi ra một đôi tay nhỏ, ôm chặt lấy Trương Dương mặt. Nha, ba ba, ngươi lại không tạo dâu, ngươi nhìn đem tay của người ta đều làm đau. Sau đó Trương Dương nở nụ cười, vân vân, là ba ba sai, về sau ba ba cam đoan mỗi ngày đều tạo dâu, sẽ không ở làm đau nhà ta bảo bối tay. Tốt ta, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ móc tay câu a. Tiểu nữ hài 10 điểm nhu thuận nói, sau đó đưa tay ra chỉ, đặt ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương mặt lên tràn đầy hạnh phúc thân sắc, sau đó dùng một cái tay ôm tiểu nữ hài, một cái tay duỗi ra ngón tay nhỏ cùng hắn câu ở cùng nhau. Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến ai là rùa đen vương bắt đạn. Vừa nói vừa cười, Trương Dương rất nhanh hướng phía Diệp Thu phương hướng đuổi quá khứ. Đại khái vài phút về sau, bọn hắn đi vào trong khu cư xá mặt, ngồi thang máy, đi thẳng đến nhà hắn vị trí tầng lầu. Diệp Thu trực tiếp đi tới cửa một gian phòng bên ngoài mặt, thả trước người tay giơ lên, sau đó nhẹ nhàng ở bên cạnh nơi đó gõ gõ. Chương 624, chết không nhận tráng hán thùng thùng. Diệp Thu gõ cửa phòng một cái, bên trong rất nhanh vang lên một loạt tiếng bước chân, chỉ bất quá người trong phòng tựa hồ tại mắt mèo nơi đó hướng phía bên ngoài mặt nhìn thoáng qua, sau đó liền vội vàng hướng phía trong phòng chạy đi. Một lát sau, lại là một loạt tiếng bước chân chuyển đến, Diệp Thu bén nhạy phát hiện người này thể trọng, rõ ràng cùng vừa rồi người không giống nhau. Cho dù là không dùng tinh thần lực đi quan sát, hắn cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được, vừa rồi đến trước cửa người hẳn là một nữ nhân, mà bây giờ thì biến thành một người nam tử. Thùng thùng. Tên nam tử kia ngừng tại cửa ra vào, cùng vừa rồi nữ nhân ra bên ngoài mặt nhìn thoáng qua, đợi một hồi lâu cũng không có mở cửa dấu hiệu, Diệp Thu lần nữa giơ tay lên, tại cửa ra vào nơi đó gõ gõ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, không biết có thể hay không mở cửa thấy một lần. Lần này Diệp Thu nhàn nhạt thì thầm một âm thanh Phật hiệu, thanh âm từ trong miệng của hắn ào ào tung bay ra. Phòng người ở bên trong nghe thấy về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng cắn răng nhất là hung tợn nói: "Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, cái nhà này ta đã mua đi ra, chẳng cần biết ngươi là ai, ngựa lên từ nơi này cút cho ta." Sau khi nói xong, người này quay người liền hướng phía gian phòng phương hướng muốn đi qua khứ. Bất quá Diệp Thu lại cười, cư sĩ, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, coi như bần đạo là quỷ, nếu như ngươi không có làm cái gì việc trái với lương tâm, xin làm gì không dám mở cửa thấy một lần đây. Nhàn nhạt, Diệp Thu lại một lần nữa mở miệng nói. Người trong phòng bước chân dừng lại, như là bị chọc giận lão hổ, hướng phía cửa phòng nơi đó gào lên, có cái gì không dám mở cửa, ta ngược lại muốn xem các ngươi hôm nay có thể nói ra cái gì đến. Nói xong, nam tử hướng phía đại môn phương hướng đi tới, sau đó một tiếng kéo kẹt, trực tiếp đem cửa phòng khóa mở ra. Đây là người dáng người khôi ngô nam tử, thân cao ước chừng có 1m80 tả hữu, đồng thời người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là dễ chê. Tiểu đạo sĩ, thật sự là không nghĩ tới ngươi người không lớn, miệng tức giận cũng không nhỏ. Còn có ngươi cái tên này, ta đã sớm cùng ngươi nói, phòng này đã bị ta mua lại, nếu như muốn tiền liền tìm ngươi tình nhân cũ, hiện tại lao tử cũng không có không quản ngươi. Nam tử hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Thu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Trương Dương thân lên. Nữ nhi của hắn trực tiếp bị cái này tráng hán giật mình kêu lên, ôm thật chặt Trương Dương, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, có một chút run rẩy lên. Cha, ba ba, vân vân sợ hãi. Tiểu nha đầu thanh âm cũng run rẩy không ngừng, nước mắt Dương Dương trốn ở Trương Dương trong ngực, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Lúc này Diệp Thu trong tay phất trần nhẹ nhàng quơ, một cỗ vô hình lực lượng phun trào, nhanh chóng hướng phía tiểu nữ hải nơi đó bao phủ quá khứ. Sau một lát, mới vừa rồi còn cảm giác được phi thường sợ hãi tiểu nữ hải, vậy mà phảng phất không có chuyện người, lá gan cũng biến lớn hơn rất nhiều. Nháy nháy mắt, lấy tay lau khô nước mắt về sau, vậy mà hướng thẳng đến tráng hán nhìn qua. Trương Trừng, thấy tráng hán hô hấp cũng biến thành dồn dập, tựa hồ có chút tức giận. Tiểu nha đầu, tin hay không lão tử đem ngươi từ nơi này ném xuống, đừng lấy là lão tử mua phòng ốc của các ngươi liền có thể tùy ý đến gõ cửa. Tráng hán ánh mắt hung hăng trừng mắt tiểu nữ hải, bất quá có Diệp Thu trợ giúp, tiểu nữ hải lúc này đã hoàn toàn không sợ hắn. Ngược lại con tráng hán dọa một lúc sau, còn đối hắn vài cười khanh khách đứng lên. Diệp Thu sư phụ, chúng ta tới nơi này là muốn làm gì? Trương Dương nhìn xem tráng hán, cùng nữ nhi của hắn không giống nhau, dù sao phòng này đã bán cho người này, thật sự là hắn đã không có quyền lợi triển miên tới nơi này. Ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm lý, Trương Dương rất muốn gọi lên Diệp Thu, sau đó từ nơi này lì khai. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ đường nội, chúng ta không phải đã nói tới bắt hồi thuộc xúc đồ đạc của các ngươi sao? Diệp Thu mặt bên trên chậm rãi lộ ra một vòng ý cười, sau đó ánh mắt chuyển động, hướng phía tên tráng hán này nhìn qua. Cư sĩ, không biết có thể gọi trong phòng nữ cư sĩ ra gặp một lần. Cái gì nữ cư sĩ? Trừ ta ra, nơi này cùng vốn là không ai. Trạng thái trong lòng hoảng hốt, theo bản năng từ sau mặt lùi một bước. Bất quá sau đó lại tráng lên lá gan, hướng phía Diệp Thu hung hăng trợn mắt nhìn một chút, phảng phất muốn bằng vào cái này, đem Diệp Thu dọa cho lùi. Ha ha, cư sĩ, ngươi xác định phòng này bên trong cũng chỉ có một mình ngươi sao? Diệp Thu nghe được tráng hán lời nói về sau, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng đậm. Đúng, cái này, nơi này chỉ có ta một người. Tráng hán trong lòng hoảng hốt trương, kém một chút liền lòi, cuối cùng hung hăng hít một hơi tức giận, đem chính mình trên mặt bối rối áp chế xuống. Không, không ai, nơi này ngoại trừ ta liền không có người. A, Diệp Thu không riêng chuyển động, sau đó xuyên thấu qua cửa phòng rơi vào trong phòng, đồng thời sau đó giơ ngón tay lên chỉ nơi đó nói ra, đã cư sĩ nói phòng này bên trong chỉ một mình ngươi, vậy ngươi có thể hay không giải thích một tí đôi giày kia là ai? Cùng lúc đó, đứng tại Diệp Thu bên cạnh Trương Dương, cũng thuận Diệp Thu cánh tay nhìn qua. Kết quả ánh mắt của hắn sững sờ, mặt lên lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Kia, đó là Lý Lệ. Đó là Lý Lệ giày. Không sai, đôi giày kia Trương Dương nhớ kỹ, với lại nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Chính là thê tử của mình Lý Lệ. Đồng thời đôi giày này tự liền là hắn mua, bỏ ra hắn trọn vẹn nửa tháng tiền lương, tại nhãn hiệu cửa hàng mua xa xỉ phẩm giày, hết thể hơn 2000 khối tiền. Cái gì Lý Lệ không Lý Lệ? Đôi giày này tự là các ngươi không có lấy đi, ta còn chưa kịp ném đi. Tráng hán trước mắt, vội vàng lại tìm một cái lấy cớ, bất quá nhìn ánh mắt của hắn cùng động tác, không hề nghi ngờ hắn hiện tại so vừa rồi càng thêm hoảng loạn rồi. Nếu như có người có thể nhìn đến, liền sẽ phát hiện tại trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, vậy ngươi có thể hay không cho chúng ta tiến tới thu thập những vật này? Bên trong thế nhưng là có không ít thuộc về bọn hắn vật phẩm tư nhân. Nói xong, Diệp Thu chỉ bên cạnh Trương Dương cha và con gái. Tráng hán nghe đến đó về sau, sắc mặt trở nên càng thêm hoảng loạn lên. Nếu quả như thật khiến cái này người đi bảo, như vậy không hề nghi ngờ giấu trong phòng Lý Lệ liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó khẳng định sẽ chọc cho ra không ít phiền phức. Không được, lúc trước lão bà ngươi bán cho ta thời điểm, đã nói xong, tất cả mọi thứ đều là của ta, các ngươi hiện tại mơ tưởng lấy đi, cho dù là giày này, muốn ném cũng chỉ có thể ta đi ném, không tới phiên các ngươi. Tráng hán tức giận gầm thét, chỉ là Diệp Thu cũng không để ý gì tới hội. Thân ảnh nhoáng một cái, tại tráng hán trở nên thất thần trạng thái bên trong, liền chạy tới trong phòng đi. Đồng thời trực tiếp hướng phía phòng ngủ chính phương hướng đi tới. Tráng hán nhìn thấy về sau, trong nháy mắt dọa đến vai cả linh hồn, nhanh chóng hướng phía nơi đó truy qua khứ lực. Chương 625, giảo hoạt nữ nhân dừng lại, tiểu đạo sĩ, ngươi dạng này tuy là mạnh sông dân trạch, ta có thể báo động bắt ngươi. Tráng hán vội vàng hướng phía Diệp Thu nơi đó đuổi qua khứ, về phần Trương Dương cha và con gái, hắn hiện tại hoàn toàn chú ý không đi lên quản bọn họ. Bởi vì hắn biết Trương Dương, trung thực, căn bản cũng không khả năng giống cái này tiểu đạo sĩ dạng này tùy tiện xông vào trong nhà đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, là chính ngươi ra tới vẫn là từ bần đạo đến sinh ngươi. Diệp Thu bước chân có chút dừng lại, đứng tại phòng ngủ chính nơi đó, cũng không phải hắn không nguyện ý đi vào đem người cầm ra đến, mà là vừa bận tại bọn hắn cãi lộn thời điểm, tránh trong phòng mặt nữ nhân, liền trực tiếp đem gian phòng cho khóa lại. Bất quá phòng người ở bên trong, hoàn toàn xem như làm như không nghe thấy, căn bản cũng không có tranh luận hắn. Ra ngoài, ngươi cái tiểu thí hải, đừng lấy vì ngươi nhỏ như vậy, ta cũng không dám thu thập ngươi, ta ngược lại muốn xem là cái nào sáu lẻ loi cái đạo quan dạy dỗ ngươi không lễ phép như vậy tiểu đạo sĩ đến. Tráng hán rất nhanh đuổi đi theo, người đứng đầu trực tiếp bắt lấy Diệp Thu quần áo, hung hung hổ hổ mấy câu về sau, chuẩn bị đem Diệp Thu bắt lại, ném tới phòng bên ngoài mà đi. Kết quả hắn phát hiện mặc kệ hắn ra sao dùng sức, căn bản là không có biện pháp đem Diệp Thu từ lên cho nhấc lên. Đồng thời bất kể như thế nào, Diệp Thu thân thể đều là không nhúc nhích tí nào, phản phất trực tiếp ngưng kết tại mặt lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, quân tử động khẩu không động thủ, như thế lại là ngươi quá mức. Diệp Thu xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp cùng tên tráng hán này liếc nhau một cái. Nháy mắt sau đó, tráng hán phản phất thấy được vật gì đáng sợ, theo bản năng hướng về sau mặt lui mấy bước. Nữ cư sĩ, nếu như ngươi nếu không mở cửa, bần đạo chỉ có thể cưỡng ép xin ngươi đi ra. Sau đó đem thu ánh mắt, như là đem cái kia phòng xem thấu, một bạch kim quang trong mắt hắn hiện lên. Toàn bộ phòng sở hữu kết cấu, bao quát trong phòng mặt đồ vật, tất cả đều bị tinh thần của hắn cho bao phủ. Rất nhanh hắn đã tìm được nữ tử kia tung tích, đồng thời một mực đem hắn khóa chặt lại. Chỉ cần không thoát đi đem thu cảm giác phạm vi, nữ tử này liền không có cách nào tránh qua cảm giác của hắn. Đợi đã lâu, trong phòng mặt nữ tử vẫn không có phản ứng, Diệp Thu cũng lời lại nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp tay phải vung lên, vận dụng thần thông đem cửa phòng mở ra. Dù sao ý thức của hắn đã có thể tùy ý kéo lấy trên 100 cân vật phẩm, giống cái này mở cửa phòng chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Nương theo lấy răng rắc một thanh âm vang lên, cửa gian phòng trong nháy mắt liền hướng về sau mặt chậm rãi mở ra. Yếu nhược mở một cái khe về sau, cả cái phòng bên trong mặt hòa diện, trong nháy mắt liền bị Diệp Thu thu nhập đáy mắt. Không thể không nói nữ tử này ẩn nút cực kỳ tốt, nếu như không phải Diệp Thu ý thức, lại bước vào lục địa thần tiên cảnh giới về sau, liền có thể rời khỏi thân thể dò xét bên ngoài mặt, chỉ sợ vẫn thật là sẽ bị nữ nhân này cho tránh rơi mất. Tiểu đạo sĩ, cùng ngươi nói, trong phòng này mặt căn bản là không có người, ngươi xem một chút, ngoại trừ giường cùng tủ quần áo bên ngoài, ngươi cảm thấy trong phòng này còn có thể có cái gì? Tráng hán tốc độ tim đập trong nháy mắt thêm nhanh hơn không ít, chỉ bất quá tại hắn hướng phía gian phòng này liếc ngắm nhìn về sau, mới phát hiện cái này người trong phòng, kỳ thật đã sớm không biết nút ở chỗ nào đi. Giường dưới tấm ván gỗ không có chỗ trống, căn bản cũng không khả năng tiến vào giường dưới, đồng thời tủ quần áo cũng là ngăn chứa, cũng không có khả năng có người tùy tiện có thể chui vào. Tráng hán trước mắt, phát hiện cửa sổ nơi đó màn cửa là mở ra, trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, hắn hung hăng nuối lỏng một ngụm tức giận, bộ dáng cũng biến thành khí định thần nhàn đứng lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xem ra trong phòng này quả nhiên không ai, kia bần đạo quấy rầy, còn xin cư sĩ không phải đặt ở tâm lên. Cũng không rõ vì cái gì, Diệp Thu mặt lên nổi lên một cố ý cười về sau, vậy mà trực tiếp quay người, hướng phía bên ngoài mặt đi tới quá khứ. Phản phất hắn đã bỏ đi tìm kiếm nữ tử kia. Tráng hán tự nhiên sẽ không ngăn cản, đưa mắt nhìn Diệp Thu rời đi về sau, hắn nỗi lòng lo lắng cũng tại thẳng rơi xuống. Vội vàng đi ra ngoài đem cửa cho khóa trái tốt, hắn mới cùng tranh thủ thời gian chạy tới, đưa đầu ra tại cửa sổ bên ngoài mặt nhìn thoáng qua. Lệ lệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Chỉ gặp một nữ tử núp ở cửa sổ dưới mặt, cả người thật chặt ghé vào điều hòa không khí tấm lên. Không thể không nói cái này cửa sổ thiết kế cực kỳ tốt, nắm giữ một cái có thể thông qua người tấm ngăn. Mở ra về sau, liền có thể tự động dưới mặt thả máy điều hòa không khí bình đại. Đương nhiên, vị trí này chỉ có Trương Dương cùng nữ nhân này biết. Trương Dương không có tiền đến, không hề nghi ngờ, nữ nhân kết luận Diệp Thu khẳng định là sẽ không biết nơi này, cho nên hắn mới yên tâm to gan ẩn giấu đi vào. Kết quả cùng hắn nghĩ, cái kia tiểu đạo sĩ sau khi đi vào, căn bản cũng không có phát hiện hắn phát tại điều hòa không khí tấm nơi đó. Đương nhiên, nếu có người từ bên ngoài mặt nhìn, liền sẽ rất rõ ràng trông thấy hắn ngồi xổm ở điều hòa không khí tấm nơi đó. Cho nên nam tử mới lại nhanh như vậy chạy vào, liền vội vàng đem nữ nhân từ dưới mặt kéo lên. Để tránh chờ một lúc Diệp Thu cùng Trương Dương xuống dưới về sau, từ bên ngoài mặt trông thấy trốn ở điều hòa không khí tấm nơi đó nữ nhân. Bọn hắn đã đi à? Nữ tử từ điều hòa không khí tấm bên trong chui ra về sau, vội vàng hướng phía nam tử to con hỏi thăm một tiếng. Đã đi, bất quá thật đúng là tà môn, tiểu gia hỏa kia ta vậy mà kéo không nhúc nhích hắn, nếu không phải ngươi giấu tốt, chỉ sợ cũng bị bọn hắn phát hiện. Nam tử to con một mặt nghĩ mà sợ, nếu như nữ nhân bại lộ ra ngoài, như vậy không hề nghi ngờ Trương Dương liền sẽ biết đạo chuyện gì xảy ra, đến lúc đó phòng này chỉ sợ bọn họ tuyệt không muốn nhúng chạm. Được rồi, xem ra cần phải nghĩ biện pháp ra ngoài tránh một chút danh tiếng. A Long, ngươi nghĩ biện pháp đem cái phòng này bán đi, đến lúc đó chúng ta cầm tới tiền, liền định viễn rời đi cái thành phố này, dạng này liền sẽ không có vấn đề gì. Nữ sát mặt người có chút âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn mới đổ đầy mở miệng nói. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi, vừa rồi đã có người cùng ta liên lạc qua, ngày mai liền sẽ tới nhìn phòng ở. Chúng ta tận lực đem giá cả lại cao một chút, cầm tiền, sau đó lập tức ba. Không liền rời đi nơi này. Nam tử nói như thế, vậy là tốt rồi, bất quá vì lấy phòng ngựa bám nhất, ta chỉ sợ đến đi ra ngoài trước tránh một chút, đến lúc đó ngươi đem phòng ở xử lý tốt, lấy thêm đến tiền, đến chỗ cũ tới tìm ta. Không có vấn đề. Hai người cuối cùng liếc nhau một cái, phản phất hết thể kế hoạch, phản phất đều tại bọn hắn trong khống chế. Chỉ bất quá tại thanh âm của bọn hắn vừa hạ xuống xong, cả phòng, đột nhiên trong lúc đó phản phất bọn biển tuôn ra bắt đầu chuyển động. Nháy mắt sau đó, phòng này bên trong đồ vật, tựa hồ phát sinh có chút cải biến. Đặc biệt là trong gian phòng đó, vậy mà tràn ngập lên một cỗ khó mà nói hết bầu không khí. Bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nam tử cùng Lý Lệ hai cái sắc mặt, vậy mà bỗng nhiên ngây dại. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm giường chiếu phương hướng, như là gặp quỷ, mặt lên viết đầy thần sắc bất khả tư nghị. Chương 626, nhập ma Lý Lệ A Long, lần này ta thế nhưng là đem toàn bộ nhà làm đều đặt ở thân thể của ngươi bên trên, ngươi có thể nhất định không cần cô phụ ta mới là. Yên tâm đi Lệ Lệ, ta A Long thế nhưng là trọng tình trọng nghĩa người, ngươi đem phòng ở treo ở tên của ta dưới, ta tự nhiên không có khả năng độc chiếm, cam đoan đem phòng ở xử lý sạch về sau, hai người chúng ta song túc song tê cao chạy xa bay. Vậy là tốt rồi, bằng không thì ngươi ăn của ta, còn bắt ta, vậy coi như đừng trách ta không niệm tình xưa, đem ngươi những chuyện kia cho rũ ra đi. Không có hay không, ta làm sao có thể không niệm tình xưa, lại nói, thật muốn làm như vậy, chúng ta thế nhưng là đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, căn bản cũng không có chỗ tốt không phải. Ân, tính ngươi thức thời. Hắc hắc, vậy chúng ta có thể liền tiếp tục a. Trong cả căn phòng, tựa hồ chỉ có hai người ở nơi đó nói chuyện, mà Lý Lệ còn có to con nam tử A Long, đều như là bị định lại ở đó, chăm chú nhìn chằm chằm trong phòng mặt hai người. Trước mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình lúc trước nói chuyện với nhau hòa diện, đã hội không hiểu đấu, lại xuất hiện 14 tại trước mắt của bọn hắn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chúng ta sẽ thấy trước mấy ngày hòa diện? Lý Lệ giật mình kêu lên, toàn thân đều nhịn không được run. Một màn trước mắt thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có biện pháp dùng lẽ thường phán đoán. Không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói chẳng lẽ nói chúng ta đột quỵ? A Long cũng giống như thế, hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đi mau, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nháy mắt sau đó, hai người đồng thời hướng phía cửa phòng phương hướng chạy đi. Chuyện nơi đây thật sự là quá quỷ dị, rõ ràng còn là giữa ban ngày, lại thấy được một cái khác bọn hắn, ở nơi đó thương lượng ứng làm như thế nào mưu đồ nhà vấn đề. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, vừa mới mở cửa phòng trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất khôi phục bình thường. Nguyên bản vờn quanh tại bọn hắn bên tai thanh âm, đột nhiên trong lúc đó liền biến mất không thấy. Đây là đang trước mắt của bọn hắn, có ba đạo thân ảnh đột nhiên trong lúc đó từ bên trong hư không hiện lên đi ra. Một người trong đó bọn hắn đều vô cùng quen thuộc, chính là một cái kia bị bọn hắn mưu đồ đối tượng Trương Dương. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao có thể lại ở chỗ này? Nháy mắt sau đó, Lý Lệ dọa đến có chút lời nói không có mạch lạc kêu lớn lên. Đặc biệt là khi nhìn đến nữ nhi của nàng thời điểm, cả người thần sắc đều cơ hồ có một loại trạng thái điên cuồng. Không cần, cũng ngay, các ngươi tất cả đều là ảo giác, không nên tới gần tới. Lý Lệ không ngừng lùi lại, hai tay ôm đầu, ánh mắt cũng biến thành có chút lấp lóe. A Long cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, hắn trông thấy Diệp Thu thời điểm, toàn bộ thân thể đều nhịn không được run. Không biết vì cái gì, trong đầu của hắn không ngừng lóe ra vừa rồi hắn chuẩn bị đem Diệp Thu ném ra khỏi cửa phòng hòa diện. Có thể là bất kể hắn làm sao lắc đầu, cái này đạo hòa diện đều ở trong đầu hắn vung đi không được, như là thâm căn cố đế bệnh bại đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, ngươi cuối cùng là nguyện ý đi ra. Giống như cười mà không phải cười, Diệp Thu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm có chút nổi điên nữ nhân. Không hề nghi ngờ, cái này cái nữ nhân đã bị sợ hãi trong lòng mình dọa cho đến hỏng mất. Hắn không dám mặt đối nữ nhi của mình, cũng không dám đi đối mặt hắn trượng phu của mình. Mụ mụ, ngươi thế nào? Đông nhiên trong lúc đó, bị nam tử ôm vào trong ngực tiểu nữ hài, hướng phía nữ nhân nơi đó kêu một tiếng. Thanh âm của nàng vô cùng thanh thúy, tựa như là chim sơn ca, có vẻ hơi ngọt. Lý Lệ thân thể, cũng tại lúc này đông nhiên cương xuống dưới. Không, ngươi không phải nữ nhi của ta, ngươi cũng không phải trượng phu của ta, các ngươi lăn, cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Không biết chuyện gì xảy ra, nữ nhân đông nhiên trong lúc đó phảng phất hắc hóa, hung tợn chừng một chút tiểu nữ hài, trực tiếp đem tiểu nữ hài dọa đến kinh hô khóc lên. Diệp Thu thấy thế, có chút lắc đầu, lập tức suy nghĩ khẽ động, thi triển ra phủ sinh nhược mộng thần thông, trực tiếp để Trương Dương trong ngực tiểu nữ hài ngủ quá khứ. Trương Dương giật mình, còn lấy là nữ nhi của mình liền chuyện gì xảy ra, trong mắt lập tức lộ ra một vòng nóng nảy thân sắc. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ không cần phải lo lắng, con gái của ngươi đồng thời không có chuyện gì, bần đạo chẳng qua là để hắn ngủ quá khứ. Cùng đối mặt dạng này mẫu thân, không bằng để cho hắn thật tốt ngủ một giấc. Diệp Thu như thế nói, Trương Dương nghe vậy, lập tức hướng phía Diệp Thu nơi đó ném một vòng thần sắc cảm kích. Tạ ơn tiểu sư phụ. Không sao, bần đạo cũng không muốn nhận tâm để tiểu gia hỏa này ở trong lòng lưu xuống không thể xóa nhòa bóng ma. Là, Diệp Thu sư phụ dạy phải. Trương Dương cúi đầu, lên tiếng, sau đó trong mắt của hắn thời gian dần qua lộ ra một vòng kiên định chất lượng. Lý Lệ, chúng ta ly hôn đi, phòng ở không có khả năng toàn bộ cho ngươi, nhìn nhiều năm như vậy phần bên trên, ngươi cầm thuộc về ngươi kia một phần, từ thế giới của chúng ta bên trong biến mất ta. Cuối cùng, Trương Dương đem bản thân tâm bên trong ý nghĩ xong toàn bộ nói ra. Hắn đã không còn e ngại thê tử của mình, không thể không nói, thê tử của hắn lần này thật sự là làm quá mức phân, để hắn cái này luôn luôn nói gì nghe nấy người, cũng không nhịn được đau lòng cùng thất vọng. Ngươi, ha ha, Trương Dương, ngươi không nên quá để mắt chính ngươi, hiện tại phòng này là A Long, ta đã vô điều kiện sang tên cho hắn, ngươi có bản lĩnh ngươi tìm hắn cầm về a. Ta hiện tại người không có đồng nào, coi như ngươi cùng ta ly hôn, ngươi cũng đồng dạng cái gì cũng không được chia, tương phản, ta còn có thể hướng quan tòa khởi tố, 64/7 thành nữ nhi cho cầm về, để ngươi hoàn toàn không có sở hữu. Lý Lệ hoàn toàn là võ đã mẹ không sợ rơi, đã mọi chuyện cần thiết đều đã bị xuyên phá, như vậy hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Mặc kệ Trương Dương muốn làm thế nào, chuyện phong ốc hắn khẳng định là sẽ không lùi bước, với lại hiện tại, Trương Dương vậy mà không để cho nàng tốt hơn, hắn khẳng định cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Nữ nhi đối ngươi không phải rất trọng yếu sao? Ta không biết ngươi ở đâu làm tiền chưa khỏi hắn, nhưng là nữ nhi là của ta, ta muốn để ngươi đời này đều khó có khả năng lại nhìn thấy hắn. Hỗn loạn, Lý Lệ đối Trương Dương la hét. Nhưng mà Trương Dương lại trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt hắn lộ ra một vòng nồng đậm thất vọng. Nhưng mà, ngay tại nữ nhân bởi vì là tất cả đều tại hắn trong khống chế thời điểm, đứng tại bên cạnh hắn A Long, vậy mà một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Thu. Sau đó bịch một tiếng, hướng phía Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. Ta sai rồi, hết thảy đều là nữ nhân này chỉ điểm, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hắn bắt được ta nhược điểm, nếu như ta không làm như vậy, hắn liền sẽ đi tố giác ta. Van cầu ngài, van cầu ngươi thả qua ta lần này đi, ta về sau cam đoan không dám. Đồng thời một bên nói, A Long còn một bên hướng phía Diệp Thu nơi đó hung hăng đập xuống dưới. Nương theo lấy phanh 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 thanh âm, A Long cái chán bên trên, vậy mà nổi lên có chút huyết dịch. Chương 627, vốn có trừng phạt A Long, ngươi điên rồi a. Chúng ta không phải đã nói xong, đem phòng ở bán về sau liền rời đi nơi này, lúc đầu bay cao sao? Ngươi khó nói bây giờ nghĩ đem ta bỏ qua một bên. Đem sở hữu sai lầm đều đẩy tại thân thể của ta lên. Nữ nhân bị A Long động tác cho sợ ngây người, bất quá sau đó hắn lại rất nhanh phản ứng lại, phất tay liền là một bạt tai, hung hăng đánh vào A Long mặt lên. Ta cho ngươi biết, dù là ngươi đem loại sự tình này cùng ta phủi sạch quan hệ, ngươi cũng đừng hỏng chỉ lo thân mình, ta đã sớm cùng ngươi nói, nếu như ngươi dám phản bội ta, ta liền để ngươi sống không bằng chết trong tù mặt độ sống hết đời. Nữ nhân cũng không phải một quả hờ mềm, trông thấy A Long phản bội hắn về sau, lập tức liền phóng ra ngoan thoại, muốn cùng hắn liều cho cá chết lưới rách, đồng quy xúc tận. Im miệng xú nữ nhân, ngươi cầm ta nhược điểm tính là gì? Ta cho ngươi biết, lão tử đã sớm muốn đánh ngươi nữa, nếu không phải bởi vì xem ra phòng này phần bên trên, ngươi cho rằng ta ngược lại sẽ cùng ngươi một mực dính nhau cùng một chỗ. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ngoại trừ có mấy điểm tư sắc bên ngoài, ngươi còn có cái gì? A Long cũng là bị nữ nhân này một bạt tai đánh có chút tức giận, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, trở tay liền là một bàn tay đập qua khứ. Bụp một tiếng, nữ nhân bị A Long một bàn tay đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào cái bàn bên trên, bất quá vẫn còn may không phải là đâm vào góc bàn lên, nếu không cứ như vậy một tí, lý lệ tuyệt đối liền sẽ thâm thụ trọng thương, ngã xuống đất lên căn bản là không đứng dậy được. Ngươi, rất tốt, ta mẹ nó hôm nay giết ngươi. Không thể không nói, nữ nhân khởi sướng điên đến hoàn toàn mặc kệ cái khác, quay người chạy vào trong phòng bếp, cầm dao phay liền chuẩn bị đem A Long cho bổ. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu tay phải bung lên, trực tiếp đem nữ nhân thái đao trong tay cho bắn đi ra. Mặc dù nói hai người này là chó cắn chó một miệng lông, bất quá Diệp Thu lại không nguyện ý thấy máu, mặc dù nói sẽ không cần nhân mạng, nhưng nơi này tất lại còn có một đứa bé. Nếu như bị nàng nhìn thấy, chỉ sợ hội dưới đáy lòng lưu xuống không thể xóa nhòa bóng ma. Đủ. Lý lệ, chuyện này đều là lỗi của chúng ta, nếu như đã đến một bước này, kia liền không có gì đáng nói. A Long rất nhanh bình tĩnh lại, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thu, cuối cùng cắn răng một cái lấy ra điện thoại. Ngay trước Diệp Thu mặt bấm một cái 110 quá khứ. Uy, báo động trung tâm sao? Nơi này là cư xá lâu 2 đơn nguyên 8 lâu số 3 phòng, đối ta muốn tự thú, không sai. Đợi đến điện thoại tiếp thông về sau, A Long đem nơi này phát sinh sự tình nói đơn giản một lần, đồng thời hắn trực tiếp tự thú, cũng đem chính mình làm những chuyện như vậy, từ đầu chí cuối toàn bộ run lên đi ra. Bởi vì cái kia tiểu đạo sĩ thật là đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái, hắn tựa như rơi xuống vực sâu, đem chính mình lúc trước phạm tội nghiệt nhất nói một lần. Đồng thời cái kia tiểu đạo sĩ toàn bộ hành trình giám sát chính mình, có thể nói là hắn làm sự tình, cái kia tiểu đạo sĩ so chính hắn cũng còn muốn rõ ràng. Thậm chí rất nhiều hắn đã sớm lãng quên sự tình, cũng bởi vì lần này mà hoàn toàn nghĩ tới. Không thể không nói cái kia tiểu đạo sĩ đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, đem hắn hoàn toàn cho nhìn đấu. Nữ nhân ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới A Long đã vậy còn quá tuyệt quyết, trực tiếp tự mình gọi điện thoại báo cảnh sát tự thú. Nguyên bản còn chuẩn bị dãy rủa phản kháng nữ nhân, trong nháy mắt liền phản phất quất giống lực tức giận ngã xuống lên. Vì cái gì? A Long, ngươi có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Khó nói vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này tiểu đạo sĩ. Hắn có gì có thể sợ? Không phải liền là một cái tiểu thí hay sao? Chúng ta cần phải sợ hắn sao? Lý Lệ chăm chú nhìn chằm chằm A Long, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Rõ ràng thương lượng thật tốt, chợt trong lúc đó liền trở mặt, với lại nguyên bản hắn lấy đến trong tay chứng cứ, tại A Long tự thú về sau, bây giờ lại lộ ra hơi không đủ nói. Bởi vì lấy căn bản là không cách nào uy hiếp được đối phương, thậm chí những này cái gọi là chứng cứ, căn bản cũng không coi là chứng cứ gì. Đại khái hơn 10 phút đồng hồ về sau, mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đi tới cư xá lâu bói, đồng thời dựa theo A Long cho địa chỉ, rất nhanh liền đi tới tầng này. Là ai gọi điện thoại báo động tự thú? Rất nhanh mấy tên cảnh sát từ cổng vào, cầm đầu cảnh sát trực tiếp hỏi một tiếng, là ai báo cảnh? Cảnh sát đồng chí là ta báo cảnh, các ngươi bắt ta đi, đúng, nữ nhân này là ta đồng bọn, thùng bốn lừa dối trượng phu của nàng, với lại hắn vẫn là một tên kẻ cắp chuyên nghiệp, chứng cứ ta đều đặt ở trong điện thoại di động. Rất nhanh A Long từ nơi đó đứng dậy, đồng thời trực tiếp đem chính mình chứng cứ phạm tội, cùng nữ nhân chứng cứ phạm tội, toàn bộ đều đem ra. Kia mấy tên cảnh sát cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn không nghĩ tới chính mình truy tra lâu như vậy, cũng không có bao nhiêu đầu mối đạo tặc, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị bọn hắn bắt được. Hơn nữa còn là chính mình gọi điện thoại tự thú, đưa tới cửa. Không, ta không phục. Cái này không phải là của ta vận mệnh, ta không phục. Lý Lệ cuồng loạn kêu lớn lên, sau đó muốn từ trong gian phòng đó lao ra, bất quá trong nháy mắt liền bị một tên cảnh sát cho tóm lấy, nhanh chóng còng tay lên còng tay. Các ngươi là ai? Sau đó trong đó một tên cảnh sát nhìn về phía Trương Dương, ta xem như chồng của nàng a. Ấp a ấp úng hồi lâu, Trương Dương mới chậm rãi mở miệng nói. Dạng này. Vậy xin hỏi ngươi có hay không cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát phối hợp một tí điều tra? Tốt, cảnh sát tiên sinh. Trương Dương gật đầu đồng ý, bất quá những cảnh sát kia phản phất không có trông thấy Diệp Thu, lục tục mang theo Lý Lệ cùng A Long hai cái, liền trực tiếp từ trong gian phòng đó đi ra ngoài.
"Tạ cám, cảm ơn ngươi Diệp Thu sư phụ."
Trương Dương trước lúc rời đi, hướng phía Diệp Thu nơi đó một mực cung kính thi lễ một cái. Bất quá cảnh sát bên cạnh lại là sức sở, có chút hổ nghi hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua. Kết quả cái gì cũng không có phát hiện.
"Thế nào?"
"Không, không có gì, liền là cảm thấy người này có chút kỳ quái."
Rất nhanh, Trương Dương cũng theo cảnh sát từ cái này, "Tốt tốt tốt, bên trong rời đi."
Diệp Thu nhìn xem xe cảnh sát nhanh chóng đi xa, lựa chọn một cái phương hướng về sau, trực tiếp liền hướng phía nhà ga nơi đó đi tới. Hy vọng tiểu nha đầu kia tâm lý sẽ không lưu xuống bất kỳ bóng ma a. Dần dần từng bước đi đến, Diệp Thu thân ảnh cuối cùng tại con đường này thời điểm biến mất không thấy. Mà Trương Dương bên kia, hắn được đưa tới cục cảnh sát về sau, liền làm một chút lời chứng điều tra, tại A Long còn có lý lệ bàn giao dưới, chuyện của hắn cũng rất nhanh tra ra manh mối. Đồng thời A Long đáp ứng, trực tiếp vô điều kiện đem phòng ở còn cho Trương Dương. Kết quả sau cùng chính là, Trương Dương cùng lý lệ ly hôn, đồng thời lý lệ tịnh thân gia hộ, không chiếm được bất cứ thứ gì, đồng thời đạt được vốn có trừng phạt, cùng A Long cùng một chỗ tiến vào ngục giam. Á tiểu nha đầu ngủ một giấc về sau, đối tại chuyện đã xảy ra hôm nay, tựa hồ đã không nhớ rõ. Liên quan tới lý lệ người này, tựa hồ cũng biến thành vô cùng xa lạ.
Chương 628, ký hoa người một nhà Diệp Thu cưới xe taxi, đi thẳng đến nhà ga bên này. Mua một chiếc phiếu, đại khái đợi chừng nửa canh giờ, thẳng tới cổ trưởng huyện xe lửa liền dừng sát ở xe đứng ở nơi này. Theo dòng người cuộn cuộn, Diệp Thu một đường hướng xe lửa phương hướng đi tới. Không có chút dừng lại, rất nhanh đã tìm được thuộc về hắn vị trí. Đây là một cái ba người tòa, mà vị trí của hắn thì là tới gần cửa sổ xe. Hai người khác là một nam một nữ, đồng thời mang theo một tên tiểu nữ hải, đại khái 5-6 tuổi. Nam tử kia một đầu tóc ngắn, mặc trên người quần áo vô cùng phổ thông. Bên cạnh nữ tử tóc hơi cuộn, thân lên phun một cỗ nước hoa, người vừa đến, toàn bộ trong xe đều bị cỗ này mùi nước hoa bao phủ. Diệp Thu có chút không quen loại này vị đạo, trong tay phất trần nhẹ nhàng quơ, trong nháy mắt liền đem cỗ khí tức này cho thanh trừ hết. Nữ nhân nhíu lại cái mũi người người, nhịn không được nhíu mày lại, chỉ cảm thấy vừa mới lượn lờ lấy chính mình mùi thơm không thấy. Rất nhanh người một nhà này ngồi xuống, nam tử ngồi tại ở gần qua đạo địa phương, ôm tiểu nữ hải, nữ tử thì ngồi ở giữa. "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước đi qua nhìn một chút Dương Dương." Ngay tại xe lửa chuẩn bị khởi động trước đó, nữ nhân bỗng nhiên từ tòa 013 vị lên đứng lên, sau đó hướng phía giường nằm thùng xe phương hướng đi tới. Một đường không nói chuyện, Diệp Thu ngồi tại chỗ ngồi lên không nhúc đích, tay phải thả trước người, một mực duy trì tam thanh quyết tư thế. Một mực đã qua thật lâu, cái kia rời đi nữ nhân mới hồi đến nơi này, bất quá lúc này, nữ nhân trở về lại là thẳng đến đồ ăn bắt túi. Nam tử ngẩng đầu nhìn nữ nhân một chút, "A Phương, đường xá như thế xa xôi, ngươi vẫn là cho Viên Viên lưu một điểm."
"Lưu cái gì lưu?
Hắn muốn ăn ngươi không thể tự kiềm chế mua a. Những này ta lấy quá khứ cho Dương Dương."
Nữ nhân liếc qua nam tử, bước chân di động, trực tiếp lại quay người hướng phía vừa rồi tới phương hướng đi tới. Cuối cùng, nam tử há hốc mồm, lại là không hề nói gì đi ra.
Bất quá, cái này tên trong mắt của nam tử, nổi lên có chút bất đắc dĩ cùng khó chịu, "Ba ba, không quan hệ, Viên Viên không nói bụng, có thể không ăn cái gì."
Tiểu nữ hài an ủi nam tử.
Cuối cùng nam tử nhẹ gật đầu, nắm chặt lấy hai tay, cũng chậm rãi buông lỏng ra xuống tới, rất nhanh trong xe khôi phục bình tĩnh, cái kia rời đi nữ nhân thật lâu đều không có trở lại, mãi cho đến vãn lên trời tối về sau, nữ nhân mới tới ngồi trong chốc lát.
"Lý Hoa, lấy chút tiền tới, đệ đệ ta muốn ăn thịt bị nướng, nhanh đến tứ hải đứng, đợi hội ta xuống dưới cho hắn mua một con."
Nữ nhân không chút khách khí rội ra tay, phản phất hết thể đều là đương nhiên.
Nam tử chớ không ra tiếng lấy ra 100 khối, trực tiếp đưa cho nữ tử. Sau đó, vừa trở về ghế còn không có ngồi ấm chỗ nữ tử, cầm tới tiền về sau, trực tiếp liền lại từ nơi này lý khai. Toàn bộ quá trình đại khái là mấy phút. Thời gian nhoáng một cái đến ngày thứ hai sớm bên trên, nửa đường nữ nhân kia rốt cuộc không có Kim Vương đã tới, nam tử cũng chỉ là tùy tiện mua một phần thuận tiện mặt cùng thức ăn nhanh, ngâm một điểm nước sôi tại thuận tiện trong mì. Bất quá ngay tại hắn cùng tiểu nữ hài chuẩn bị ăn thời điểm, hôm qua vãn lên rời đi nữ nhân trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân lại là đến tìm nam tử lấy tiền, nam tử phảng phất đã thành thói quen, lấy ra tiền đưa cho nữ nhân. Kết quả, nữ nhân thuận tiện lấy đem hắn cua mặt cầm đi, thậm chí còn có tiểu nữ hài vừa mới chuẩn bị ăn thức ăn nhanh, lấy tên đẹp đệ đệ của nàng vừa tỉnh, bưng quá khứ vừa vặn liền có thể ăn. Về phần nam tử cùng tiểu nữ hài nơi này, nữ nhân để hắn một lần nữa tại mua một phần. Bên cạnh Diệp Thu sau khi nhìn thấy, cũng nhịn không được lắc đầu. Nữ nhân này có thể nói là 10 điểm qua điểm, hoàn toàn không có đem nam tử này xem như là trượng phu của hắn, tiểu nữ hài cũng giống như không phải nữ nhi của hắn. Dùng hắn lời mà nói, chỉ sợ nam tử này chỉ là nữ nhân máy rút tiền.
Bất quá đây là chuyện nhà của người ta, hắn những này đều không nói thêm gì, những người khác càng không khả năng nói cái gì.
Nhoáng một cái lại trôi qua hơn phân nửa trời, mãi cho đến lúc chiều, xe lửa mới tại cổ trưởng huyện nhà ga đỗ xuống dưới. Bất quá hắn phát hiện, ngồi tại bên cạnh hắn cha và con gái, cũng lúc này từ trên xe đi xuống, bẹp. Thê tử của hắn thì lôi kéo một cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, một đường lên phi thường chiếu cố đi theo nam tử bọn hắn sau mặt. Cái này chợt nhìn, nữ tử tựa như là người thanh niên nam tử kia mẹ, đối với hắn tỉ mỉ che chở quan tâm.
Diệp Thu không để ý tới sẽ, rất nhanh liền thuận dòng người của quận, từ nhà ga bên trong đi ra ngoài.
Ngồi một cỗ xe buýt, trực tiếp hướng vận chuyển hành khách trung tâm đứng phương hướng đuổi đến quá khứ.
Nửa đường không có bất kỳ dừng lại, đến vận chuyển hành khách trung tâm đứng, Diệp Thu ngồi lên thẳng tới ông Thảo thôn ô tô. Cực kỳ không trùng hợp chính là, vừa rồi từ lựa trên xe đi xuống tên nam tử kia, mang theo nữ nhi của hắn, thê tử cùng em vợ, vậy mà cũng đi lên chiếc xe này.
Đồng thời, nam tử ôm tiểu nữ hải, một lần nữa ngồi ở Diệp Thu bên cạnh.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, thật đúng là có duyên.
Diệp Thu một tay chấp lễ, cùng tên nam tử này có chút thi cái lễ. Nam tử cương ép gạt ra một vòng tiêu dung, cùng Diệp Thu nói ra, tiểu sư phụ, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là cổ trưởng huyện người. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo nhất vọng sơn nhất tâm quan Diệp Thu. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cùng nam tử làm một cái tự giới thiệu. Nam tử nghe vậy, mặt lên lộ ra một vòng kinh ngạc, Diệp Thu tiểu sư phụ, nguyên lai ngươi là nhất vọng sơn, ta quê quán ông gia thôn, bất quá lâu dài đều tại ngoại địa làm sống, nơi này bởi vì người trong nhà già, cho nên trở về đi vòng một chút. Cư sĩ bất đau buồn đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, khó trách nam tử này nghe được hắn là Diệp Thu về sau, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Đây cũng không phải, Diệp Thu lòng tự tin bành trướng, mà là từ khi hướng tới sinh hoạt, cái tiết mục này ở chỗ này quay chụp về sau, phụ cận thôn người cũng đều biết nhất vọng sơn nhất tâm quan. Tiểu sư phụ khách khí. Nam tử mỉm cười, sau đó từ từ trầm mặt xuống. Diệp Thu cũng không nói chuyện, ngồi tại chỗ ngồi bên trên, ánh mắt rơi vào cửa sổ bên ngoài mặt. Nơi đó một con sông hình chiếu tại cửa sổ bên trên, nhìn vô cùng mộng ảo, đồng thời xa xa một mảnh trong núi lớn, mọc đầy lục lục cây. Mấy con chim lại ở trên bầu trời phi hành, thỉnh thoảng phát ra thanh âm liễu diễu đến. Bất chi bất giác, thời gian lại đi qua, đại khái 2 giờ dáng vẻ, ô tô rốt cục tại ông Thảo thôn châu ngã ba nơi đó ngừng lại. Ngồi tại phía ngoài nam tử, ông tiểu nữ hải, chào hỏi một tiếng thê tử của mình, sau đó từ ô tô lên đi xuống. Ông ra thôn khoảng cách ông Thảo thôn cũng không xa, cho nên bọn hắn từ nơi này xuống xe, đến thôn của bọn họ, bất quá cũng liền hơn 10 phút bộ dáng. Tiểu sư phụ, vậy chúng ta liền phải từ nơi này tách ra. Nam tử lễ phép chào hỏi một tiếng Diệp Thu, sau đó mới mang theo nữ nhi của hắn, hướng ông ra thôn con đường kia đi tới. Đi không bao xa, một vị lão nhân, thuận bên kia đường nhỏ, nhanh chóng hướng phía nam tử bọn hắn nhanh chóng đi tới. Diệp Thu không để ý tới sẽ, thuận tiến về ông Thảo thôn đường cái, rất nhanh liền ở phụ cận đây biến mất không thấy. Chỉ có kia người một nhà, còn tại cách đó không xa đường nhỏ lên chậm rãi di động tới, hướng phía xa xa thôn tới gần quá khứ. Chương 629, quỷ linh tinh khỉ nhỏ thời gian nhoáng một cái, lại đi qua hơn 20 phút đồng hồ. Diệp Thu một đường thi triển ra khinh thân công phu, nhanh chóng tại đường lên di động tới. Đợi đến hắn trở lại đạo quan thời điểm, khỉ nhỏ cùng Tín Minh cùng Tín Lương ba cái, còn trong đại điện tĩnh tọa tu hành. Đặc biệt là Tín Lương, hắn nội tình yếu kém nhất, cho nên cần đại lượng thời gian để luyện tập tĩnh tu cùng tĩnh tọa. Về phần khỉ nhỏ, hoàn toàn như trước đây ngồi ở bên cạnh giám sát, chỉ bất quá tay của hắn bên trong cầm máy chơi game, lỗ tai lên cũng mang lên trên tai nghe. Diệp Thu xem xét liền biết ra hỏa này lại ở nơi đó chơi game. Nhất là bén nhạy thuộc về Tín Minh, hắn ngồi tại Tín Lương bên cạnh, đang nghe Diệp Thu tiếng bước chân về sau, lập tức liền từ bồ đoàn lên đứng lên. "Sư phụ, ngài trở về." Thấy rõ ràng Diệp Thu về sau, mặt của hắn lên lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Cuối cùng bước nhanh đi tới Diệp Thu trước mặt, một mực cung kính thi lễ một cái. "Tín Minh, gần nhất có thể có chuyện gì phát sinh?" Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở trong đại điện Tín Lương, sau đó dừng bước. "Không có việc gì, hết thảy đều tương đối bình thường." Tín Minh nói xong, bất quá mấy ngày nay Tín Lương sư đệ tiến bộ nhanh vô cùng, đã miễn cưỡng có thể đánh ra 3/5 ngũ hình thuật. "A." Diệp Thu tuyệt không kinh ngạc, dù sao có bổ đoàn kia làm phụ trợ, cái này hơn phân nửa là công lao của ngươi a. Sau đó Diệp Thu mặt lên lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc ý cười đến. "Ách, sư phụ minh giám." Tín Minh cười khổ một tiếng, sau đó chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn biết cái này căn bản liền không có khả năng giấu giếm được Diệp Thu, coi như hắn nói là khỉ nhỏ giáo thụ, Diệp Thu chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Với lại lấy Diệp Thu bản sự, coi như hắn nói, cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. "Được rồi, có thể làm được như thế đã rất tốt." Như là lẩm bẩm lầu bầu, Diệp Thu ở nơi đó nói một tiếng về sau, liền trực tiếp hướng phía sau phương hướng đi tới. Đuổi lâu như vậy con đường, một đường phong trần mệt mỏi, hắn cũng nên tìm cái phương tĩnh ngồi một hồi. Đợi đến Diệp Thu thân ảnh lúc trước viện biến mất về sau, ngồi tại đại điện ở trong chơi game khỉ nhỏ mới quay đầu hướng bên ngoài mặt nhìn thoáng qua. Kết quả chỉ phát hiện Tín Minh một người đứng ở nơi đó, nó không khỏi móc móc cái óc. "Chi chi." Sau đó hướng phía Tín Minh hỏi thăm một tiếng, vì cái gì bỗng nhiên liền chạy đi ra bên ngoài. Tín Minh bước chân di động, lại trở lại đại điện, cùng khỉ nhỏ thi lễ một cái về sau, mới mở miệng nói ra, "Sư thúc, vừa rồi sư phụ hắn trở về, hỏi liên quan tới trong đạo quán sự tình." "Chi chi." Nháy mắt sau đó khỉ nhỏ phảng phất sù lông, trực tiếp từ bồ đoàn lên nhảy dựng lên. Đồng thời rất nhanh liền đem trong tay sơn cơ thu vào, đen lúng liếng trong mắt to, lộ ra một vòng thất kinh thần sắc. "Chi chi." Sau một lúc lâu, khỉ nhỏ mới chấn định lại hướng phía Tín Minh hỏi thăm một tiếng. Tín Minh cười khổ mà nói, "Sư thúc, ngươi cảm thấy coi như ta nói ngươi không có lời biếng, sư phụ hắn có tin hay không?" Kết quả khỉ nhỏ trước mắt, tay giơ lên chỉ Tín Lương, ý kia tựa như đang nói, "Ta vừa mới là tại giám sát Tín Lương, cũng không có đang lời biếng." "Khô khụ, người sư thúc kia, sư phụ bạn sự ngươi cũng không phải không biết, chỉ sợ tại cái này lớn một chút ở trong phát sinh sự tình, căn bản là không có biện pháp trốn qua sư phụ con mắt." Muốn uống trong nháy mắt phảng phất xương đánh quả cả, trở nên có chút buồn bã hiểu xỉu đứng lên. Nếp miệng, khỉ nhỏ như một làn khói từ trong đại điện chạy ra ngoài, rất mau tới đến Diệp Thu trong phòng. "Chi chi." Gia hỏa này vô cùng thông minh, biết mình vừa rồi tại Diệp Thu trở về thời điểm, bị bắt một vừa vặn. Cho nên hiện tại nó trực tiếp sử xuất vuốt mông ngựa tuyệt kỹ, dự định tại Diệp Thu miễn cưỡng thật tốt biểu hiện. Chỉ gặp gia hỏa này từ trong phòng bếp cầm một bình vừa mới cua trà ngon, nhảy tới Diệp Thu gian phòng ghế bên trên, rót một chén trà, cẩn thận từng ly từng tí đặt tại Diệp Thu trước mặt. Chính trong phòng ngồi trên mặt đất Diệp Thu, đang nghe khỉ nhỏ thanh âm về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. "Người cái tên này, làm việc không chăm chú, cái này định nọt bản sự, ngược lại là học xong không ít." Diệp Thu cười mắng một tiếng, bất quá vẫn là đem khỉ nhỏ trong tay bắt trà cho nhận lấy, cuối cùng đặt ở bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm. Chi chi. Khỉ nhỏ có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình, bộ dáng kia hoàn toàn để cho người ta để không nổi trách cứ tâm tư của nó. Được rồi được rồi, sư minh cũng lời lại xử phạt ngươi, dù sao ngươi cũng đã làm sư phụ, nếu như lại bị ta trừng phạt, đây chẳng phải là bị ngươi đệ tử cười rơi mất răng hàm. Không, ra ngoài đi, chờ một lúc lúc ăn cơm lại đến gọi ta. Diệp Thu phất phất tay, chén trà trong tay trong nháy mắt liền hướng phía bên cạnh cái bàn tung bay quá khứ. Khỉ nhỏ đang nghe thanh âm của hắn về sau, trong nháy mắt như thả phụ trọng, lập tức lanh lợi lại hướng phía bên ngoài mặt chạy ra ngoài. Ai, tiểu gia hỏa này, bây giờ trở nên càng ngày càng tinh. Diệp Thu nhìn xem khỉ nhỏ bóng lưng, hưu một tiếng liền biến mất không thấy, nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng tức giận. Sau đó hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà khỉ nhỏ từ hậu viện chạy sau khi đi ra, lại nhanh chóng đi tới đại điện bên trong, ngẩng đầu đỡ ngực, nơi nào còn có vừa rồi kia một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng đến. Tín Minh xem xét liền biết mình cái này sư thúc, khẳng định không có bị sư phụ cửa trách, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng có tốt như vậy tâm tình đến. Cùng hắn nghĩ quả nhiên không sai, khỉ nhỏ đến đại điện bên trong, lại đưa di động đem ra, say sưa ngon lành ngồi ở bên cạnh đánh lên trò chơi. Chỉ bất quá tại trò chơi lúc bắt đầu, khỉ nhỏ quay đầu hướng phía Tín Minh nơi này dặn dò một tiếng, cái kia chính là chờ một lúc, cơm làm xong về sau, đến nơi đây gọi nó, để nó lại đi trong phòng mời Diệp Thu đi ra. Tín Minh chỉ có thể cười khổ một tiếng về sau, miệng đầy đáp ứng khỉ nhỏ lời nói. Thời gian nhoáng một cái đến bàn vãn 6 điểm, xếp bằng ở cầu đoàn lên tí lương, đúng giờ chuẩn chút mở hai mắt ra. Cùng Tín Minh hai cái, từ trong đại điện này đi ra ngoài. Khỉ nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục túi đầu bắt đầu chơi trò chơi. Dù sao nó đã chào hỏi Tín Minh, chờ một lúc chỉ cần Tín Minh tới chào hỏi nó là có thể. Thời gian dần trôi qua, hậu viện phòng bếp phía trên toát ra một sợi lại một sợi khói xanh. Đại khái qua một giờ dáng vẻ, Tín Minh cùng Tín Lương hai cái mới đem cơm đồ ăn chuẩn bị xong. Sư đệ, người trước đem thức ăn bưng đến tiệm cơm đi, ta đi cùng sư thúc nói lên một tiếng. Sau đó Tín Minh cùng Tín Lương chào hỏi một tiếng, quay người liền hướng phía tiền viện phương hướng đi tới. Mà Diệp Thu cũng lười tranh luận, không có đi vạch trần khỉ nhỏ cho xiếp. Một mực chờ đến khỉ nhỏ tới gọi hắn thời điểm, hắn mới từ trong gian phòng đó đi ra ngoài. Một đường đến tiệm cơm nơi đó một. Chương 630, đạo quan luyện công buổi sáng màn đêm lặng yên không tiếng động hàng lâm, trên bầu trời một vòng trăng tròn treo ở như là mực nhiễm tinh thần đại hải bên trong. Nhất tâm quan bên trong, lộ ra vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ đại điện bên trong ánh nến đang chậm rãi nhảy lên bên ngoài, địa phương khác cũng chỉ có ánh trăng trong sáng chậm chậm rơi xuống. Bạch xà quay quanh tại trong hậu viện, miệng bên trong lưỡi chậm rãi phun ra nuốt vào lấy, hấp thu bên trên bầu trời bảy rơi xuống nguyệt hoa. Nhạt hào quang màu xanh lam không ngừng từ trong mắt của nó lóe ra đến, phản phất hai viên màu lam bóng đèn, tại màn đêm dưới lộ ra 10 điểm sáng tỏ. Bất chi bất giác đến ngày thứ 2 sớm bên trên, khỉ nhỏ cùng Tín Minh hai cái phi thường đúng giờ từ trong phòng đi ra. Về phần Tín Lương, dù sao hắn mới đến trong đạo quán không có mấy ngày, cho nên đối với dạng này sinh hoạt có một ít không quen. Bất quá tại Tín Minh sau khi gõ cửa, Tín Lương trực tiếp liền từ giường lên nhảy dựng lên, nhanh chóng 5-4-7 sau khi mặc quần áo tử tế, đi tới gian phòng bên ngoài mặt. Sư Minh, sư phụ. Sau đó hắn vội vàng hướng phía khỉ nhỏ còn có Tín Minh nơi đó thi lễ một cái. Hắn đây cũng không phải là lần thứ nhất dậy sớm như vậy, cho nên vô cùng rõ ràng tiếp xuống phải làm cái gì. Hắn an tĩnh đi theo Tín Minh còn có khỉ nhỏ sau mặt, trực tiếp hướng phía đạo quan bên ngoài mặt đi ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản quay quanh tại hậu viện bên trong bạch xà cũng vặn vẹo thân thể, an tĩnh đi theo sau mặt. Đợi đến bọn hắn đi tới đạo quán phía ngoài rừng đá nơi đó về sau, đi ở phía trước khỉ nhỏ mới ngừng lại được, thân ảnh nhoáng một cái liền nhảy tới một khối quá khái hơn 2 mét cự thạch lên. Sau đó duỗi ra lông xù móng ướt, tại trong quần áo mặt sờ lên, lấy ra một cái kia chứa ngưng khí đan gốm sứ bình về sau, mới thận trọng mở ra nút gỗ, nhà bên trong ngưng khí đan cho đổ ra. Chỉ thấy nó tiện tay quăng ra, trong tay mấy cái viên đan dược, trực tiếp liền hướng phía bạch xà Tín Minh cùng Tín Lương nơi đó bắn bay qua khứ. Bạch xà miệng há ra, nguyên bản co do thân thể, nhanh chóng kéo căng, hướng phía đan dược nơi đó gậy qua khứ, đồng thời nháy mắt sau đó, một ngụm liền đem viên kia ngưng khí đan cho nuốt xuống. Mà Tín Minh cùng Tín Lương hai cái này duỗi ra tay đem cái này viên đan dược nhận trong tay, sau đó mới bỏ vào miệng, một ngụm nuốt xuống. Bạch xà cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là dãy rùa ước chừng bắp chân phẩm chất thân thể, nhanh chóng biến mất tại trong núi rừng. Nó đồng thời không có đi xa, nhưng lại đem thân thể giấu ở trong bụi cỏ, để tránh không cẩn thận, liền đem lên núi đốt hương thơm bái thần du khách khách hành hương cho kinh hủ dọa. Tại trong đạo quan ngốc lâu như vậy, Bạch xà sớm đã hiểu được những đạo lý này, đồng thời đạo hạnh của nó cũng đang hiện lên mấy nào lần gia tăng. Lấy trước kia chỉ bằng cách thường tại đạo quan phụ cận đến đi dạo màu trắng hồ ly, hiện tại sớm đã không phải là đối thủ của nó, vẻn vẹn nương tựa theo khí thế, liền có thể phi thường nhẹ nhõm đem kia bạch hồ cho trấn nhiếp. Chỉ là bạch xà bản tính thiện lương, cũng không có tận lực nhằm vào cái kia bạch hồ, cho nên nói kia bạch hồ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng theo dưới núi thôn dân tới đây. Hiện tại bạch xà thân thể thô nhất địa phương đã có trưởng thành bắp chân phẩm chất, so với lúc trước khoảng 10 cm đường kính, trực tiếp bành trướng cực kỳ một vòng to, thậm chí liền ngay cả thân thể chiều dài cũng trực tiếp tăng lên 1/3. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này bạch xà tại trong đạo quan tu hành tiến độ có bao nhanh. Đương nhiên cái này cũng tránh không được bình thường bạch xà trốn ở đạo quan phụ cận lắng nghe Tín Minh bọn hắn tụng niệm đạo kinh cái gì, với lại đoạn thời gian gần nhất còn có ngưng khí đan làm phụ trợ, chiếu đối bạch xà mà nói không phải là nhũng đồ đại bổ. Liền ngay cả thôn phệ đại lực kim đan khỉ nhỏ đều đúng ngưng khí đan thèm nhỏ dãi, có thể thấy được đan dược này tác dụng mạnh bao nhiêu. Bạch xà biến mất về sau, Tín Minh cùng Tín Lương hai cái thì xếp bằng ở thạch đầu lên tiêu hóa lên ngưng khí đan, đợi đến đan dược toàn bộ tan ra về sau, bọn hắn mới ở nơi đó bắt đầu diễn luyện ngũ hình thuật. Đương nhiên, hai người đều là riêng phần mình luyện riêng phần mình, cũng không có giao thủ luận bản. Bởi vì Tín Lương mới vừa vặn bái nhập đạo quan không bao lâu, thực lực tự nhiên không có khả năng cùng Tín Minh đánh đồng, cho nên hắn chỉ có thể chính mình tu hành, chỉ có ngẫu nhiên không hiểu thời điểm mới hội đi thỉnh giáo Tín Minh. Về phần khỉ nhỏ nơi đó, nó gần như không làm sao tranh luận Tín Lương, hiện tại Tín Lương đạo hạnh còn chưa đủ, hoàn toàn không có cách nào cùng nó giao lưu. Cho nên khỉ nhỏ trực tiếp đem giáo thụ Tín Lương sự tình giao cho Tín Minh, như thế nói đến, Tín Minh không chỉ là Tín Lương sư huynh, ngược lại cũng coi là nửa cái sư phụ. Bất quá nói như vậy cũng không thành vấn đề, huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ. Đã Tín Minh so Tín Lương sớm nhập đạo quan một đoạn thời gian, không hề nghi ngờ liền muốn đối Tín Lương cho trình độ nhất định chiếu cố. Lại thêm bên trên có khỉ nhỏ đốc thúc, Tín Minh coi như không nguyện ý cũng không có cách nào. Tín Lương động tác rất nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy phút, liền đem ngũ hình thuật trước mặt động tác hoàn toàn diễn luyện một lần. Về phần phía sau, hắn đến bây giờ cũng còn không có cách nào dung hợp lại cùng nhau dung hội quan thông, chỉ có thể cái này đến cái khác động tác, đơn độc diễn luyện, đợi đến hoàn toàn quen thuộc về sau, mới có thể giống Tín Minh như thế, một ngụm tức giận liền đem chọn bộ ngũ hình thuật từ đầu tới đuôi diễn luyện một lần. Hiện tại hắn có thể làm, vẹn vẹn chỉ là tăng cường trí nhớ của mình, đợi đến toàn bộ nắm giữ về sau, mới có thể tiến một bước tu hành. Lại nhìn khỉ nhỏ nơi đó, gia hỏa này sau khi đi ra, hoàn toàn không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Lôi kéo máy chơi game, đem hai nghe hướng lỗ tai lên một màng, toàn bộ liền đắm chìm trong thế giới game. Hoàn toàn liền giống như trước người đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Đương nhiên khỉ nhỏ cũng không phải là đang đi học, mà là tại nơi đó chơi lấy trò chơi. Về phần Diệp Thu, mãi cho đến sớm lên lúc 7 giờ, bên trên bầu trời xuất hiện một vòng màu vỏ quýt ánh bình minh. Lúc này, ngồi xếp bằng trong phòng Diệp Thu, đỉnh đầu mới dần dần nổi lên một khỏa kim đan hư ảnh. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, cái này hư ảnh tựa hồ trở nên càng ngày càng ngưng thật, phản phất trong nháy mắt, liền lại biến thành một cái hạt châu, từ đỉnh đầu lên rất xuống. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại ảo giác, cũng không phải là thật. Chỉ gặp cái quả hạt châu này tại hiện ra về sau, vậy mà chậm rãi xoay không. Bảy quay vòng lên, phía trên một chút phù văn không ngừng lóe ra, như cùng ở tại hô hấp. Đồng thời theo bên ngoài mặt bên trên bầu trời mặt trời từ từ dâng lên, một vòng màu tím khí tức nhanh chóng từ đông phương tung bay bay tới. Sau đó một điểm là 4, trong đó gần như 4/5 đều hóa thành một vòng màu tím dây lụa, bay vào Diệp Thu trong phòng. Chỉ có ít nhất 1/5 mới chia làm 3 phần, phân biệt hướng phía Tín Minh, Tín Lương cùng Bạch Sa nơi đó đồng bền quá khứ về phần kỳ nhỏ, bởi vì nó không có tu hành, cho nên tím tức giận ân tự nhiên cũng trực tiếp vòng qua nó. Thời gian dần trôi qua, sắc trời càng ngày càng sáng. Bất quá đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở nhất vọng sơn trần dưới. Đầu người này phát không dài, tuổi chừng khoảng 30 tuổi, đồng thời toàn thân bao phủ một cỗ không nói được đổi phế khí tức, phản phất đối toàn bộ thế giới đều tràn đầy thất vọng. Chương 631, nam tử lựa chọn cắt tóc làm tăng, xuất gia nhập đạo. Tên nam tử kia đứng tại nhất vọng sơn trần dưới, quan sát đối diện chùa triển, sau đó lại như nào nhìn thoáng qua đêm thu vị trí nhất tâm quan. Mặt của hắn lên khó được lộ ra một vòng xoắn xuýt thân sắc. Tựa hồ chính đang tự hỏi, là lên đối diện chùa triển, vẫn là lân cận đến trong đạo quan đi. Bất quá ngay tại hắn do dự thời điểm, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ từ hắn trong đầu hiện lên đi ra. Đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là Diệp Thu, đạo bào trang phục cái gì đều là giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí toàn thân tản ra khí tức, cũng là như thế, siêu phàm nhập thánh, xem xét cũng không phải là người bình thường. Có lẽ, ta hẳn là xuất gia nhập nói. Không có từ trước đến nay, nam tử yên lặng niệm một tiếng về sau, trực tiếp thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía nhất vọng sơn phương hướng vượt qua được đi. Hắn cũng không biết mình vì sao biết dạng này lựa chọn, chẳng qua là cảm thấy, hôm qua gặp phải cái kia tiểu đạo sĩ, cho hắn một loại tâm bình tức giận cùng cảm giác. Phảng phất loại kia tràn đầy tự nhiên khí tức yên tĩnh, căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Về phần chùa triển, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác trong lòng có chút hứa bài xích. Chỉ ít tại hồ đối diện cái kia chùa triển 14, từ nhỏ đến lớn đã lâu như vậy, hắn liền chưa từng có đi lên qua. Đi vài bước, nam tử sau đó lại ngừng lại, hướng phía ông thảo thôn phương hướng nhìn thoáng qua. Một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục thuận đường núi, hướng phía đỉnh núi phương hướng đi tới. Không thể không nói, nam tử thể lực là thật vô cùng kém cỏi, cái này mới đi hơn nửa giờ, hắn liền cảm giác có chút thở hổn hển, có chút không thở nổi. Ngày bình thường hắn đều là trong công ty đi làm, ngồi tại cái ghế lên ngồi xuống liền là cả ngày, trường kỳ như thế về sau, hoàn toàn chính xác thân thể của hắn vô cùng kém cỏi mà. Thở hổn hển mấy ngụm tức giận, nam tử vẫn không có từ bỏ, mà là tại nơi đó dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới lại tiếp tục thuận đường núi, hướng nhất tâm quan phương hướng đi tới. Đứt quãng, nam tử tại đường núi lên nghỉ ngơi nhiều lần, hắn mới tại trong núi rừng thấy được kia một tòa có chút cũ nát đạo quan. Lần nữa nghỉ ngơi trong chốc lát, nam tử mới ra tăng bộ pháp, lại tiếp tục hướng nhất tâm quan phương hướng đi tới. Sau một lúc lâu, hắn mới đi đến nhất tâm quan phía ngoài đá xanh đường nhỏ phụ cận. Lúc này hắn đã có thể thấy rõ ràng đạo quan kiến trúc, gạch xanh ngói xám cái gì, tất cả đều có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Thậm chí liền ngay cả đại điện mái hiên dưới kia con chim nhỏ, cùng nó ở xào huyệt, cũng đều không có trốn qua nam tử con mắt. Bất quá khi hắn tới gần đạo quan thời điểm, mới phát hiện đạo quan đại cửa cũng không có khóa lên. Hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm, từ đại môn nơi đó chậm rãi tung bay ra ngoài. Đây là một loại không nói được hương thơm tức giận, có điểm giống hun hương thơm, lại có chút giống trà hương thơm, loại này vị đạo vô cùng đặc biệt, vẻn vẹn chỉ là hô hít hai cái, liền để nam tử cảm giác được tâm thần hoàn toàn yên tĩnh. Hôm qua vãn lên suốt cả đêm không ngủ, dẫn đến có chút đau đầu, cũng trong nháy mắt này khôi phục lại. Tựa như là kia đau đớn, trong nháy mắt bị mới cỗ thanh mùi thơm cho nhổ tận gốc. Đứng tại cửa ra vào thu thập mấy ngụm tức giận về sau, nam tử mới chậm rãi nhấc chân lên, thuận cổng cầu thang, hướng đạo quan trong cửa lớn đi tới. Đầu tiên đập vào mắt là một viên đại khái cao hơn 3 mét cây trà, trước kia trong nhà của hắn trồng không ít cây trà, cho nên vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nam tử liền đem cái này quả cây trà nhận ra. Nhưng là không thể không nói, cái này quả cây trà dáng dấp vô cùng cao lớn, dựa theo hắn suy tính, tối thiểu nhất cái này quả cây trà cũng có tốt mấy thập niên. Cụ thể bao lâu, cái này hắn cũng có chút nói không chính xác. Chỉ bất quá hắn phát hiện cái này quả cây trà thân cây vô cùng kỳ lạ, bề mặt hiện đầy như là lân phiến đường vân, nhìn toàn bộ thân thể có chút vằn mèo, phảng phất là chính đang lăn lộn lấy một con rồng. Thưởng thức trong chốc lát cây trà về sau, nam tử bước chân hướng phía đại điện phương hướng đi tới. Lúc này đại điện bên trong cũng không có người, trừ một trương bàn thờ bên ngoài, cũng chỉ có lên còn có mấy cái bồ đoàn. Nam tử đi vào đại điện, nhìn thoáng qua ngay phía trước tam thanh pho tượng, sau đó cầm lấy bàn lên cung cấp hương thơm, dùng cái bật lửa đốt lên, chậm rãi để vào hương thơm trong lò. Tam thanh tổ sư tại bên trên, đệ tử muốn bái nhập đạo quan, từ đó xuất gia nhập nói, còn xin tổ sư ân chuẩn. Ở trong lòng mặc niệm vài tiếng về sau, nam tử bị gối một cái bồ đoàn bên trên, trung điệp trên mặt đất mặt dập đầu mấy cái băng tiếng. Không sai, lần này hắn lên núi mà đến, hoàn toàn chính là vì trốn vào đạo quan, từ đó không hỏi thế sự, là một cái bình thường sơn giã đạo sĩ. Chính tại trong hậu viện tu hành Diệp Thu, đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Chân tiếp theo động, thanh âm trực tiếp liền từ trong phòng trôi giạt đến trong hậu viện, ngay sau đó lại là mấy cái lắp mình, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở tiền viện cửa vào đại điện. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, thật sự là không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt liền đem tên nam tử này nhận ra. Nam tử đang nghe thanh âm của hắn về sau, cũng quay đầu hướng phía cổng phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu sư phụ hữu lễ. Chỉ gặp nam tử vội vàng từ lên đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới Diệp Thu trước mặt, một mực cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Sau đó, nam tử lại nói ra, "Tiểu sư phụ, không biết đạo quan này bên trong nó sư phụ hắn ở nơi nào?" Bọn hắn bên ngoài luyện công, nếu như cư sĩ có chuyện tìm bọn hắn, nhưng từ đạo quan ra ngoài rẽ phải, đại khái khoảng 10 mét, ngươi liền có thể 290 lấy nhìn thấy bọn hắn. Diệp Thu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem Tín Minh Tín Lương vị trí của bọn hắn nói cho nam tử. Tại đạo quan bên ngoài mà sao? Đa tạ tiểu sư phụ chỉ điểm, ta trước ra đi gặp một lần bọn hắn, chờ một lúc tại trở về. Nam tử nghe vậy, thì tranh thủ thời gian xin lỗi một tiếng, liền hướng phía đạo quan bên ngoài mặt đi ra ngoài. Diệp Thu ánh mắt theo nam tử di động, rất nhanh liền trông thấy nam tử từ trong đạo quan đi ra ngoài. Đợi đến nam tử triệt để biến mất không thấy về sau, Diệp Thu mới tiến nhập trong đại điện, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tính tu bắt đầu tĩnh tọa. Mà đạo quan bên ngoài mặt, nam tử dựa theo Diệp Thu chỉ điểm, rời đi đạo quan đại môn về sau, hướng phía bên phải đi đại khái khoảng 10 mét. Quả nhiên, hắn ngay tại một mảnh rừng đá nơi đó, phát hiện hai bóng người đang ở nơi đó luyện công. Một người thân hình thể tráng, động tác nhìn có chút cồng kềnh, tựa như là một con gấu đen, mà một người khác động tác nhanh nhẹn, liền ngay cả hai tay đều đặt tại bên trên, xa xa nhìn, phản phất hóa thân trở thành một đầu trong núi mãnh hổ. Bất quá sau đó, nam tử lại phát hiện tại cách đó không xa thạch đầu bên trên, còn có một con khỉ ngồi ở chỗ đó, thân lên cũng mặc đạo quan cái chủng loại kia là bảo. Với lại lông xù đầu bên trên, còn mang theo một cái thai nghe. Trong tay cầm một cái phảng phất điện thoại lên đồ vật, tập trung tinh thần, say sưa ngon lành ở nơi đó chơi đùa lấy. Chương 632, bài sư. Không cửa. Nam tử đứng ở nơi đó nhìn trong chốc lát, đúng lúc Tín Minh hai cái đan dược hiệu kết thúc, hai người liền từ tu hành ở trong dừng lại. Nam tử thấy thế, vội vàng hướng phía Tín Minh nơi đó đi tới, đứng tại Tín Minh trước mặt, sau đó thi lễ một cái nói ra, "Đạo trưởng hữu lễ, xin hỏi ngài là Nhất Tâm Quan quán chủ a?" Tín Minh ngay vậy, nhìn thoáng qua nam tử, lắc đầu, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ hữu lễ, bần đạo chỉ là trong đạo quan phổ thông đệ tử, cũng không phải là quán chủ. Bất quá không biết tư sĩ, tìm quán chủ có chuyện gì?" Trong mắt của hắn để lộ ra có chút nghi hoặc, nói chung, đến trong đạo quan đốt hương thơm bái thần du khách hành hương, chỉ sẽ trực tiếp đi vào đạo quan trong đại điện đốt hương thơm bái thần, căn bản cũng không hội chạy đến bên này. Đang nhìn tên nam tử này, tựa hồ có một loại đổi phế khí tức, cảm giác trạng thái tinh thần có chút vấn đề, nhưng lại không hề giống là người xấu cái gì. "Cái kia, đạo trưởng, không biết ngài có thể hay không nói ta làm đồ đệ?" Nam tử do dự trong chốc lát, sau đó hướng thẳng đến Tín Minh nơi đó quỳ xuống lại. Chỉ bất quá Tín Minh phản ứng vô cùng cấp tốc, thân ảnh nhoáng một cái liền hướng phía bên cạnh lướt ngang qua khứ. Nam tử chỉ cảm thấy hoa mắt, vừa mới còn đứng ở trước mặt mình cái kia đạo sĩ lại đột nhiên không thấy. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, tại phụ cận tìm một vòng, mới phát hiện Tín Minh vậy mà không nói một tiếng, trực tiếp liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn khoảng cách có chừng 3-4 mét dáng vẻ, nhưng là nam tử có thể vô cùng khẳng định, vừa rồi hắn cũng không nghe thấy đảm nhiệm nào tiếng bước chân, tựa như cái này béo đạo sĩ, giống như ưu linh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, bần đạo bất quá chỉ là một cái đệ tử bình thường, còn không có quyền lực thu đồ đệ, còn xin cư sĩ đừng lại chết sát bần đạo." Tín Minh nhìn xem quỷ gối trên đất nam tử, chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Tín Minh bây giờ căn bản liền sẽ không có thu đồ đệ tâm tư. Thậm chí hắn len lén nhìn thoáng qua ngồi tại thạch đầu lên chơi game khỉ nhỏ, chỉ sợ đi qua dã nhân về sau, khỉ nhỏ cũng sẽ không lại dự định thu đồ đệ. Liên hiện tại mà nói, khỉ nhỏ tại thu Tín Lương về sau, hiện tại cũng cảm giác có chút nổi nóng. Hơi một tí, Diệp Thu liền để nó thật tốt dạy bảo Tín Lương. "Đạo trưởng, vậy ngài có thể hay không tiến cử một tí, đệ tử là thật tâm muốn bái nhập nhất tâm quan, từ đó thoát ly hồng trần, đi vào đạo môn không hỏi thế sự. Hoa! Nam tử quỳ gối bên trên, hướng phía Tín Minh vị trí hung hăng dập đầu mấy cái. Bên cạnh Tín Lương nhìn lấy nam tử trước mắt, tựa hồ phảng phất thấy được đã từng chính mình, hắn không khỏi động có chút lòng chắc ẩn. Sư Minh, không phải vậy, bằng không thì ngươi liền giúp một chút hắn a. Tín Lương quay người hướng phía Tín Minh nơi đó thi lễ một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chỉ bất quá Tín Minh có chút chạm chạm lông mày, hắn chậm rãi thở dài một tiếng tức giận. Tín Lương sư đệ, đây cũng không phải sư Minh không đồng ý giúp đỡ, ngươi cũng biết đạo quan quy củ, ta không có tư cách thu đệ tử, mà sư thúc chỉ sợ hiện tại cũng rất khó lại gật đầu thu đệ tử. Nói đến đây, Tín Minh lại hướng phía khỉ nhỏ nơi đó nhìn thoáng qua. Vì bối trên đất nam tử thấy thế, mặt lên lộ ra một vòng kinh ngạc ngón tay. Chẳng lẽ lại cái này béo đạo sĩ nói sư thúc sẽ là ngồi tại thạch đầu lên con khỉ kia à? Thế nhưng là nam tử sau đó lại lắc đầu, cảm thấy cái này căn bản liền rất không có khả năng, thật sự là lớn hoang đường. Nhìn béo đạo sĩ niên kỷ, ít nhất cũng là 5-60 tuổi, dạng này niên kỷ đạo sĩ, dù là tại trong đạo quan bối điểm không tính cao nhất, theo lý thuyết cũng sẽ không, hẳn là quá kém mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì hắn lại nói mình không có tư cách thu đệ tử a? Chẳng lẽ nói, hay là hắn không nguyện ý? Đúng, khẳng định chính là như vậy, bằng không mà nói, làm sao có thể sẽ nói ra như thế vụng về lấy cớ. Nghĩ tới đây, nam tử mặt lên lộ ra một chút thất vọng, đạo trưởng, khó nói ngươi thật không nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Thế nhân thường nói các ngươi đạo giáo lấy cứu tế tăng thương, ta đã không đường có thể đi, còn khẩn cầu đại sư cho đệ tử một cái cơ hội. Nam tử quỳ gối lên khổ khổ cầu khẩn, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Có lẽ chỉ có bái nhập trong đạo quan, trở thành xuất gia đạo sĩ, mới có thể vớt lên trong lòng của hắn vết thương. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, bần đạo hết thể nói đều là không phải yếu nhược, nếu như ngươi muốn không tin, bần đạo chỉ có thể thay ngươi dẫn tiến sư thúc, cụ thể có thể hay không thành công, liền xem chính ngươi mệnh. Tín Minh chậm rãi thở dài một tiếng tức giận, nam tử vừa rồi biểu lộ trong mắt hắn, tự nhiên là không có chút nào bất kỳ bí mật có thể nói. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt liền đem hắn ý nghĩ trong lòng đại khái đoán đi ra. Tạ ơn, tạ đạo trưởng. Nam tử có chút nuối lòng một ngụm tức giận, cuối cùng hiện tại, hắn có một chút hy vọng. Chỉ bất quá khi hắn không có nghĩ tới là, Tín Minh vậy mà trực tiếp quay người, hướng phía thạch đầu lên cái kia khỉ nhỏ nơi đó đi tới. Sau đó một mực cung kính một tay chấp lễ, hướng phía cái kia khỉ nhỏ thi lễ một cái. Kêu một tiếng. Sư thúc. Nam tử trong nháy mắt miệng há to, con mắt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Cái này khỉ nhỏ khó nói thật là cái này béo đạo sĩ sư thúc. Ngay tại nam tử khiếp sợ không thôi thời điểm, ngồi tại thạch đầu lên đánh lấy trò chơi khỉ nhỏ, đang nghe thanh âm của hắn về sau, chậm rãi buông xuống trong tay máy chơi game. Đồng thời đem chính mình lỗ thai lên thai nghe đem hai xuống. Chi 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 chi. Khỉ nhỏ hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua nam tử, sau đó ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Tín Minh nơi đó. Hơi nghi hoặc một chút hướng phía hắn hỏi thăm một tiếng. Sư thúc, chuyện là như thế này, vị này cư sĩ muốn bái nhập chúng ta đạo quan, làm ra nhà đạo sĩ, đệ tử tu vi không đủ, cũng không đủ năng lực thu đệ tử nhập môn, cho nên muốn hỏi thăm sư thúc, ngài có bằng lòng hay không thu hạ hắn. Tín Minh đem nam tử sự tình nói đơn giản một lần, sau đó một mực cung kính hướng về khỉ nhỏ nơi đó thi lễ một cái. Tại nam tử tâm thần bất định bất an ánh mắt bên trong, khỉ nhỏ ánh mắt một lần nữa hướng phía nam tử nơi đó nhìn xem tới. Lần này, nam tử cảm giác con này khỉ nhỏ tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Toàn thân có một cỗ không nói được khí thế, để hắn cảm giác có chút phiêu miểu tự nhiên, như là mảnh rừng núi này bên trong một cái cây. Đồng thời nó mặc trên người đã bảo, lúc này vậy mà không gió mà bay, tại thạch đầu lên chậm rãi tung bay bắt đầu chuyển động. Chi 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 chi. Sau một lúc lâu, khỉ nhỏ mới thu hồi ánh mắt, đồng thời lông xù cái đầu nhỏ dao động cùng chống lúc lắc. Chính mình thu Tín Lương cái này đệ tử đều hối hận, hiện tại còn muốn bái sư. Đó là thỏa thỏa không cửa phương. Là, sư thúc. Đệ tử minh bạch ý của ngài. Sau đó Tín Minh lần nữa thi lễ một cái, nhẹ gật đầu về sau, liền xoay người hướng phía nam tử bên này nói ra, phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, vừa rồi sư thúc ý tứ ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ngài vẫn là mời trở về đi. Chương 633, tiểu sư phụ là quán chủ. Đạo trưởng, van cầu các ngươi cho ta một cái cơ hội đi, van cầu các ngươi. Nam tử nghe vậy, toàn bộ thân thể đều nhịn không được run. Đạo trưởng, ta đã sinh không thể luyến, hiện tại chỉ muốn vĩnh viễn thoát đi cái này để cho ta thống khổ thế giới, nếu như các ngươi không nguyện ý thu hạ đệ tử chỉ có thể lấy cái chết minh tâm. Nam tử quỳ gối bên trên, mặt lên viết đầy một vòng không nói được tích mịch. Đạo trưởng, khẩn cầu ngài đáp ứng. Nói xong, nam tử quỳ gối bên trên, hướng phía Tín Minh nơi đó phanh 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 gặm ngẩng đầu lên. Tín Minh lúc này cầm cũng vô cùng khó làm, bởi vì hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Để chính hắn thu đệ tử cái này chỉ sợ làm trái bản tâm, nếu để cho khỉ nhỏ thu đệ tử, khỉ nhỏ có đồng ý hay không không nói trước, chí ít hắn không có quyền lực này. Về phần Tín Lương nơi đó, gia hỏa này so với chính mình còn muốn sau nhập môn, hiện tại càng thêm không có tư cách thu đệ tử. Ai, cư sĩ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nhất thời xúc động là không giải quyết được vấn đề, không bằng thật tốt suy nghĩ một chút, như thế nào giải khai bản thân tâm bên trong chấp niệm. Cứng rắn không được, Tín Minh cũng chỉ có thể đủ mềm. Đạo trưởng. Trong mắt của nam tử lộ ra một vòng kiên định, tùy gối lên cũng không nguyện ý từ bỏ. 700 sư thúc, chuyện này ngài nhìn, Tín Minh cũng là không thể làm gì, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở khỉ nhỏ nơi đó. Chuyện này hắn cũng không làm chủ được, chỉ có thể nhìn khỉ nhỏ ý tứ. Chi 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 chi. Thời không kiên nhẫn lắc đầu, giương lên trong tay máy chơi game, biểu thị mình bây giờ muốn chơi game. Về phần thu đồ đệ cái gì, nó trực tiếp để Tín Minh đi trong đạo quan tìm Diệp Thu. Dù sao liền ngay cả nó thu đệ tử, cũng là hỏi thăm Diệp Thu về sau, mới đem Tín Lương thu vào cửa tới, hiện tại Tín Minh thu đồ đệ không thu đồ đệ, nó cái này làm lá sư thúc, tự nhiên cũng là không có bất kỳ tư cách cho ý kiến. Bằng không, nếu như Diệp Thu một cái không cao hứng, không chừng liền đem nó máy chơi game cho tịch thu. Giống như vậy có khả năng có nổi sự tình, khỉ nhỏ khẳng định không vui đi làm. Lại nói, nó nhìn người này, trong lòng hoàn toàn liền là tràn ngập một cỗ bi thống, với lại trong mắt còn có chút ít không bỏ, nói trắng ra là, cũng chính là trong lòng còn có lo lắng, cũng không hề hoàn toàn thả dưới. Tín Minh ngay vậy, sau đó nhẹ gật đầu, sư thúc, đệ tử biết. Nam tử trông thấy khỉ nhỏ làm ra hồi, bệ si, ngắc, không khỏi nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm Tín Minh nơi đó. Đạo trưởng, kết quả thế nào? Tín Minh lắc đầu, cư sĩ, Vân đạo đã cùng ngươi nói sư thúc sẽ không lại thu đệ tử, về phần Vân đạo cùng Tín Lương sư đệ hai cái, hiện tại tu hành không đủ, chỉ sợ sư phụ cũng sẽ không cho phép chúng ta thu đệ tử. Đạo trưởng, cầu ban xin ngài. Tín Minh lời nói vẫn chưa nói xong, nam tử lại một lần nữa hướng phía hắn lễ bái. Cư sĩ bị gấp, Vân đạo lời còn chưa nói hết, nếu như ngươi muốn bái nhập nhất tâm quan, như vậy thì chỉ có đến hỏi Vân đạo sư phụ. Đi, đi, chúng ta cái này đi. Nam tử gật đầu, mau từ lên đứng lên, Tín Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp chân tiếp theo động, liền hướng phía đạo quan phương hướng đi tới. Nam tử rất mau cùng quá khứ, hai người một trước một sau, tại mảnh này rừng đá bên trong đi ra ngoài, đại khái nửa phút về sau, hai người tới đạo quan cổng. Đi theo Tín Minh sau lưng nam tử, hiện tại chính đang suy tư chờ một lúc nhìn thấy cái này béo đạo sĩ sư phụ về sau phải nói như thế nào. Chỉ là hắn căn bản cũng không biết, cái này béo đạo sĩ sư phụ hắn sớm liền đã từng gặp qua. Có chút tâm thần bất định bất an, nam tử đi theo Tín Minh sau mặt, đi tới trước trong nội viện. Tín Minh vừa vặn nhìn thấy ở trong đại điện tĩnh tọa tĩnh tu Diệp Thu, vội vàng bước nhanh hướng phía nơi đó đi tới. Phía sau nam tử thì dừng bước, bởi vì hắn chỉ thấy Diệp Thu trong đại điện, chỉ lấy là Tín Minh đi vào là cùng hắn chào hỏi, có chuyện gì muốn bàn giao. Nhưng mà để hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tín Minh sau khi đi vào, vậy mà một tay chấp lễ, một mực cung kính hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Sau đó há miệng kêu một tiếng, sư phụ. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là đứng ở ngoài cửa nam tử, lại có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hôm qua tại đường lên đụng phải tiểu đạo sĩ, vậy mà sẽ là cái này béo đạo sĩ sư phụ, hơn nữa còn là cái này cái trong đạo quan quán chủ. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng hoang đường, hoàn toàn có chút không thể tin vào thái của mình. Thậm chí hắn cảm thấy hôm nay hết thảy là không là mình đang nằm mơ. Một cái năm 60 tuổi đạo sĩ gọi một con khỉ làm sư thúc, lấy lại tinh thần đi vào trong đạo quán, lại gọi một cái, đại khái chỉ có mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ là. Nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy có vấn đề. Nhưng mà hắn hung hăng bóp chính mình một thanh về sau, mới phát hiện những này căn bản cũng không phải là đang nằm mơ, hết thảy tất cả đều là thật. Đau đớn kịch liệt đau đến hắn nghe răng trợn mắt, cảm giác kia, đơn giản so rửa một thanh nước lạnh mặt còn muốn tới kích thích. Sư phụ, có một vị cư sĩ muốn bái nhập chúng ta nhất tâm quan, đệ tử mới nhập môn, đạo hạnh không đủ thu đệ tử, sư thúc cũng không muốn lại thu, thế nhưng là vị này cư sĩ lấy cái chết làm rõ ý chí, đệ tử không có cách nào, chỉ có thể đến đây thỉnh giáo sư phụ. Sau đó, Tín Minh trong đại điện, đem nam tử sự tình nói một lần. Chỉ bất quá khi hắn quay đầu hướng phía phương hướng sau lưng nhìn qua thời điểm, mới phát hiện nam tử căn bản cũng không có tiến vào trong đại điện. Cho nên tay giơ lên, hướng thẳng đến nam tử nơi đó vẫy vẫy tay, gọi hắn trước tiến đến. Tiểu sư phụ. Sau một lát, nam tử có chút nhẹ nhàng đi đến, trông thấy Diệp Thu, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới ngài chính là chỗ này quán chủ, vừa rồi có cái gì bất kính chỗ, còn xin tiểu sư phụ không phải đặt ở tâm lên. Cư sĩ nói bừa, mới cư sĩ cũng không có đảm nhiệm sao không kính. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, từ bồ đoàn lên đứng lên. Đúng lúc này, đứng tại hắn nam tử đối diện vậy mà trực tiếp bịch một tiếng hướng phía mặt quỳ xuống lại. Tiểu sư phụ, khẩn cầu ngài thu hạ đệ tử đi, đệ tử phàm tâm đã chết, trần duyên đã xong, còn xin sư phụ đáp ứng. Ngay sau đó, nam tử hướng phía mặt hung hăng đập xuống dưới. Nhưng là tại lúc này, một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem hắn cho kéo lại. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức, cái chắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Cư sĩ, ngươi vẫn là mời trở về đi, ngươi cùng nhất tâm quan vô duyên. Đúng lúc này, Diệp Thu thanh âm từ bên cạnh lâng lâng bay tới. Nam tử vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tiểu sư phụ, đã ta có thể tới đây, vậy liền chứng minh hữu duyên, còn xin tiểu sư phụ cho đệ tử cơ hội. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, ngươi trần duyên chưa hết, phàm tâm chưa ngừng, lại nói, người nhà của ngươi nếu biết, các nàng lại sẽ như nào? Diệp Thu nói tiếp, nam tử có thân nhân bằng hữu, thậm chí còn có một đứa con gái, đây hết thể nam tử tự mình biết nói, Diệp Thu tự nhiên cũng biết. Chương 634, lấy cái chết bức bách tiểu sư phụ, đệ tử trong lòng đã không có bằng hữu, cái khác cái gì, đều đã trở nên không trọng yếu nữa. Còn xin tiểu sư phụ cho đệ tử một cái cơ hội, nếu không đệ tử hiện tại chỉ sợ duy có cái chết. Nam tử quỳ gối bên trên, nếu không phải hắn bị kia cố lực lượng lôi kéo, chỉ sợ toàn bộ người cũng đã hoàn toàn nằm trên đất. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, chết sống có số, giàu có nhờ trời, và lại, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, ngươi dạng này, chỉ sợ là bất hiếu. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, nam tử hoàn toàn là tẩu hỏa nhập ma, một lòng muốn nhập đạo môn, đào thoát trước mắt thống khổ. Đây là trốn tránh để tâm vào chuyện vụn vặt biểu hiện, căn bản cũng không phải là hắn trong lòng thực tình suy nghĩ, không, không, tiểu sư phụ, cũng muốn xuất gia, ta muốn làm đạo sĩ, tiểu sư phụ, ngươi thu hạ ta đi. Ta đã bị đủ rồi, không nghĩ lại đợi tại cái kia trong nhà, tiểu sư phụ, van cầu ngươi cho ta cái cơ hội, cho ta một đầu sinh lộ. Nam tử tựa hồ triệt để hỏng mất, cả người ở nơi đó đều trở nên có chút điên điên khùng khùng đi, phản phất tiếp nhận hắn song toàn không thể thừa nhận áp lực. Tinh thần của hắn ở vào độ cao trạng thái căng thẳng, thậm chí vượt ra khỏi cực hạn của hắn, dần dần lõm vào một loại sụp đổ bước. Diệp Thu nhìn đến đây, trong lòng hơi động, đại khái nghĩ đến biện pháp, trong mắt kim quang lấp lóe, một cỗ vô hạn lực lượng nhanh chóng hướng phía nam tử dũng động quá khứ. Cùng lúc đó, miệng của hắn khẽ nhếch, cùng nam tử nói ra, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, ngươi đi đi, bản quán dung ngươi không được." Tay phải vung lên, một cỗ vô hình lực lượng hướng phía nam tử tới gần quá khứ. Quỳ gối trên đất nam tử, trong nháy mắt liền bị loại này lực lượng cho kéo lên, đồng thời nhanh chóng hướng phía đại điện bên ngoài mặt lui ra ngoài. Đợi đến nam tử triệt để lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện mình vậy mà không biết lúc nào đi tới trong sân. Hắn muốn một lần nữa đi vào đại điện, nhưng lại phát hiện có một cỗ vô hình lực lượng tại cửa đại điện ngăn trở hắn, hoàn toàn không cho hắn tiến vào cơ hội. Nam tử tuyệt vọng, trong mắt hiện ra không trợ cùng cho tàn thân sắc, phản phất hắn đã không có hy vọng sống sót. "Tiểu sư phụ, ngươi thật liền tuyệt tình như vậy sao? Không nguyện ý thu ta nhập môn a?" Nam tử đứng tại cửa đại điện, nhìn chằm chằm vào Diệp Thu nơi đó, bất quá mặc kệ hắn nói cái gì, Diệp Thu cũng hoàn toàn không để ý tới hội hắn. Cuối cùng, nam tử chỉ có thể từ bỏ, quay đầu nhìn thoáng qua trong viện cây trà, hắn phản phất làm quyết định gì, chậm rãi hướng phía cây trà nơi đó đi tới. "Đã ngươi không nguyện ý thu hạ ta, vậy ta cũng không hội rời đi nơi này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, vậy ta vẫn lưu tại nơi này, vĩnh viễn không rời đi." Nói đến đây, trong mắt của nam tử không tự chủ được lóe lên có chút nước mắt, vừa đi, hắn một bên đem chính mình quần lên dây lưng lấy xuống. Không biết vì cái gì, theo hắn hướng phía cây trà tới gần, toàn bộ thân thể vậy mà có một chút run rẩy lên, phảng phất tại sợ hãi, đang sợ hãi, lại như là có chút hưng phấn cùng kích động. Nam tử hiện tại tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp, không ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ chính hắn. Rất nhanh nam tử đi tới cây trà bên trên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cây trà lên đường vân, những cái kia phảng phất lân phiến đường vân, bề mặt tựa hồ còn hiện đầy một loại nào đó thần bí ký hiệu. Cuối cùng, nam tử vung tay lên, đem trong tay dây lưng từ cây trà một cây nhánh diệp lên treo đi lên. Kia một cái nhánh cây có chừng lớn bằng cánh tay, vừa vặn sinh trưởng ở chừng 2 mét độ cao lên. Treo lên dây lưng về sau, nam tử hai tay vừa dễ dàng tiếp xúc đến dây lưng hai đầu. Hắn duỗi ra hai tay, đem dây lưng treo vào sắt trụ bên trong, dùng sức lôi kéo, xác định không có vấn đề về sau, hắn mới đứng ở nơi đó, tựa hồ đang nhớ lại thứ gì. Đạo quan trong đại điện, Diệp Thu cùng Tín Minh hai cái hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Nhưng ở nơi đó an tĩnh nhìn xem hắn, nam tử trong mắt càng ngày càng thất vọng, cuối cùng cắn răng một cái, hai tay giữ chặt dây lưng, sau đó đem chính mình ngạnh sinh sinh cho treo tại giữa không trung. Đồng thời theo cánh tay hắn di động, vậy mà đem đầu tiến vào dây lưng trong vòng, không nhanh không chậm treo đi lên. Theo hắn hai tay nhẹ bồng, ngoại trừ cổ bên ngoài, liền không còn có bất kỳ địa phương tiếp xúc dây lưng hoặc là cây trà. Ngạt thở cảm giác khó chịu, nhanh chóng bay thẳng lên nam tử đại não, hắn cảm giác vô cùng khổ sở, cái mặt này đều bởi vì cung cấp máu không đủ, cùng thiếu dưỡng, bắt đầu trở nên kịch liệt hồng nhuận. Đồng thời nương theo lấy hắn tay chân không ngừng giãy giụa, hai tay theo bản năng hướng phía cổ nơi đó chụp tới, chỉ chốc lát sau, cổ của hắn lên cũng tràn đầy một đầu lại một đầu vết máu, nhìn vô cùng dữ tợn. Tại thời khắc này, nam tử tựa hồ cảm thấy giải thoát, chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trong đầu của hắn có một bóng người thoáng một cái đã qua, mặc màu trắng váy công chúa, bàn chân nhỏ lên mặc màu đen dày da, đỉnh đầu còn ghim một cái bím tóc đuôi ngựa. Đây là nữ nhi của hắn, cũng là một cái duy nhất hắn không bỏ được lo lắng. Về phần cha mẹ của hắn, tại 2 năm trước thời điểm liền đã bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Cho nên trừ cái đó ra, hắn đã không có cái gì không bỏ được đồ vật. "Viên Viên, ba ba có lỗi với ngươi, về sau ngươi liền theo hắn thật tốt qua đi, tin tưởng không có ba ba, hắn hội chiếu cố tốt ngươi." Nam tử phảng phất đã dùng hết sau cùng lực tức giận, nói ra câu nói sau cùng, sau đó đầu óc của hắn tại cực độ thiếu dưỡng khí trạng thái dưới, từ từ trở nên có chút mơ hồ. "Ba ba." Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, bên hai của hắn vậy mà xuất hiện một đạo thanh âm quen thuộc. Hốt hoảng, cũng có một cái tiểu nữ hài thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, thì đô đô khuôn mặt nhỏ, nhìn tựa như là một cái to lớn táo đỏ. "Ba ba, ngươi không cần tròn trịa sao?" Lại một lần nữa, tiểu nữ hài chậm rãi mở miệng, vô cùng rõ ràng thanh âm, lại tung bay đến nam tử lỗ tai phụ cận. "Viên Viên, ta..." Nam tử vừa mới có chút mơ hồ ý thức, đã tại thời khắc này nhanh chóng khôi phục một chút, hắn cố gắng mở hai mắt ra, hướng lên trước mắt đạo thân ảnh này nhìn qua. Kết quả phát hiện, nữ nhi của hắn vậy mà thật không biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn, đang lườm ánh mắt như nước long lanh theo dõi hắn, đột nhiên trong lúc đó, một cỗ chua xót cùng hối hận cảm xúc từ đáy lòng của nam tử nhanh chóng hiện lên đi ra. Không biết là nào, nhìn thấy nữ nhi của mình về sau, nam tử có chút hối hận lựa chọn tự sát. Hắn cũng không rõ ràng nữ nhân kia phải chăng sau khi hắn rời đi, sẽ đối với nữ nhi của hắn tốt, cũng không biết mình nữ nhi phải chăng thật sự có thể quên chính mình, bắt đầu mới sinh hoạt. Tại thời khắc này, rất nhiều ý nghĩ không ngừng từ nam tử trong đầu hiện lên đi ra, cuối cùng nam tử nghĩ thông suốt, cũng suy nghĩ minh bạch, dùng rằng muốn từ dây lưng bên trên xuống tới, thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, đi qua thời gian dài như vậy thiếu dưỡng về sau, thân thể của hắn đã không có bao nhiêu lực tức giận. Kịch liệt dãy rủa nhìn tựa như sắp chết run rẩy, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì cùng.